Chương 26, gặp lại Lâm Viêm, 2. Nếu là một người khác thì Giang Lưu Nhi đã ném nàng ta ra ngoài rồi. Nhưng cô gái này, hắn bước đến bên giường, nhìn môi nàng, đôi môi đang cười mịn. Chắc là mơ thấy chuyện gì đó khiến nàng vui vẻ. Mà đối với cô gái này thì chuyện vui không biết đếm bao nhiêu cho hết. Thậm chí, kể cả những chuyện mà người khác coi là nhàm chán, cũng có thể trở nên thú vị trong mắt nàng. Chắc là nàng được sinh ra để sống vui vẻ cũng nên. Vui vẻ ư? Hình như hắn cũng đã từng có cuộc sống rất vui vẻ. Nhìn cô gái đang nằm trên giường hồi lâu, sau đó, hắn đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống, cũng không có ý định đánh thức nàng dậy. Cứ để cho nàng mơ đi. Những giấc mộng làm người ta muốn giữ mãi. Không biết qua bao lâu, màn đêm đã phủ xuống, trên trời, trăng cũng nhô lên cao. Giang Lưu Nhi vẫn im lặng ngồi, đôi mắt xa xăm như nhìn về nơi nào đó, một nơi vô tận. Trên giường, cô gái kia hơi cửa quậy, sau đó nàng ngồi dậy, đưa tay rủi rủi mắt. Nàng nhìn căn phòng. Một vệt sáng nhỏ từ ánh trăng chiếu vào qua khung cửa. Ở đó, một thiếu niên đang ngồi thẫn thờ. Nghiệm từ. Ngươi ngồi đó làm gì vậy? Giang Lưu Nhi không quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng nói. Sư tỷ đến tìm ta có chuyện gì không?
Không có.
Tô Phỉ đáp gọn, nhưng như chợt nhớ đến gì, nàng nói tiếp.
À.
Có.
Có.
Ta nghe nói 5 ngày sau sẽ có cuộc kiểm tra đối với đệ tử mới. Nghe nói ai không đạt yêu cầu sẽ bị phạt đấy. Ta tới xem thử ngươi có cần giúp gì không, nhưng mà ta gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, nên ta vào trong phòng đợi ngươi. Sau đó thì ngủ trên giường ta luôn sao? Giang Lưu Nhi nói thầm. Tuy có hơi ngây ngô một chút, nhưng cô gái này thật sự là một người thiện lương đáng quý. Hắn nhìn nàng và nói, không cần đâu. Nhưng dù sao ta cũng rất cảm kích sư tỷ.
Ừ.
Vậy thì thôi. Tô Phỉ đưa tay che miệng áp, sau đó nói tiếp. Ta đi ngủ đây.
Sư tỷ.
Gì?
Đây là phòng ta.
Ừ. Ngươi đang nằm trên giường ta. Giang Lưu Nhi nói rõ hơn.
Ta biết.
Giang Lưu Nhi. Thế là đêm ấy có kẻ nào đó phải ngồi ngắm trăng đến trời sáng. Dây dưa một hồi cuối cùng Tô Phỉ cũng chịu ra về. Giang Lưu Nhi nhìn đống chăn gối lộn xộn trên giường thì lắc đầu. Hắn túi xuống xếp gọn lại. Làm xong hết thảy, hắn bước ra khỏi phòng, đi đến hậu sơn tu luyện. Mặc dù trời còn rất sớm nhưng Giang Lưu Nhi gặp được không ít đệ tử trên đường đi. Gần đây trông ai nấy đều vội vã, chăm chỉ tu luyện hơn bình thường. Hắn đoán chắc hẳn là vì cuộc kiểm tra sắp tới. Đi được một lúc, Giang Lưu Nhi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Hắn chính là thất thiếu gia của Lâm gia, Lâm Viêm. Tuy ngày đó Lâm Viêm cũng được nhận vào Thiên Ngai Các, nhưng do tư chất quá kém, chỉ có phàm thể hạ phẩm, cho nên nghe nói bị điều đến Mộc Linh Đường nơi luyện chế và cất giữ đan dược của Thiên Ngai Các làm một tạp dịch. Giang Lưu Nhi không nghĩ lại gặp mặt hắn ở nơi này. Đi chung với Lâm Viêm là một nam tử toàn thân bạch y rìa, môi mỏng, da trắng, bộ dáng cũng khá là bảnh bao. Giang Lưu Nhi không xa lạ gì. Hắn chính là vị sư huynh Tôn Ngọc mà Giang Lưu Nhi đã từng gặp khi Tô Phỉ cùng Tô Vân Chi đến đưa mình quả cho hắn. Nghiệp từ sư đệ đúng là kiêu ngạo thật đấy. Khi Giang Lưu Nhi đi qua người Tôn Ngọc và Lâm Viêm thì giọng mai mịa của Tôn Ngọc vang lên. Sư huynh nói thế là ý gì?
Sư đệ không hiểu.
Giang Lưu Nhi dừng lại nói. Gặp mặt sư huynh một câu chào hỏi cũng không. Sư đệ đang xem thường sư huynh ta thì phải. Tôn Ngọc giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa toàn là đao phong kiếm khí. Giang Lưu Nhi đạm mạc đáp, môn quy của Thiên Ngai Các cũng không quy định gặp mặt sư huynh phải chào hỏi. Tôn Ngọc nghe xong thì mặt mày hết sức khó coi. Quả thật không hề có môn quy nào quy định như thế. Nhưng từ trước đến giờ việc sư đệ chào hỏi sư huynh đã là lệ. Nhưng Giang Lưu Nhi nói như thế thì hắn cũng chẳng thể ép buộc được. Tôn Ngọc hắn có thể lớn hơn môn quy sao? Tôn Ngọc hắn có quyền định ra môn quy sao? Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ. Nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Sau khi nói xong, Giang Lưu Nhi tiếp tục hướng về hậu sơn đi đến. Hắn cũng không sợ Tôn Ngọc ghi hận. Tuy chỉ mới bước vào ngân cảnh không lâu, nhưng với ba chiêu kiếm trảm thiên quân, kiếm đoạn lưu giang và toái cốt trưởng, chỉ cần một trong số đó thì cũng đủ để lấy mạng Tôn Ngọc. Nhìn bóng lưng Giang Lưu Nhi, Tôn Ngọc sắc mặt âm trầm. Nếu không phải vì Giang Lưu Nhi có được trung phẩm linh thể, được cao tầng Thiên Nhai Các chú ý thì vừa rồi Tôn Ngọc hắn đã dạy cho tên đệ tử kiêu ngạo kia một bài học. Tôn Ngọc hừ một tiếng rồi quay sang hỏi Lâm Viêm bằng giọng bề trên, cô ta thật sự xinh đẹp như ngươi nói sao? Bên cạnh, Lâm Viêm vội cung kính đáp, vâng. Nếu sư đệ có nửa câu dối trá xin tùy tôn sư huynh xử lý.
Thôi được. Ta sẽ tạm thời tin ngươi.
Mau dẫn đường đi.
Vâng.
Sư huynh. Tôn Ngọc và Lâm Viêm nhắm hướng dãy phòng khu phía tây đi đến. Đây là nơi ở của những đệ tử nội môn, một trong số đó là căn phòng của Lâm Thải Tuyết.
Không sai.
Lâm Viêm hắn chính là đang định dẫn Tôn Ngọc đến chỗ của Lâm Thải Tuyết. Trước đó, hắn cũng đã điều tra rõ hết thảy nên cũng không xa lạ gì chỗ ở của nàng. Lâm Viêm hắn từ khi đến Thiên Nhai Các này thì sống không khác gì một kẻ sai vặt. Mỗi ngày trông chừng lửa, phơi thảo dược, phân loại, rửa lò làm không tốt còn bị chửi mắng ngu ngốc. Lâm Viêm hắn không cam tâm. Hắn là thất thiếu gia của Lâm gia. Ở Hắc Mộc Thành nào có ai dám đắc tội hắn? Không những không dám đắc tội mà cho dù là họ bị Lâm Viêm hắn ức hiếp cũng chỉ có thể nhận mình sai. Bởi vì hắn chính là cháu của gia chủ Lâm gia Lâm Đảo. Nhưng ở Thiên Nhai Các này thì sao? Hắn chỉ là một tên đệ tử cấp thấp. Thân phận thất thiếu gia của Lâm gia chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. Gia gia hắn chỉ là cảnh giới ngự không cảnh hậu kỳ. Ở đây tùy tiện một vị trưởng lão cũng đã có thể đánh bại gia gia hắn chứ đừng nói gì đến ba vị cường giả thần thông cảnh ít lộ diện kia. 20 cái Lâm gia hắn cũng chẳng đấu lại được một ngón tay của một vị thần thông cảnh. Hắn bây giờ đã biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng mà mỗi khi nghe người khác bàn tán về Giang Lưu Nhi, ngợi ca Lâm Thải Tuyết thì hắn không cam tâm. Vì cái gì mà bọn họ lại có được linh thể mà Lâm Viêm hắn thì không? Còn Lâm Thải Tuyết, lẽ ra nàng đã là của hắn. Lẽ ra hắn đã có một người vợ xinh đẹp khiến người người ganh tị. Nhưng bây giờ ngay cả gọi một tiếng Tuyết Nhi hắn cũng không dám. Lâm Viêm nhớ lại khoảng thời gian đó, khi hắn gặp Tôn Ngọc ở Mộc Linh Đường, hắn biết cơ hội thay đổi đời mình đang ở trước mắt. Bởi vì vị sư huynh này chính là một trong những đệ tử hạch tâm của Thiên Nhai Các. Hơn nữa Lâm Viêm còn biết rằng phụ thân của Tôn Ngọc Tôn Kiên chính là một vị trưởng lão cao tầng, cho nên hắn đã ra sức lấy lòng Tôn Ngọc. Được một thời gian, cuối cùng công sức nịnh hót của hắn cũng có chút thành quả. Hắn trở thành một tay chân cho Tôn Ngọc. Hắn biết Tôn Ngọc trước giờ luôn đánh chủ ý lên đại sư tỷ, nhưng đại sư tỷ thì không hề ngó ngàng đến, bèn dì thay Tôn Ngọc, nói là ở Thiên Nhai Các này có một cô gái xinh đẹp không kém gì đại sư tỷ Tô Vân Chi, hơn nữa còn có được linh thể, tên nàng là Lâm Thải Tuyết. Chương 27, kiểm tra, 1. Tôn Ngọc khi đó nghe xong thì tỏ ra hứng thú. Hắn có nghe nói về vị sư muội Lâm Thải Tuyết này, rằng nàng ta là một cô gái rất đẹp, chỉ là hắn chưa có dịp gặp mặt. Dù sao hắn cũng là một đệ tử hạch tâm, nơi ở tách biệt với nội môn và ngoại môn đệ tử. Thêm nữa, lúc đó hắn nghĩ cô gái Lâm Thải Tuyết nào đấy làm sao có thể xinh đẹp bằng đại sư tỷ Tô Vân Chi được. Vì vậy Tôn Ngọc cũng không quá chú ý. Nhưng mà Tôn Ngọc biết mình đã sai. Bởi vì cô gái tên Lâm Thải Tuyết hiện đang đứng trước mặt hắn lúc này quả thật chẳng có chút nào thua kém đại sư tỷ. Ngươi đến đây làm gì? Lâm Thải Tuyết đứng trước cửa, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn Lâm Viêm nói. Sư muội, không phải nên mời chúng ta vào phòng trước sao? Không đợi Lâm Viêm lên tiếng, Tôn Ngọc đã chen vào. Không phải ngươi nên giới thiệu mình trước sao? Lâm Thải Tuyết cũng không có ý định để bọn họ vào. Tôn Ngọc cười lành, sư muội nói phải, là sư huynh ta sơ ý vậy bây giờ ta xin được phép giới thiệu. Ta là Tôn Ngọc, là một trong ba hạch tâm đệ tử đứng đầu. Nói xong, Tôn Ngọc đứng đó, bộ dáng vô cùng tiêu sái. Hắn tin chắc vị sư muội này sau khi nghe hắn là một trong ba hạch tâm đệ tử đứng đầu sẽ lập tức chuyển biến thái độ. Nói không chừng không cần hắn tốn sức thì nàng ta cũng sẽ bám lấy hắn. Bởi vì trước giờ, những vị sư muội tự động ngã vào lòng hắn đã không ít. Thế nhưng, lần này hắn sai. Lâm Thải Tuyết cũng chẳng có gì gọi là chuyển biến thái độ, nói khó nghe thì là không chào đón hắn. Nàng đáp bằng giọng lãnh đạm. Thì ra là Tôn Sư Huynh. Không biết Tôn Sư Huynh tìm ta có chuyện gì. Tôn Ngọc có chút ngoài ý muốn, bộ dáng tiêu sái cũng mất luôn từ lúc nào không hay, hắn nói một cách hình thức. Sư huynh nghe nói muội là một trong ba người có được linh thể trong lớp đệ tử mới. San có chút chuyện cần đến tàng thư các, đi ngang qua đây thuận đường nên tiện thể ghé vào. Chỉ có điều sư huynh có chút bất ngờ. Không nghĩ Thải Tuyết sư muội không những có được linh thể hiếm gặp mà còn có dung mạo ít ai bị kịp. Thải Tuyết. Trong mắt Lâm Thải Tuyết càng lạnh đi mấy phần. Sư huynh. Xin gọi ta là Lâm sư muội. Tôn Ngọc cũng không mấy để ý, nhưng vẫn đàng hoàng mà nói. Là sư huynh thất lễ. Lâm sư muội xin đừng trách. Dừng một chút rồi hắn nói tiếp, ta đang muốn đi đến tàng thư các chọn một ít công pháp tu luyện. Nếu sư muội không chê, sư huynh xin được mời muội cùng đi. Lâm Thải Tuyết dần mất kiên nhẫn. Ta còn phải tu luyện tâm pháp, e rằng không có thời gian đi cùng sư huynh. Nếu sư huynh đang mang chuyện trong người, ta cũng không làm phiền nữa. Sư huynh. Không tiễn. Dứt lời, nàng khép cửa lại. Tôn Ngọc đứng bên ngoài, nhếch môi cười thú vị. Người con gái này hắn định rồi. Tôn Ngọc quay sang bảo Lâm Viêm đang đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, đi thôi. Lâm Viêm cung kính theo sau. Được vài bước, hắn ngoảnh mặt nhìn về căn phòng của Lâm Thải Tuyết, mắt hiện lên vẻ âm độc. Lâm Viêm ta không có được thì ngươi cũng đừng mong sống tốt. Hắn thầm nói. Hôm nay, từ sáng sớm, ở khu tập luyện dành cho đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn của Thiên Nhai Các đống trở nên đông đúc hơn mọi ngày. Khuôn mặt họ hầu hết đa số đều có vẻ hồi hộp, lo lắng. Họ có mặt ở đây lúc này không phải để tập luyện mà là để đợi kiểm tra. Mọi người ai cũng muốn thể hiện hết toàn bộ khả năng của mình, chỉ ngoại trừ Giang Lưu Nhi. Hắn không những không thể bộc lộ tu vi chân thực mà còn phải ẩn giấu nó. Nếu để mọi người biết cảnh giới thật sự của hắn tương đương với ngự không cảnh sơ kỳ thì không biết họ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào. Nhưng tuyệt đối đó không phải điều tốt đẹp gì. Hắn hiểu do nếu bại lộ toàn bộ cho người khác biết cũng chẳng khác nào nói với họ yếu điểm của bản thân. Đó là chưa kể đến những rắc rối mà nó đem lại trong trường hợp này. Thiết nghĩ chỉ phải giải thích cho các vị cao tầng trong Thiên Nhai Các thì cũng đã là việc đau đầu. Các ngươi nhìn. Các vị sư huynh, sư tỷ tới rồi. Một vị đệ tử nói. Từ ngoài, có ba người bước vào, hai nam một nữ. Họ chính là ba người đứng đầu trong số những đệ tử hạch tâm của Thiên Nhai Các Tô Vân Chi, Tôn Ngọc và Vương Lỗi. Tất cả đều có tu vi ngự không cảnh hậu kỳ. Tô Vân Chi nói với mọi người. Kể từ khi các ngươi nhập môn đến nay cũng đã được nửa năm. Mục đích của cuộc kiểm tra này là để sàng lọc lại tư chất và ngộ tính của các ngươi. Kiểm tra có hai phần. Phần đầu là kiểm tra tu vi, phần thứ hai là kiểm tra thực chiến. Kết quả kiểm tra sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của các ngươi sau này, vì vậy, ta mong mọi người hãy cố gắng thể hiện hết sức có thể. Nàng dừng lại nhìn khắp các đệ tử rồi nói tiếp, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra cảnh giới tu vi. Tô Vân Chi nhìn sang Vương Lỗi. Vương Lỗi khẽ gật đầu, hướng các đệ tử nói. Mọi người nghe ta nói. Ta đọc đến tên ai thì người đó bước ra, dùng toàn bộ khí lực đánh vào nghiệm linh thạch đằng kia. Căn cứ vào khí lực của các ngươi mà các vòng tròn trên nghiệm linh thạch sẽ sáng lên. Một vòng là phàm thai cảnh sơ kỳ, hai vòng là phàm thai cảnh trung kỳ, ba vòng là phàm thai cảnh hậu kỳ, bốn vòng là tiên thiên cảnh sơ kỳ, năm vòng là tiên thiên cảnh trung kỳ, cứ thế mà tính. Các ngươi đã rõ chưa? Rõ. Các đệ tử đồng thanh hô. Thật ra nếu như là cường giả thần thông cảnh trở lên thì không cần nghiệm linh thạch, họ có thể tự mình thăm dò tu vi của người có cùng cảnh giới hoặc thấp hơn. Nhưng bọn người Vương Lỗi vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó nên lúc này không thể khác hơn là phải dùng đến nghiệm linh thạch. Lưu Nham. Vương Lỗi bắt đầu đọc tên. Đệ tử tên Lưu Nham kia bước ra, hít một hơi sâu, dùng toàn bộ khí lực đánh lên nghiệm linh thạch. Vành. Một tiếng trầm đục vang lên. Trên nghiệm linh thạch, những vòng tròn bắt đầu sáng. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai. Ánh sáng dừng lại ở nửa vòng thứ hai. Lưu Nham. Phàm thai trung kỳ. Vương Lỗi vừa đọc vừa ghi chép. Thạch Hạo. Thạch Hạo. Phàm thai hậu kỳ. Lưu Tố Vân. Lưu Tố Vân. Phàm thai sơ kỳ. Lâm Thải Tuyết. Khi Vương Lỗi đọc đến tên Lâm Thải Tuyết thì tất cả mọi người đều tập trung chú ý, tuy nàng rất ít xuất hiện, cũng không có bạn thân nào, nhưng tên của nàng đã sớm được đa số các đệ tử Thiên Nhai Các nhớ kỹ. Nói theo cách nào đó thì nàng thật sự rất nổi tiếng. Nàng có được hạ phẩm linh thể, lại cộng thêm dung mạo xinh đẹp hơn người, không làm cho người khác chú ý thì cũng không hề dễ. Lâm Thải Tuyết bước ra. Hôm nay, nàng mặc một bộ đồ màu trắng, tóc tùy ý buông thả, khiến cho người nhìn cảm giác có chút gì đó lạnh lùng và cao ngạo. Đằng kia, bên cạnh Tô Vân Chi, Tôn Ngọc nhìn nàng chăm chú. Và càng nhìn hắn lại càng thấy nàng thật đẹp. Hắn nở một nụ cười khó hiểu. Lâm Thải Tuyết bước tới gần nghiệm linh thạch. Một trưởng cách không tùy ý đánh ra. Trên nghiệm linh thạch bắt đầu sáng lên. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Sau cùng dừng lại ở 1/3 của vòng thứ tư. Lâm Thải Tuyết. Thiên thiên sơ kỳ. Vương Lỗi đọc lên. Tiếp theo. Nghiệm từ. Vương Lỗi vừa dứt lời, tất cả các ánh mắt đều dồn về phía Giang Lưu Nhi. Hắn là một trong hai người có được trung phẩm linh thể của Thiên Nhai Các. Nhưng bình thường, hắn chẳng bao giờ chủ động nói chuyện hay tu luyện cùng với ai. Các đệ tử của Thiên Nhai Các đều cảm thấy hắn có gì đó hơi thần bí. Lúc này, họ rất tò mò về tu vi của hắn. Họ muốn xem liệu trung phẩm linh thể có thật sự lợi hại như lời đồn không. Giang Lưu Nhi không biết lúc hắn bước lại gần nghiệm linh thạch, ánh mắt của một cô gái đang chăm chú dõi theo. Hắn vẫn với vẻ đạm mạc đó. Trên đời này liệu điều gì có thể làm hắn bận tâm? Cô gái tự hỏi thầm. Ở một góc khác, khi chứng kiến ánh mắt của Lâm Thải Tuyết nhìn Giang Lưu Nhi, trong mắt Tôn Ngọc hiện lên vẻ âm lãnh như một con độc xà. Lúc này, Giang Lưu Nhi đã đứng trước nghiệm linh thạch. Vì không muốn bại lộ tu vi chân chính, hắn chỉ sử dụng chưa tới 1/10 chân khí. Khi tay Giang Lưu Nhi giơ lên định đánh xuống nghiệm linh thạch thì giọng một cô gái vang lên. Chờ một chút. Chờ một chút. Chương 28, kiểm tra, 2. Mọi người tập trung nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Từ bên ngoài khu tập luyện, một cô gái mặc bộ đồ màu hồng phấn đang vội vã chạy vào. Phù phù ù ù. Cô gái vừa dừng lại thì không người, hai tay chống đầu gối, miệng thở hồng hộc. Có vẻ như nàng ta đã chạy một đoạn đường không ngắn. Phỉ Nhi, muội tới nơi này làm gì? Tô Vân Chi nhìn cô gái vừa đến, hỏi. Không phải muội cũng muốn tham gia kiểm tra đấy chứ? Ta nói này phỉ sư muội, dù sao muội cũng là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa đây là cuộc kiểm tra dành cho đệ tử mới. Như vậy sẽ không thích hợp lắm đâu. Vương Lỗi tiếp lời. Hắn cũng không phải là đang nói đùa. Ai thì không biết chứ, vị sư muội này của hắn thì đừng nói mấy chuyện thế này, mà dù là những chuyện ngớ ngẩn hơn cũng có thể đấy. Hắn còn nhớ rõ đợt kiểm tra đệ tử mới lần trước, cô gái này đã chạy đến nằng nặc đòi phải tham gia. Lúc đó, mọi người nghĩ thôi thì cứ chiều ý nàng, dù sao cũng chỉ là cuộc kiểm tra bình thường. Nhưng mà về sau, lúc đến vòng thực chiến, vị sư muội này đã đánh cho các đệ tử mới khi đó một trận tơi bời hoa lá. Mỗi lần đánh ngã một tên, nàng lại nói một câu. Thật xin lỗi ngươi. Ta không khống chế được chân khí. Cũng không phải nàng đang làm bộ mà thật sự là nàng không khống chế được. Tư chất của nàng không tồi, cũng là hạ phẩm linh thể. Nhưng mà nàng chẳng mấy hứng thú việc tu luyện, nói thẳng ra là nàng rất lười tu luyện. Ngoài việc sử dụng thân pháp thành thạo để có thể đuổi bắt những con yêu thú nhỏ nhỏ hoặc để dễ dàng bỏ trốn trước những yêu thú lớn lớn mà nàng hay trêu chọc thì các chiêu thức, công thức gì đó nàng chẳng mấy khi dùng. Cho nên, khi giao đấu thì thật sự nàng không khống chế được. Sau khi Vương Lỗi nói xong, cả hai người Tô Vân Chi và Tôn Ngọc đều gật gù, như để biểu đạt cho Tô Phỉ rằng lần này muội không thể tham gia kiểm tra đâu. Tô Phỉ hết nhìn Vương Lỗi lại nhìn sang hai người Tôn Ngọc và Tô Vân Chi, miệng lẩm bẩm. Không cho ta tham gia thì thôi, dù sao hôm nay ta cũng không có ý định tham gia mà. Sau đó, không để ý đến ba người kia, nàng tiến lại gần Giang Lưu Nhi đang đứng trước Nghiệm Linh Thạch, vô vô vai hắn, nói. Nghiệm Tử, ta đến ủng hộ ngươi này. Ta vốn định tới sớm một chút, nhưng mà ta ngủ quên mất. May mà ngươi chưa kiểm tra. Giang Lưu Nhi không trả lời nàng mà quay sang nhìn Vương Lỗi. Vương Lỗi gật đầu bảo, được rồi. Sư đệ bắt đầu đi. Giang Lưu Nhi vật khí. Một trưởng đánh ra. Vành. Sau tiếng va chạm trầm đục, Nghiệm Linh Thạch sáng lên. Vòng thứ nhất. Vòng thứ hai. Vòng thứ ba. Cuối cùng dừng lại ở 1/3 của vòng thứ tư. Hoa. Là tiên thiên cảnh sơ kỳ. Tô Phỉ đứng kế bên hô to. Ba người Vương Lỗi cũng có chút kinh ngạc. Nghiệm Từ sư đệ. Khá lắm. Đệ nhập môn chỉ mới nửa năm đã có thể từ một người chưa từng tu luyện đạt tới tiên thiên cảnh sơ kỳ. Tư chất của đệ rất cao. Ta sẽ bẩm báo chuyện này lại với các trưởng lão. Thiên ngai các chúng ta lại có thêm một vị thiên tài rồi. Vương Lỗi vừa cười vừa tán dương Giang Lưu Nhi. Đằng kia, Tô Vân Chi cũng khẽ gật đầu. Tư chất của hắn thật sự rất cao. Tuy bản thân nàng cũng là trung phẩm linh thể, nhưng nàng phải mất hơn 3 năm mới có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Bất giác, những suy nghĩ không tốt về vị sư đệ này trong lòng nàng cũng tan đi. Khác với Tô Vân Chi và Vương Lỗi, sắc mặt Tôn Ngọc cực kỳ khó coi, trong mắt hắn đầy sự ghen ghét. Thiên ngai các đã có một Tô Vân Chi đè đầu hắn còn chưa đủ hay sao mà giờ lại lòi ra thêm một Nghiệm Tử. Tôn Ngọc hơi siết chặt tay. Nhưng có vẻ như sắc mặt âm trầm của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Giờ phút này, trong khu tập luyện đầy những lời thì thầm to nhỏ của các đệ tử. Nghiệm Tử sư huynh thật tài giỏi. Chỉ mới nửa năm đã bước vào tiên thiên cảnh sơ kỳ. Đương nhiên rồi. Ngươi quên là Nghiệm Tử sư huynh có được trung phẩm linh thể sao? Cũng không thể nói như thế. Đại sư tỷ cũng có trung phẩm linh thể. Nhưng ta nghe các sư huynh nói tốc độ tu luyện của sư tỷ cũng không nhanh như vậy. Một tên đệ tử khác chen vào. Trong những tiếng bàn tán sôi nổi ấy, một thiếu nữ áo trắng lặng lẽ nhìn thân ảnh Giang Lưu Nhi. Hắn đã đạt tới tiên thiên cảnh sơ kỳ. Có lẽ đây mới thật sự là hắn. Nàng thầm nghĩ, có chút gì đó mất mát. Được rồi. Mọi người trật tự. Vương Lỗi lên tiếng. Sau khi các đệ tử đã yên lặng, Vương Lỗi nói tiếp, tiếp tục kiểm tra. Lãnh Phong. Lãnh Phong. Phàm thai trung kỳ. Tôn Sơn. Một thiếu niên mặc áo đen tuổi khoảng 16, 17 bước ra. Cái tên Tôn Sơn này cũng được khá nhiều đệ tử chú ý, hắn chính là một trong ba người có được linh thể trong số các đệ tử mới. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác là đường đệ của Tôn Hạo và Tôn Ngọc. Cả ba người đều là tộc nhân của Tôn gia đứng đầu Bạch Ngọc Thành thuộc Nam Thiên quận này. Khi Tôn Sơn đến trước Nghiệm Linh Thạch, hơi liếc nhìn Tôn Ngọc một chút. Tôn Ngọc khẽ gật đầu. Tôn Sơn hít sâu, vận khí lực. Một quyền đánh vào Nghiệm Linh Thạch. Vâng. Những vòng sáng bắt đầu chạy. Một vòng. Hai vòng. Bốn vòng. Tôn Sơn. Thiên thiên cảnh sơ kỳ. Vương Lỗi nhìn Tôn Sơn một chút, tỏ vẻ hài lòng. Thành tích rất tốt nhưng các đệ tử cũng không bàn tán như trường hợp của Giang Lưu Nhi lúc nãy. dù sao trước khi bái nhập Thiên Nhai Các, Tôn Sơn đã có tu vi phàm thai cảnh hậu kỳ giống với Lâm Thải Tuyết. Vậy nên, việc hắn đạt tới cảnh giới tiên thiên cảnh sơ kỳ không có gì khiến họ ngạc nhiên. Sau cùng, cuộc kiểm tra tu vi kết thúc. Và bây giờ là phần thứ hai thực chiến. Mục đích của phần này là để kiểm tra khả năng lĩnh ngộ công pháp cũng như khả năng vận dụng các chiêu thức trong chiến đấu. Phần này do Tôn Ngọc làm người chủ trì, Tô Vân Chi và Vương Lỗi hỗ trợ. Tôn Ngọc nhìn các đệ tử trước mặt, nói. Bây giờ các ngươi sẽ chia cặp giao đấu. Phàm thai sơ kỳ đấu với phàm thai sơ kỳ, phàm thai trung kỳ đấu với phàm thai trung kỳ, phàm thai hậu kỳ đấu với phàm thai hậu kỳ, tiên thiên sơ kỳ đấu với tiên thiên sơ kỳ. Nếu không đủ cặp, ta sẽ đích thân điểm danh một người có thực lực ngang bằng ra giao đấu. Ta nói rõ. Đây không phải là cuộc đấu để chọn ra người mạnh, để xếp thứ tự mà là để xem khả năng lĩnh ngộ và năng lực phản ứng của các ngươi. Tất cả đã hiểu rõ chưa?
Rõ.
Các đệ tử nghe xong, đồng thanh đáp, ngoại trừ Lâm Thải Tuyết và Giang Lưu Nhi vẫn im lặng. Tôn Ngọc thấy được trong mắt. Từ đầu hắn vẫn luôn chú ý đến họ. Nét mặt hắn lại bắt đầu có chút khó coi. Sau phần đọc quy tắc và thể lệ so đấu, các đệ tử được phân vào từng tổ và bốc thăm chọn đối thủ. Giữa lúc mọi người đang chuẩn bị cho trận chiến của mình thì ở một góc của khu tập luyện, Tôn Ngọc và Tôn Sơn đang bàn tán chuyện gì đó. Trông có vẻ thần bí.
Tiểu Tuyết, ngươi đang làm gì ở đây thế?
Trong khi Lâm Thải Tuyết đang đứng một mình với những suy nghĩ miên man thì giọng nói của Tô Phỉ vang lên bên tai. Lâm Thải Tuyết nhìn Tô Phỉ, khẽ đáp.
Không có gì.
Tiểu Tuyết, trận đầu tiên ngươi đánh nhau với ai?
Tô Phỉ lại hỏi.
Lâm Thải Tuyết đưa một mảnh giấy cho nàng xem.
Số 1.
Niệm Từ cũng bốc được số 1. Vậy là hai ngươi sẽ đấu với nhau rồi.
Các ngươi thật có duyên nha.
Tô Phỉ vô tâm nói.
Duyên.
Thật sự có sao? Lâm Thải Tuyết nhìn con số ghi trên mảnh giấy, thầm hỏi.
Một nơi khác của Thiên Nhai Các, bên bờ hồ, một mỹ phụ đứng nhìn đàn cá đang bơi lội, tay thỉnh thoảng giải gì đó xuống.
Thuộc hạ tham kiến các chủ.
Một bóng người thình lình xuất hiện.
Các đệ tử mới thế nào?
Mỹ phụ đạm mạc hỏi.
Bóng người xuất hiện vừa nãy cung kính đáp.
Bẩm các chủ.
Ngoại trừ ba người đã đột phá tiên thiên cảnh là Lâm Thải Tuyết, Tôn Sơn và Niệm Từ ra thì những người còn lại đa số đều nằm ở cảnh giới phàm thai hậu kỳ.
Niệm Từ.
Nó đã bước vào tiên thiên cảnh rồi sao?
Dừng một chút, Mỹ phụ lại hỏi.
Ngươi có biết từ khi nào không?
Thuộc hạ cũng không rõ.
Mỹ phụ có chút cau mày.
Ẩn Minh.
Chẳng phải ta đã giao cho ngươi chú ý nó rồi sao?
Xin các chủ thứ tội.
Tuy thuộc hạ đã giám sát nó nhưng có nhiều lần không hiểu sao khi theo vào đến Hậu Sơn thì lại mất dấu. Cho nên, thuộc hạ cũng không rõ hết những gì nó tu luyện.
Nghe nói thế thì Mỹ phụ hơi trầm ngâm, hồi lâu mới bảo với Ẩn Minh.
Được rồi.
Ngươi lui ra đi.
Có chuyện gì quan trọng thì lập tức báo cáo với ta.
Rõ.
Thưa các chủ.
Sau khi Ẩn Minh rời đi, Mỹ phụ thì thào, có thể tránh được sự giám sát của Ẩn Minh.
Xem ra tên Niệm Từ này cũng không đơn giản.
Trong khu tập luyện, lúc này, cuộc kiểm tra thực chiến cũng đã sắp kết thúc. Bây giờ sẽ là cuộc giao đấu giữa các đệ tử tiên tiên cảnh sơ kỳ.
Hơi dừng một chút, Tôn Ngọc nói tiếp, theo kết quả bốc thăm, trận đầu tiên sẽ do Lâm Thải Tuyết đấu với Niệm Từ.
Chương 29, kiểm tra, 3.
Lâm Thải Tuyết bước lên đài thi đấu với sự chú mục của hàng trăm ánh mắt. Tiếp đến, Giang Lưu Nhi cũng chậm rãi bước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đây là lần đầu tiên sau hơn 4 tháng họ mới lại chính diện đối mặt thế này.
Ta không phải giả bộ.
Chỉ là ta không bận tâm.
Ta không phải giả bộ.
Chỉ là ta không bận tâm.
Ta không phải giả bộ.
Chỉ là ta không bận tâm.
Câu nói ấy cứ hiện lên trong đầu Lâm Thải Tuyết.
Dù 4 tháng đã trôi qua, nhưng lúc này, nhìn thiếu niên trước mặt, nàng ngỡ nó chỉ như vừa mới đây.
Đôi lúc Lâm Thải Tuyết nghĩ thà rằng lúc đó hắn nói hắn khinh thường nàng.
Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như thế nữa.
Trên đài, hai người cứ đứng đó nhìn nhau.
Giang Lưu Nhi không lên tiếng.
Lâm Thải Tuyết cũng im lặng.
Thời gian cứ như thể đã ngừng lại trong mắt họ.
Trong khi đó, dưới đài, các đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi vẻ mặt nghi hoặc.
Này!
Ngươi có biết hai người họ đang làm gì không?
Một tên đệ tử quay sang hỏi người bên cạnh.
Tên kia ra bộ trầm ngâm một đỗi, sau đó nói.
Ngươi đúng là kém hiểu biết.
Họ đây là đang so đấu bằng vô hình chân khí.
Tuy bề ngoài trông họ không tỏ vẻ gì nhưng thật ra đang âm thầm giao phong mãnh liệt đấy.
Tên đệ tử lúc nãy hỏi ra sức gật đầu.
Ngươi nói phải.
Không ngờ tiên thiên cảnh cao thủ lại lợi hại như vậy.
Ta cũng phải cố gắng mau chóng tu luyện để đạt tới tiên thiên cảnh mới được.
Thế là xì xào với nhau một hồi,
các đệ tử đều cho là Lâm Thải Tuyết và Giang Lưu Nhi đang so đấu bằng vô hình chân khí gì đó. Ở bên kia, Tôn Ngọc ánh mắt lạnh lẽo. Cái gì mà vô hình chân khí? Đang liếc mắt đưa tình thì đúng hơn. Tôn Ngọc quay sang nhìn Tôn Sơn đang đứng lẫn trong các đệ tử, cười ấm lãnh. Một lát sau, thấy Lâm Thải Tuyết vẫn không có ý định xuất thủ, Giang Lưu Nhi đành lên tiếng. Chúng ta nên bắt đầu thôi. Trong mắt Lâm Thải Tuyết lại lạnh nhạt thêm mấy phần, chợt nàng rút kiếm, đâm về phía Giang Lưu Nhi bằng tốc độ nhanh nhất nàng có. Khi kiếm gần chạm vào người, Giang Lưu Nhi lắc mình tránh qua. Sau đó, tay phải duỗi ra đánh vào phần hông Lâm Thải Tuyết. Keng! Trường của hắn bị kiếm cản lại. Lâm Thải Tuyết dùng toàn lực đẩy tới. Giang Lưu Nhi vội lùi ra sau. Nếu như muốn thì tùy thời hắn đều có thể một chiêu đánh bại nàng. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ gây chú ý cho mọi người. Hắn vẫn chưa có ý định bại lộ thực lực vào lúc này. Bây giờ tối đa hắn chỉ có thể đánh bại ngự không cảnh hậu kỳ, nếu cộng thêm thoái cốt trưởng và hai chiêu kiếm trạng thiên quân, kiếm đoạn lưu giang thì cũng chỉ miễn cưỡng bảo toàn mạng trước cao thủ thần thông cảnh sơ kỳ, trong khi ở thiên nhai các này có đến 3 vị thần thông cảnh. Trên đời này, những kẻ vì cướp đoạt bí mật của kẻ khác mà giết người không phải không có. Ngược lại, rất nhiều là khác. Thế nhưng không biết vì cái gì, Lâm Thải Tuyết cứ nhằm hắn mà tấn công dồn dập. Đâm, chém, bổ, chạm, trước, sau, trái, phải cứ như thể nàng đang muốn thật sự giết hắn vậy. Bên dưới, Tô Phỉ khều khều tay Tô Vân Chi, bộ dáng e ngại nói. Tiểu Tuyết thật là quá hung dữ. Sau đó thì tự nói thầm với mình, sau này tuyệt đối không nên chọc giận Tiểu Tuyết. Tô Phỉ không biết là không chỉ nàng mà nhiều người cũng có suy nghĩ đó. Bên cạnh nàng, Vương Lỗi cũng thầm nói, niệm từ sư đệ. Người hãy tự cầu phúc á. Soạn. Một âm thanh như có gì đó bị xé rách vang lên. Giang Lưu Nhi cúi nhìn cánh tay áo. Nó vừa mới bị kiếm của Lâm Thải Tuyết đâm rách. Phía đối diện, Lâm Thải Tuyết vẫn nét mặt lạnh lùng. Giang Lưu Nhi không biết tại sao Lâm Thải Tuyết lại trở nên có chút điên cuồng như vậy. Hoặc là hắn chẳng bận tâm. E-R-I-T. Một tiếng do rít xẹt qua thai. Giang Lưu Nhi nghiêng đầu tránh đi, tay phải hắn cuốn lấy cánh tay đang cầm kiếm của nàng, tay còn lại thì đánh vào chính cánh tay đang cầm kiếm đó. Vút một tiếng, thanh kiếm bay ra bên ngoài, rơi xuống đất. Nàng thua. Lâm Thải Tuyết không nói không rằng, xoay người bước xuống dưới, sau đó đi ra khỏi khu tập luyện. Ba người Tô Vân Chi cũng không cản nàng, dù sao phần kiểm tra của nàng cũng đã xong. Bộp 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 những tiếng vỗ tay vang lên. Một bóng người lao lên đài, miệng cười hì hì. Niệm Từ. Người thật lợi hại nha. Đó là Tô Phỉ. Tiếng vỗ tay vừa rồi cũng là của cô gái này. Phía dưới đài, Tô Vân Chi và Vương Lỗi cũng nhìn về Giang Lưu Nhi, cười thiện ý duy chỉ có Tôn Ngọc nở nụ cười miễn cưỡng trước cái nhìn của Tô Vân Chi. Hắn đứng ra tuyên bố. Trận này Niệm Từ thắng. Nghỉ 5 phút sẽ bắt đầu trận đấu tiếp theo giữa Niệm Từ và Tôn Sơn. Trên đài, Tô Phỉ vừa kéo tay Giang Lưu Nhi vừa bảo. Niệm Từ. Chúng ta xuống dưới đi. Sau khi xuống, Tô Phỉ lại kéo Giang Lưu Nhi qua một bên, bộ dáng lén lút nói nhỏ. Niệm Từ. Ta có đem theo mấy quả hành này. Để ta lấy cho người ăn. Vừa nói nàng vừa thò tay vào trong áo, lấy ra mấy quả nhỏ nhỏ màu nâu đưa cho Giang Lưu Nhi. Sư tỷ, ta không đói. Hay là tỷ cứ ăn đi. Ngươi bỏ trong đó rồi làm sao mà ta ăn. Đây mới là câu hắn muốn nói. Cô gái này đúng là không hiểu chuyện nam nữ gì cả. Không được không được. Ngươi phải ăn lát nữa mới có sức đánh với tên Tôn Sơn kia chứ. Nhưng đây là của sư tỷ. Ta thấy là không thích hợp đâu. Hai người ta đá qua ngươi đá lại một hồi thì 5 phút nghỉ đã hết. Cuối cùng, Tô Phỉ đành tự mình ăn. Thật ra cũng không phải là nàng vì Giang Lưu Nhi mà chuẩn bị gì. Chẳng qua là thói quen ăn vặt nên lúc nào trong người nàng cũng có mấy thứ hoa quả, bánh trái linh tinh, lấy cho Giang Lưu Nhi cũng là tùy hứng nhất thời thôi. Dù sao những tên kia ai cũng trốn tránh sợ phải gặp nàng. Ít ra tên Niệm Từ này tuy là hơi ngốc một chút, nàng cho là vậy, nhưng hắn cũng không có trốn tránh nàng như họ, hơn nữa hắn cũng rất xinh đẹp á. Tô Phỉ vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười ngây ngô. Bây giờ sẽ là trận đấu cuối cùng của đợt kiểm tra lần này. Tôn Sơn, Niệm Tử, các ngươi lên đài đi. Tôn Ngọc nhìn các đệ tử nói. Tôn Sơn và Giang Lưu Nhi lần lượt bước lên. Giang Lưu Nhi vẫn mặc bộ y phục màu xanh nhạt như mọi ngày, tóc dài đến giữa lưng, được tùy ý cột lại bằng một sợi vải màu đen. Đối diện, Tôn Sơn tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị, một thân áo đen nhìn có vẻ lạnh lùng. Hai người nhìn nhau một lúc thì Tôn Sơn đạp mạnh chân trên nền lôi đài, như một mũi tên phóng đi. Giang Lưu Nhi gương mặt bình thản. Tay hóa thành trưởng hóa giải quyền của Tôn Sơn. Quyền trưởng giao phong tạo ra những tiếng đắt đắt liên tục. Đánh được một đối, Tôn Sơn dùng chân quét ngang khiến cho Giang Lưu Nhi lùi lại. Sau đó, hắn tung mình trên không trung xoay 3 vòng nhằm vào đầu Giang Lưu Nhi đá xuống.
Chắc! Cú đá có lực đạo rất mạnh.
Nếu như Giang Lưu Nhi chỉ là một tên tiên thiên cảnh sơ kỳ bình thường thì chắc có lẽ cánh tay hắn vừa nãy đưa lên cản lại đã bị gãy xương. Giang Lưu Nhi không thể không công nhận Tôn Sơn so với Lâm Thải Tuyết thì mạnh hơn nhiều. Quyền cước của hắn cương manh bá đạo, uy lực mạnh mẽ.
Này! Các ngươi nói xem hai người họ ai sẽ thắng?
Một tên đệ tử nào đấy hỏi.
Ta nghĩ chắc là Tôn Sư Huynh.
Từ lúc bắt đầu đến giờ huynh ấy là người chiếm thượng phong.
Một tên khác nói.
Ta tin người thắng sẽ là Niệm Từ Sư Huynh.
Một vị sư muội chen vào.
Ta cũng nghĩ Niệm Từ Sư Huynh sẽ thắng.
Ta cũng nghĩ vậy.
Liên tiếp 3-4 giọng nói thiếu nữ vang lên.
Xem ra Giang Lưu Nhi rất được lòng các vị tỷ muội.
Điều đó cũng không có gì lạ.
Hắn có được trung phẩm linh thể, tu luyện tiến cảnh thần tốc. Hơn nữa, điều quan trọng trong mắt các tỷ muội là hắn rất đẹp trai.
Tuy rằng thường ngày Giang Lưu Nhi chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với ai. Nhưng điều đó không chỉ không khiến hắn lu mờ đi mà còn làm cho hắn có vẻ thần bí trong mắt các thiếu nữ.
Trên lôi đài, Tôn Sơn càng đánh càng dũng mãnh,
quyền cước xuất ra liên tục không biết mệt mỏi.
Nhưng chỉ có hắn mới biết rằng đó cũng không phải bản lĩnh thật sự của hắn.
Tất cả đều là nhờ vào viên đan dược kia.
Mà không phải chỉ có hắn biết, còn một người nữa, đó là Tôn Ngọc.
Trước khi bước vào trận đấu thực chiến, Tôn Ngọc đã gọi hắn ra, sau đó đưa cho hắn một viên đan dược mà hắn gọi là Đại Lực Hoàn.
Không biết ai đã sáng tạo ra và đặt cho cái tên thô tục này, nhưng mà hắn biết rõ công dụng của Đại Lực Hoàn không thể xem thường.
Bởi vì nó có thể giúp người sử dụng ở cảnh giới tiên thiên tăng lên gấp 3 lần thực lực.
Mục đích khi Tôn Ngọc đưa viên thuốc này cho hắn là muốn hắn phế bỏ tên Niệm Tử kia.
Tôn Sơn vốn nghĩ sau khi phục dụng Đại Lực Hoàn sẽ có thể dễ dàng đánh bại Giang Lưu Nhi.
Nhưng mà đã qua 2 khắc rồi, dược lực cũng sắp hết mà hắn vẫn chưa làm gì được đối phương.
Tôn Sơn khẽ liếc Tôn Ngọc đang đứng dưới kia với nét mặt khó coi thì hơi lo lắng.
Vị đường ca này của hắn cũng không phải loại thiện lương gì.
Tôn Sơn quyết định dùng hết toàn lực vào một đòn sau cùng.
Hắn hét lên.
Thiết thủ phá không quyền.
Chương 30, nhiệm vụ môn phái.
Tiếng rít của gió kéo dài làm ra đầu các đệ tử run lên.
Phía dưới, nét mặt Tô Phỉ có chút lo lắng.
Vương Lỗi cũng hơi cau mày.
Hắn cảm thấy khí thế mà Tôn Sơn phát ra trong trận đấu này quả thực không phải một tiên thiên cảnh sơ kỳ nên có.
Chiêu thức được Tôn Sơn thi triển chính là một trong những chiêu lợi hại nhất trong cuốn công pháp Tùy Phong Lưu Vân Quyết, một công pháp phàm cấp hạ phẩm.
Đừng nhìn phàm cấp hạ phẩm mà xem thường.
Bởi vì trước khi ngươi bước vào tiên thiên cảnh thì không thể tu luyện được dù là công pháp phàm cấp hạ phẩm, ngươi chỉ có thể tu luyện những công pháp bất nhập lưu mà thôi.
Từ những gì Tôn Sơn thể hiện có thể thấy hắn cũng chưa vận dụng thành thục chiêu thiết thủ phá không quyền này, dù sao hắn cũng chỉ mới bước vào tiên thiên cảnh không lâu.
Hắn làm được như vậy đã là rất khá.
Thế giới này có vô số công pháp, vũ kỹ, được chia từ thấp đến cao theo thứ tự là phàm cấp, linh cấp, thánh cấp và tiên cấp.
Trong đó, mỗi cấp lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.
Trên đài, Giang Lưu Nhi nhìn quyền phong đánh tới, cũng chẳng tỏ vẻ gì khẩn trương.
Xem ra nên kết thúc rồi.
Hắn thầm nói.
Hắn không tránh mà lao mình về phía Tôn Sơn, tay đưa ra, mũi tay đang chỉ xuống đất xoay 90 độ, đón lấy quyền của Tôn Sơn.
3.
Sau tiếng va chạm, cả hai người Giang Lưu Nhi và Tôn Sơn đều bị đẩy lùi về phía sau.
Tôn Sơn thì đúng là thật sự bị đẩy lùi. Nhưng Giang Lưu Nhi thì là cố ý.
Hắn đã tu luyện tới ngân cảnh sơ kỳ trong Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết, tức tương đương với ngự không cảnh sơ kỳ.
Một ngự không cảnh có thể bị một tên tiên thiên cảnh đẩy lùi sao?
Các đệ tử bên dưới mắt chăm chú nhìn lên lôi đài.
Họ muốn biết ai sẽ là người mạnh nhất trong lớp đệ tử mới lần này.
Cả Tôn Ngọc, Vương Lỗi và tỷ muội Tô Phỉ cũng dõi mắt tập trung.
Thời gian trôi qua từng chút.
1 giây.
2 giây.
5 giây.
10 giây.
13 giây.
Một tiếng trầm thấp vang lên.
Hoa!
Ha 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 ha!
Tô Phỉ há hốc miệng, sau đó cười to.
Nàng phóng mình lên lôi đài, nắm tay Giang Lưu Nhi lắc lư.
Ta biết là ngươi sẽ thắng mà.
Hi hi!
Niệm Từ!
Ngươi thật lợi hại!
Tô Vân Chi và Vương Lỗi đều nhìn hắn tỏ ý cười.
Có lẽ trong số những người ở đây, duy chỉ có Tôn Ngọc là ngoại lệ.
Hắn nhìn Tôn Sơn vừa phun ngụm máu ngã trên đài, sau đó lại nhìn Giang Lưu Nhi bên cạnh Tô Phỉ. Đáy mắt hiện lên sắc cơ.
Lúc này, Giang Lưu Nhi ngồi trên giường, nhắm mắt, có vẻ như là đang tu luyện.
Cuộc kiểm tra đã trôi qua được 10 ngày.
Hắn giờ đã là đệ tử nội môn của Thiên Nhai Các.
Nghiệt!
Ngươi không có phương pháp nào giúp ta nhanh chóng tăng lên cảnh giới sao?
Nghe hắn hỏi, Nghiệt nhạt méo trả lời.
Giúp ngươi!
Ta bây giờ chỉ là một linh hồn yếu ớt, ngay cả thiên đoán kiếm cũng không thể tự mình điều khiển được thì lấy gì để giúp ngươi?
phương pháp không phải không có, nhưng với cảnh giới của ngươi và trạng thái của ta hiện giờ thì không cần nghĩ đến làm gì. Trừ khi ngươi muốn tự sát. Nhưng mà ta thì chưa muốn bị hồn phi phách tán đâu. Giang Lưu Nhi biết những lời Nghiệt nói là sự thật. Hắn cũng hiểu được bản thân có chút nóng nội, chỉ là hắn muốn có thể nhanh một chút gặp lại người. Qua một hồi trầm tư, Giang Lưu Nhi đứng lên, đi ra khỏi phòng. Quy Linh Đường. Giang Lưu Nhi nhìn tấm bảng phía trước, sau đó bước vào. Đây là nơi ban phát ra các nhiệm vụ, cũng đồng thời là nơi để các đệ tử cống hiến cho môn phái. Mục đích mà Giang Lưu Nhi tới đây chính là để nhận nhiệm vụ. Hắn nhìn qua một lượt những nhiệm vụ được đăng trên tường tại đại sảnh, sau đó tập trung ở một tờ giấy. Thu thập tim của song thủ ma viên. Phần thưởng, 300 viên hạ phẩm linh thạch. 300 viên hạ phẩm linh thạch. Đây là một con số không hề nhỏ. Nên biết mỗi đệ tử ngoại môn một tháng chỉ được phát 5 viên hạ phẩm linh thạch, đệ tử nội môn thì 10 viên, đệ tử hạch tâm thì cũng chỉ có 30 viên. Giang Lưu Nhi là đệ tử nội môn, theo quy định thì mỗi tháng hắn nhận được 10 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng vì hắn có được linh thể nên được cấp thêm 5 viên nữa. Thế nhưng nó chẳng đáng kể gì so với nhu cầu của hắn. Tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết càng về sau càng cần rất nhiều linh khí để hấp thu. Một tháng 15 viên hạ phẩm linh thạch thật sự chỉ là con số lẻ mà thôi. Linh thạch được phân loại làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, linh phẩm, thánh phẩm và tiên phẩm. Sự khác nhau giữa các phẩm có thể nói là rất lớn. Phẩm cấp càng cao thì linh khí ẩn chứa bên trong càng tinh thuần. Ở Thiên Vũ Đại Lục này hầu hết đều là hạ phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch có không nhiều, còn về cực phẩm linh thạch thì chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Nhìn tờ giấy dán nhiệm vụ trên tường, Giang Lưu Nhi đã có quyết định. Hắn cũng biết khá rõ về thực lực và nơi sinh sống của loài song thủ ma viên. Theo những gì ghi chép trên bách thú toàn thư trong tàng thư các thì song thủ ma viên khi trưởng thành có thực lực của yêu thú cấp 5 hậu kỳ, tương đương với ngự không cảnh hậu kỳ. Nhưng so với các yêu thú cùng cấp khác thì song thủ ma viên rất khó đối phó. Khí lực của nó cực lớn, dù là 2-3 tu sĩ ngự không cảnh hậu kỳ cũng chẳng làm gì được nó. Thậm chí, không cẩn thận còn có thể bị nó giết chết. Vì vậy cho nên dù phần thưởng rất hấp dẫn nhưng đến giờ cũng chẳng có ai hoàn thành nhiệm vụ này. Giang Lưu Nhi đi ra ngoài đại sảnh, khi tới cửa, hắn gặp một gương mặt quen thuộc. Đó chính là người nửa năm trước đã cùng với Tô Phỉ đến Hắc Mộc Thành để tuyển đệ tử Tôn Hạo. Đối với vị sư huynh này, ấn tượng của hắn cũng không tệ. Ít nhất tốt hơn nhiều nếu đem so với Tôn Ngọc. Niệm từ sư đệ, tới đây để nhận nhiệm vụ sao? Tôn Hạo từ ngoài vào, khi nhìn thấy Giang Lưu Nhi đang bước ra thì lên tiếng hỏi. Giang Lưu Nhi khẽ gật đầu đáp. Đệ chỉ đến xem coi có nhiệm vụ nào thích hợp không thôi. Ừm. Với tu vi hiện giờ của đệ thì đã có thể làm một ít nhiệm vụ rồi. Ra bên ngoài rèn luyện sẽ rất có lợi cho việc tu luyện sau này. Sư huynh cũng vừa mới rèn luyện về, đang định cống hiến cho môn phái ít tài liệu để đổi điểm tích lũy. Vậy sư huynh cứ vào đi. Đệ còn có việc, xin về trước. Giang Lưu Nhi cũng không định bắt chuyện với Tôn Hạo. Hắn chẳng mấy hứng thú với những câu chào hỏi thế này. Tôn Hạo cũng không có vẻ gì phật lòng, chỉ cười nói. Ừm. Vậy sư huynh không tiễn. Đây là một khu rừng âm u rộng lớn. Nó nằm ở phía đông nam của Đại Hạ Quốc, cách Thiên Nhai các khoảng 1.800 dặm, tên là Tùng Nguyệt Lâm. Lúc này, dưới một gốc đại thụ trong rừng, một thiếu niên mặc bộ đồ màu xanh nhạt đang ngồi, trên tay cầm gì đó bỏ vào miệng ngai. Thiếu niên chính là Giang Lưu Nhi. Hắn đã ở đây được 3 ngày rồi. Mục đích của hắn đến Tùng Nguyệt Lâm này không gì khác hơn là tìm kiếm song thủ ma viên. 3 ngày vừa qua, Giang Lưu Nhi đã gặp không ít yêu thú. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn chưa tìm thấy tung tích của song thủ ma viên. Một lát sau, Giang Lưu Nhi lại tiếp tục lên đường. Lần này hắn xâm nhập sâu hơn. Đi được hơn 2 canh giờ, Giang Lưu Nhi chợt dừng lại, hơi cau mày. Trong không khí, một mùi tanh nồng truyền đến. Đây là mùi hắn quen thuộc. Từ một lùm cây gần đó, một con cự xà dài hơn 10 mét phóng ra. Quả nhiên là nó. Hắc Lân cự xà. Hơn một năm trước, khi hắn còn ở Lâm Gia Thành, có lần Lâm Thải Tuyết cùng với Hàn Bân, Tiêu Tĩnh và U Sơn săn bắt yêu thú, hắn và Lâm Thải Tuyết cũng chính là bị một con Hắc Lân cự xà đuổi giết. Xem ra chúng ta cũng khá có duyên. Thiếu nợ thì trả tiền. Lần trước đồng loại của ngươi muốn ăn ta, vậy lần này để ta đáp lễ lại đi. Giang Lưu Nhi vừa dứt lời thì phóng về phía cự xà. Vành. Chúng một quyền của Giang Lưu Nhi, cự xà bị dội ngược về phía sau, đụng vào một cây đại thụ khiến nó bị gãy đổ xuống. Ké tê tê. Rầm. Cự xà chật vật ngóc đầu dậy, xoay người chạy vào rừng. Hừ. Còn muốn trốn sao? Nào có chuyện Giang Lưu Nhi để cho loại yêu thú muốn 2 lần ăn thịt hắn đào thoát được. Làm một việc gì đều phải trả giá. Đứng nhìn cự xà đang hấp hối nằm dưới đất, Giang Lưu Nhi nhẹ nói. để ta tiễn ngươi đi thôi. Nói xong, hắn đánh một chưởng xuống đầu cự xà. Sau đó, hắn tiếp tục tiến vào Tùng Nguyệt Lâm. Giang Lưu Nhi lúc này đang ngồi xổm trên đất, mặt có chút vui vẻ. Hắn đã tìm được dấu tích của song thủ ma viên. Thế là hắn lần theo dấu vết bắt đầu tìm kiếm. Đi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng Giang Lưu Nhi cũng tìm được nơi trú ẩn của song thủ ma viên. Đó là một hang động khá lớn, miệng hang cao hơn 3 mét, rộng tầm 2 mét, xung quanh có cây cỏ rậm rạp. Khi Giang Lưu Nhi đang định xông vào thì chợt khựng lại. Mắt hắn nhìn về một hướng khác. Không bao lâu, từ phía đó xuất hiện 5 bóng dáng to lớn đang tiến lại. Người chúng mọc đầy lông lá, hai tay cơ bắp to đùng và thứ chúng làm người khác ấn tượng nhất là ở đầu. Chúng có tới 2 cái đầu. Song thủ ma viên. Chương 31, huyết chỉ dị biến, 1. Giang Lưu Nhi cau mày. Hắn đang nghĩ tới một tình huống xấu nhất. Sơn động kia là hang ổ của một bầy song thủ ma viên. Một con song thủ ma viên trưởng thành thì có thực lực tương đương với cao thủ ngự không cảnh hậu kỳ. Chỉ 2-3 con thì việc giết chúng cũng không phải vấn đề lớn đối với Giang Lưu Nhi. Nhưng nếu là cả một bầy thì hắn còn chưa cuồng vọng đến mức có thể cho rằng mình giết hết được chúng. Nhìn những con song thủ ma viên mới xuất hiện đi vào hang động thì Giang Lưu Nhi biết tình huống xấu nhất đó đã xảy ra. Nơi này quả thật là hang ổ của một bầy song thủ ma viên. Giang Lưu Nhi lặng lẽ rút lui. Ở một góc nào đó của Tùng Nguyệt Lâm. Ngươi định thế nào? Nghiệt bỗng lên tiếng hỏi. Giang Lưu Nhi cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo hắn nhớ thì từ sau khi truyền cho hắn chân Nghiệt đại diễn quyết đến giờ, Nghiệt chưa khi nào chủ động bắt chuyện với hắn. Cũng không để hắn nghi hoặc quá lâu, Nghiệt tiếp lời. Lúc nãy ta cảm nhận được bên trong hang động có một nguồn năng lượng rất lớn, hơn nữa lại rất tinh thuần. Nó có thể giúp ta tu bổ linh hồn. Quả nhiên, Nghiệt sẽ không chủ động câu thông với hắn mà không có lý do. Giang Lưu Nhi thầm nghĩ. Như đoán được suy nghĩ của hắn, Nghiệt giọng khinh thường. Nó không chỉ có thể giúp ta tu bổ linh hồn mà còn có thể giúp ngươi lập tức đột phá ngân cảnh bước vào hắc cảnh. Vâng! Trong đầu Giang Lưu Nhi như vừa có tiếng sấm nổ. Kể từ khi đột phá ngân cảnh sơ kỳ đến nay cũng đã gần nửa năm rồi, thế nhưng tu vi hiện tại của hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Muốn bước vào cảnh giới thứ 3 hắc cảnh không biết phải mất bao lâu nữa. Thế nhưng Nghiệt vừa nói gì? Lập tức có thể bước vào hắc cảnh. Ngươi nói thật sự. Giang Lưu Nhi có chút kích động hỏi lại. Nghiệt hừ một tiếng, nói. Tuy bây giờ linh hồn ta vô cùng suy yếu, nhưng năng lượng lớn như vậy ta làm sao có thể cảm nhận sai. 4 ngày sau. Trong một hạc gốc, một thiếu niên ngồi nấp sau lùm cây rậm rạp, mắt đang tập trung quan sát 2 con song thủ ma viên gần đấy. Thiếu niên không ai khác chính là Giang Lưu Nhi. Hắn biết mình không thể đánh trực diện với chúng nên đã âm thầm theo dõi bầy song thủ ma viên này suốt 4 ngày nay. Hắn phát hiện chúng thường lui tới hạp cốc này để hái một loại linh quả, đó là thức ăn yêu thích của chúng. Vì vậy, hôm nay hắn quyết định phục kích chúng tại đây. Không thể đánh trực diện thì đánh du kích. Đánh từng con. Đánh từng bộ phận. Hắn không tin không giết hết chúng. Vốn dĩ nhiệm vụ chỉ yêu cầu một quả tim của song thủ ma viên, nhưng sau khi nghe Nghiệt nói về thứ đồ vật bên trong kia thì hắn quyết tâm phải giết cho được toàn bộ. Nếu không thì hắn làm sao lấy được thứ đồ vật đó khi lúc nào cũng có 5-6 con song thủ ma viên canh giữ. Sau khi đã xác định không có thêm con song thủ ma viên nào ở gần đây nữa, Giang Lưu Nhi như một mũi tên từ trong lùm cây lao ra. Rú ú ú. Một tiếng rú kéo dài trong đau đớn của một con song thủ ma viên. Nó vừa bị kiếm của Giang Lưu Nhi cắm vào bụng. Nó gầm gừ như một con dã thú phát điên. Mà không, nó vốn dĩ đã là một con dã thú, chỉ là lúc này nó trở nên hung bạo hơn thôi. Con song thủ ma viên vừa bị đâm trúng kia dùng cánh tay to như đầu người của nó tát vào mặt tên nhân loại vừa mới làm nó bị thương. Giang Lưu Nhi vội búng người ra sau tránh đi. Vừa mới chạm đất thì lại một tiếng gầm vang bên tai, con song thủ ma viên còn lại đã lao tới. Giang Lưu Nhi nhanh chóng tung người lên không, sau đó một mũi kiếm nhằm vào đầu nó đâm xuống. Soạn! Một âm thanh như thứ gì đó bị xé rách. Con song thủ ma viên dùng tay phải che lại vết thương trên vai, miệng gào lên, phần vì đau. Phần vì giận dữ. Nó buông vết thương ra, dùng tay nhổ lên một cây to làm vũ khí quất về phía Giang Lưu Nhi. Mỗi một đòn của nó giáng xuống đều làm cho đất đá bay mù mịt. Giang Lưu Nhi phải công nhận là khí lực của loài yêu thú này không phải lớn bình thường. Sắc mặt hắn cũng nghiêm túc hẳn, chân đạp một cành cây đổi hướng lao về phía một con song thủ ma viên, tay huy kiếm chém xuống. Kiếm đoạn lưu giang. Song thủ ma viên nhìn đường kiếm chém về phía mình thì hai tay ôm gốc cây to đưa lên đỡ lấy. Sau tiếng rẹt chấm thấp, một dòng máu chảy ra từ chắn nó. E-R-A-C. Khúc cây mà nó cầm gãy làm đôi. Nó ngã bịch xuống. D-U-U. Còn song thủ ma viên còn lại thấy đồng bọn mình bị giết chết thì càng trở nên điên cuồng. Nó cưa tay, bắt được thứ gì là ném ngay về phía tên nhân loại kia. Đất đá, cây cối liên tiếp bay đến. Giang Lưu Nhi phải một phen phí sức chém đông chạm tây mới không bị nó vùi lấp. Hắn còn chưa kịp thở dốc thì một bàn tay to lớn đã đập xuống đầu hắn. Giang Lưu Nhi vội vã tránh đi. Hắn cũng không dám đưa kiếm đỡ lấy. Khí lực của loài yêu thú này lớn đến thế nào hắn đã chứng kiến. Đỡ lấy. Chắc chắn hắn sẽ thành một bãi thịt nát mất. Song thủ ma viên đánh hụt thì càng nổi điên lên. Hai tay nó liên tiếp tấn công. Rầm. Rầm. Cây cối bị nó cơ chúng nào hào đổ xuống. Cũng nên thử xem uy lực của nó thế nào. Giang Lưu Nhi chợt lẩm bẩm. Sau đó, hắn lách qua các gốc cây, tiến đến gần song thủ ma viên, tay hóa trưởng giáng thẳng vào ngực nó. Toái cốt trưởng. Vì hình. Sau những tiếng rắc rắc liên tiếp, một tiếng bịch vang lên. Còn song thủ ma viên nằm trên đất, hai tay ôm ngực, miệng trào máu tươi. Không bao lâu thì triệt để chết đi. Phù ủ. Giang Lưu Nhi ngồi xuống thở dốc. Hắn thấy mình đã đánh giá thấp những con song thủ ma viên này. Hắn không ngờ bọn chúng lại khó chơi như vậy. Đã giết được hai con vậy là còn 17 con nữa. Giang Lưu Nhi lẩm bẩm tự nói. Nghỉ ngơi xong, hắn đứng dậy, đi tới bên xác hai con song thủ ma viên vừa nãy, dùng kiếm moi lấy tim. Trái ngược với thân hình to lớn, tim của chúng khá nhỏ, chỉ bằng nắm tay một đứa bé 6 tuổi. Những ngày tiếp theo, Giang Lưu Nhi theo cách cũ mà làm. Tính đến ngày thứ 13, tổng cộng hắn đã giết được 6 con. Nhưng chính lúc này thì vấn đề phát sinh. Những con song thủ ma viên mỗi lần đến đây tìm linh quả thì đều kéo 5-6 con. Chúng không tách đi riêng lẻ như lúc trước nữa. Có vẻ như sự biến mất của 6 con song thủ ma viên trong bầy đã cảnh báo chúng về mối nguy hiểm. Giang Lưu Nhi cũng từng thử dẫn dụ để chúng tách ra nhưng vô ích. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nấp ở một nơi gần đó chờ cơ hội. Hắn không muốn rời khỏi đây. Ít nhất cho tới khi lấy được thứ đồ vật kia. Nếu có người mắng hắn tham lam thì hắn cũng sẽ không phản bác. Quả thật hắn rất tham lam. Hắn nhận mình như thế. Đêm xuống, Tùng Nguyệt Lâm càng trở nên u lãnh đáng sợ. Giang Lưu Nhi đang ngồi dựa vào vách một sơn động, mắt nhìn màn đêm, mặt trầm tư. Có lẽ hắn đã ngồi như thế rất lâu. Thời gian cứ trôi từng chút. Trăng đã nhô lên cao, không khí cũng bắt đầu lạnh. Giang Lưu Nhi đưa tay cầm một hộp gỗ bên cạnh, mở ra, bên trong là 6 quả tim còn tươi. Hắn cầm lấy một quả trong số đó, bỏ vào miệng, nuốt xuống. Sau đó nhắm mắt tu luyện. Hắn cũng không phải làm bừa. Tim của song thủ ma viên ẩn chứa rất nhiều năng lượng, đúng thật là có thể dùng để tu luyện. Nhưng mà năng lượng của nó cũng hết sức cuồng bạo khiến cho người phục dụng phải chịu đau đớn khó có thể tưởng tượng, vì vậy, hiếm có tu sĩ nào trực tiếp dùng. Nhưng với Giang Lưu Nhi thì chẳng là gì cả. Đau đớn. Hắn đã từng đau đớn hơn rất nhiều. Cứ thế, Giang Lưu Nhi đã ở Tùng Nguyệt Lâm được gần 2 tháng. Mỗi ngày, hắn đều tập trung quan sát 7 song thủ ma viên kia. Nhưng tiếc là chưa có cơ hội nào để ra tay nữa. Hôm nay, Giang Lưu Nhi vẫn đi quan sát 7 song thủ ma viên như thường lệ. Nhưng khi đến gần hang động thì nét mặt hắn chợt biến đổi. Một mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Giang Lưu Nhi nhìn thấy bên ngoài cửa động, sắc của những con song thủ ma viên nằm la liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn thầm hỏi. Sau một hồi do dự, Giang Lưu Nhi hít sâu một hơi, tiến lại gần hang động. Khi vào bên trong, cảnh tượng hiện ra không khác mấy với bên ngoài. Có vẻ như toàn bộ bầy song thủ ma viên đều đã bị thứ gì đó giết sạch. Trên người chúng có những vết thương giống như được tạo ra từ một móng vuốt cực kỳ sắc bén, nó xé toạc cả lồng ngực rắn chắc như cương thiết của những con song thủ ma viên ra. Chẳng lẽ là một yêu thú cấp 6 làm? Giang Lưu Nhi thầm suy đoán. Nếu như quả thật như vậy thì hắn phải lập tức rời khỏi đây. Thế nhưng hắn phải lấy đồ vật kia. Nó nằm ở phía sau bức tường bên phải, cạnh đám dây leo rộng của Nghiệt nhắc nhở. Giang Lưu Nhi tiến đến chỗ Nghiệt chỉ. Một trường đánh ra. Oanh long long. Vách đá đổ xuống, đập vào mắt hắn là một cái cây hình thù kỳ quái, trông như một bộ xương người, trên đó có những quả màu đỏ như máu. Dê à ho ho. Đống một tiếng gầm đinh thai nhức óc vang lên từ phía sau. Chương 32, huyết chỉ dị biến, 2. Giang Lưu Nhi quay ngoắt mình một cách nhanh nhất. Đây là một con song thủ ma viên. Hắn cũng không chắc. Tuy nó cũng có 2 đầu, cũng khắp người lông lá nhưng màu lông và dáng vóc thì hoàn toàn khác hẳn. Song thủ ma viên có lông màu xám trắng, cao gần 3 mét, tay to hơn đầu người. Nhưng con yêu thú trước mắt này ngoài đặc điểm 2 đầu ra thì lông lại có màu đỏ, cao chưa tới 2 mét, tay dài và nhỏ, móng vuốt sắc nhọn, miệng đầy răng nanh. Giang Lưu Nhi cảm thấy nó vừa giống song thủ ma viên lại vừa không phải song thủ ma viên. Chẳng lẽ là một con biến dị? Hắn tự hỏi. Con yêu thú vừa mới xuất hiện kia chẳng cần biết đến những nghi hoặc của Giang Lưu Nhi. Thứ nó muốn làm bây giờ chỉ có một. Giết chết kẻ trước mặt. dê à ho ho. Nó gầm lên một tiếng dữ tợn, phóng mình tới. Vành. Ẩm. Ẩm. Những vách tường đá không nguyên vẹn bị chúng cú vồ của nó thì đổ nát, mảnh vụn bắn tung tóe. Giang Lưu Nhi hai mắt ngưng trọng. Tuy rằng cơ thể và cánh tay nó nhỏ hơn nhiều những con song thủ ma viên bình thường, nhưng khí lực thì gấp ít nhất 10 lần. Con yêu thú kia thấy Giang Lưu Nhi chật vật né tránh thì nhe răng đứng nhìn hắn như thể đang cười nhạo. Giang Lưu Nhi chẳng còn hơi đâu mà để ý, bởi vì lúc này hắn đang phải suy nghĩ tìm lối thoát. Hắn biết mình không thể nào là đối thủ của nó. Nếu tiếp tục rằng có sớm muộn gì hắn cũng chết dưới móng vuốt của con yêu thú kia. Khoan đã. Móng vuốt. Giang Lưu Nhi nhớ lại những dấu móng vuốt sắc nhọn xé toạc lồng ngực của những con song thủ ma viên lúc nãy nhìn thấy. Chẳng lẽ nó chính là hung thủ đã giết chết những con song thủ ma viên kia? Hắn cảm thấy da đầu có chút tê dần. Một mình nó đã giết chết hết cả bầy song thủ ma viên đấy. Hôm nay hắn có thể còn mạng ra khỏi đây không là một vấn đề. Một vấn đề rất lớn. Dê ừ ừ. Con yêu thú kia lại vung chảo vồ lấy Giang Lưu Nhi. Ken. Cả kiếm và người đều bị đánh bay vào vách đá, sau đó rớt xuống ngay bịch. Khu khu. Giang Lưu Nhi phun ra một ngụm máu, chật vật vịn vào vách đá đứng lên. Con yêu thú khắp người lông lá kia nhanh như một mũi tên bay tới. Bộ móng vuốt sắc như dao đâm vào ngực Giang Lưu Nhi nhưng hắn đã kịp thời nghiêng mình tránh thoát. Vành. Ẩm. Ẩm. Liên tiếp những quyền chảo như mưa dồn dập. Bộ dáng Giang Lưu Nhi lúc này hết sức thê thảm. Hắn biết tiếp tục thế này hắn nhất định sẽ chết. Nhưng làm sao để giết nó đây? Nếu Nghiệt có thể khống chế được thiên đoán thì đã tốt, chỉ cần một nhát là có thể giải quyết được con yêu thú này rồi. Thế nhưng bây giờ Nghiệt quá suy yếu. Nghiệt là khí linh của thiên đoán không giả, nhưng một ông chủ nếu không còn có thể phát tiền công cho người làm thì ai sẽ ở lại làm cho ông ta? Đến ngay thân thể mình đôi lúc chúng ta còn chẳng đủ sức để điều khiển thì huống hồ là vật ngoài thân. Còn tại sao Giang Lưu Nhi không nghĩ tới việc tự mình khống chế thì lý do là hắn chưa muốn biến thành nô lệ của nó. Oán khí của thiên đoán là đáng sợ thế nào hắn hiểu rõ. Cho dù đạo hạnh cao thâm như Vô Tâm Tử cũng không dám tùy tiện đụng đến đủ biết nó ghê gớm ra sao. Thiên đoán xét cho cùng chỉ là bị lây nhiễm bởi Nghiệt mà đã như thế thì không biết nỗi oán hận của Nghiệt lại lớn đến cỡ nào. Người nó oán là ai? Dư ử. Dầm. Rắc. Giang Lưu Nhi lại một lần nữa bị đánh bay. Xương tay trái hắn vừa bị gãy, khắp người hắn máu me bê bết, đến nỗi chẳng còn phân biệt được vóc dáng. Tiếp tục nữa ngươi chắc chắn sẽ chết. Nghiệt nói, giọng vẫn lãnh đạm như mọi khi. Giang Lưu Nhi đương nhiên biết điều đó. Hắn cũng muốn chạy trốn. Nhưng mà sơn động này khá hẹp, lối ra lại bị con yêu thú kia chắn lại, làm sao trốn. Để giết nó cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần dùng vai cốt trưởng đánh vào vị trí ngay tim chắc chắn nó sẽ chết. Nhưng mà làm sao để tiếp cận nó mới là vấn đề. E là lúc tay hắn chạm tới nó cũng là lúc móng vuốt nó xuyên qua người hắn. Đó là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà nếu không dùng nó thì hắn cũng không có cách nào thoát khỏi cái chết, chỉ sợ một lúc nữa ngay cả muốn liều mạng hắn cũng không còn sức đâu mà liều. Những ý nghĩ cứ xoay chuyển trong đầu Giang Lưu Nhi. Từ dưới đất, Giang Lưu Nhi lần nữa đứng lên, mắt ẩn hàn quang. Hắn đã quyết định. Liều mạng. Ngươi không chết thì ta chết. Hắn phóng tới con yêu thú với tốc độ nhanh nhất có thể, tay giơ ra. Mũi tay xoay một góc 90 độ nhằm vào vị trí tim của yêu thú đánh vào. Yêu thú lông lá hơi khựng lại một chút, có lẽ nó không nghĩ tới tên nhân loại trước mặt lại làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Chính nhờ một chút khựng lại đó của nó đã giúp Giang Lưu Nhi có thể tiếp cận được nhanh hơn. 3. Tay của Giang Lưu Nhi đã đánh trúng vào ngực yêu thú, nhưng đồng thời, một móng vuốt sắc nhọn cũng xuyên qua ngực Giang Lưu Nhi. Già à ho ho. Yêu thú lông lá gào lên đau đớn. Nó cảm nhận được nơi lồng ngực mình có những tiếng nứt vỡ. Nó nhìn tên nhân loại treo lơ lửng giữa không đang bị móng vuốt của nó cắm vào. Hai mắt nó đỏ ngầu, đầy phẫn nộ. Yêu thú lông lá dùng toàn bộ sức lực của mình vào cánh tay còn lại và tát vào mặt Giang Lưu Nhi khiến hắn văng đi như tên bắn. Rầm. Ầm ầm ầm. Vách đá sụp đổ, lún xuống, đồng thời vùi lấp luôn cả Giang Lưu Nhi. Sau đó, liên tiếp những tiếng rắc rắc vụn vỡ vang lên. Yêu thú lông lá ôm ngực ngã xuống, hấp hối một lúc thì tắt thở. Lưu Nhi. Lưu Nhi. Lưu Nhi. Trong mơ màng, Giang Lưu Nhi nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Giọng nói hễm dịu thật dễ nghe. Mà hình như hắn đã nghe rất nhiều lần rồi thì phải. Tiểu Mục Đầu. Tiểu Mục Đầu. Tiểu Mục Đầu. Tiểu Mục Đầu. Đang gọi ta sao? Giang Lưu Nhi tự hỏi. Sau đó, hắn chợt nhìn thấy một bóng người. Hắn không rõ mặt mũi vì nàng quay lưng về phía hắn. Hắn chỉ thấy nàng mặc một bộ đồ màu lam, tóc được búi cao bằng một chiếc châm màu xanh biếc rất đẹp. Hắn cảm thấy rất quen thuộc. Dường như chiếc châm đó hắn đã từng gặp ở đâu rồi. Trân Ngọc. Trân Ngọc. Ngọc Tiên Trai. Phải rồi. Nó chính là Ngọc Tiên Trai. Giang Lưu Nhi đưa tay ra muốn gọi thì bỗng nhiên nàng kia quay mặt về phía hắn. Gương mặt nàng trắng bệch, nơi khóe miệng, máu còn đang nhiêu xuống. Thân ảnh nàng tan chảy ra. Cơ thờ ONG. Giang Lưu Nhi bừng tỉnh. Khu khu. Mỗi tiếng ho của hắn máu lại trào ra. Giang Lưu Nhi định nhìn xem đây là nơi nào thì chợt mắt trái truyền đến cảm giác đau nhức. Rất đau. Hắn cố đưa tay lên sờ. A, không tự chủ được, hắn khẽ rên. Giang Lưu Nhi cố mở mắt trái lên. Tối đen như mực. Như để kiểm chứng điều gì, hắn lấy tay bịt mắt phải mình, chỉ để lại mắt trái đang mở. Vẫn tối đen như mực. Hắn không nhìn thấy được gì cả. Mắt trái hắn đã bị mù. Giang Lưu Nhi nhắm mắt lại, lặng đi trong chốc lát. Hắn không tổn thương hay thấy mất mát nhiều lắm. Chỉ là hắn cần một chút thời gian để chấp nhận nó thôi. Không biết qua bao lâu. Giang Lưu Nhi mở mắt ra. Có lẽ hắn đã tiếp nhận cho mình một nửa tăm tối trong thế giới. Khu khu. Máu chảy ra từ những tiếng ho của hắn. Không muốn chết thì mau bỏ qua chỗ huyết trì kia. Giọng nói lạnh lùng của Nghiệt vang lên. Huyết trì. Giang Lưu Nhi cố nhìn quanh. Hắn nhìn thấy một cái ao nhỏ cách hắn chỉ khoảng 3 mét. Nước bên trong có màu đỏ hệt như máu. Hắn làm theo lời Nghiệt, cố bỏ qua. Hắn không muốn chết lúc này. 3 mét. Trong đời hắn chưa bao giờ nghĩ 3 mét lại xa đến thế này. So với trăm dặm, vạn dặm còn xa hơn. Hắn cố nhích người từng chút một. Hắn không biết thời gian đã qua bao lâu. Nhưng mà thật dài. Hắn thấy thế. Phù 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 ủ ủ. Giang Lưu Nhi nằm bên huyết trì, thở hừng hực. Sức lực hắn cứ như thể đã bị rút cạn. Máu hắn chảy rất nhiều. Hắn thậm chí không biết mình có còn máu không nữa. Muốn sống thì ngươi nên mau uống nước trong huyết trì kia đi. Nghiệt bảo hắn. Giang Lưu Nhi cố nâng đầu dậy, túi xuống uống. Chưa được bao lâu thì trong miệng hắn phát ra những tiếng rử hử hử vô nghĩa. Hắn nằm lăn lộn trên mặt đất. Giang Lưu Nhi cảm thấy cơ thể mình như đang bị xé ra từng chút một, giống như có thứ gì đó bắt đầu đâm rễ nảy chồi trong người hắn. Mái tóc hắn dần chuyển sang một màu đỏ như máu. Chương 33, luyện ma khí phá hắc cảnh. Thân hình run lẩy bẩy. Không vì lạnh mà vì đau. Nỗi đau xé rách tim gan theo đúng nghĩa đen. Giang Lưu Nhi cảm nhận được từng luồng khí quỷ dị theo kinh mạch lưu chuyển khắp toàn thân. Chúng như những mũi kim châm đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn và chẳng biết thế nào là thỏa hiệp hay khoan nhượng. Bá đạo và điên cuồng. Giang Lưu Nhi cắn vào cánh tay mình, cố gắng chịu đựng. Hắn không cho phép mình buông xuôi. Có việc còn đang đợi hắn làm. Hắn phải sống. Nhưng càng chịu đựng thì nỗi đau càng tăng lên, trong đầu hắn chỉ toàn những tiếng long long mất trật tự. Ý thức hắn trở nên mơ hồ. Cơn đau hình như cũng đang dần biến mất. Hai mắt hắn từ từ khép lại. Giang Lưu Nhi cảm thấy mình đã ngủ rất lâu. Nhưng hình như nơi hắn đến không hề tồn tại thời gian. Không có ngày. Không có đêm. Cả sự sống hay cái chết cũng chẳng thể nào phân được. Ừ. Sau tiếng rên khẽ, Giang Lưu Nhi tỉnh lại. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượn, sau đó cố ngồi dậy. Đột nhiên hắn khựng người lại, rồi đưa tay cầm lọn tóc đang thả xuống trước mặt, mắt đầy nghi hoặc. Sau phút trầm tư ngắn ngủi, hắn nhìn chằm chằm huyết trì. Nghiệt. Chuyện gì? Ngươi không có gì để giải thích cho ta sao? Giang Lưu Nhi nói với giọng điệu nghiêm túc. Giải thích? Về cái gì? Ngươi hay là huyết trì kia? Nghiệt đáp lại với vẻ hờ hững. Giang Lưu Nhi nắm lọn tóc đỏ như máu của mình trong tay, nói. Đây là cái mà ngươi gọi là năng lượng tinh thuần đó sao? Nghiệt nói một cách tỉnh bơ. Ta nói sai gì sao? Trong huyết trì này ẩn chứa ma khí nồng đậm như vậy mà ngươi bảo là tinh thuần sao? Giọng Giang Lưu Nhi trở nên có chút gay gắt. Bên trong đúng là ẩn chứa ma khí không sai. Hơn nữa còn là một loại ma khí tinh thuần. Ngay từ đầu, ta chỉ nói là trong hang động này có thứ đồ vật chứa năng lượng tinh thuần chứ không hề nói nhất định là linh khí. Ngươi Giang Lưu Nhi không biết phản bác thế nào. Quả thật Nghiệt chỉ nói là có năng lượng tinh thuần chứ không nói là linh khí tinh thuần. Nếu xét theo tiêu chuẩn của ma khí thì đúng là ma khí trong huyết chỉ khá tinh thuần. Thấy vẻ mặt Giang Lưu Nhi khó coi thì Nghiệt hừ một tiếng, nói với giọng khinh thường. Ma khí thì sao? Công pháp ngươi tu luyện là chân Nghiệt đại diễn quyết, có thể chuyển đổi trạng thái chân khí trong cơ thể. Nếu ngươi muốn thì có thể đem ma khí chuyển đổi thành dạng linh khí. Tuy có hơi mất thời gian nhưng không phải là không thể được. Ngươi cuống lên như vậy làm gì? Những gì Nghiệt nói đều không sai, hắn cũng đã từng thử nghiệm qua. Chân Nghiệt đại diễn quyết quả thật có thể chuyển đổi các dạng khí. Nhưng mà nếu có thể, hắn không muốn dùng ma khí để tu luyện. Ma khí không chỉ cuồng bạo mà còn có thể thay đổi tâm tính người tu luyện nó. Nếu tâm không đủ kiên định thì rất dễ trở thành nô lệ cho dục vọng của chính mình. tuy nói hắn rất tin tưởng vào định lực của mình, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Còn một lý do nữa mà Giang Lưu Nhi không muốn dùng ma khí để tu luyện là hắn không hoàn toàn tin tưởng Nghiệt. Ngươi bị thương không hề nhẹ, xương cốt và kinh mạch đều bị tổn hại nghiêm trọng, khí huyết cũng gần như khô cạn. Nếu không phải ngươi đã uống máu trong huyết chỉ thì e là đã chết từ lâu rồi. Một thoáng trầm âm, Nghiệt nói tiếp. Lúc trước, ta nói với ngươi là thứ trong hang động này có thể giúp ngươi từ ngân cảnh sơ kỳ bước vào hắc cảnh. Nhưng mà với số lượng máu có trong huyết chỉ này, nếu chia ra ta và ngươi mỗi người một nửa, ta có thể bảo đảm ngươi không phải chỉ bước vào hắc cảnh mà là hắc cảnh hậu kỳ. Hắc cảnh hậu kỳ. Thật sự lời của Nghiệt như một cây búa nặng đập vào đầu hắn. Nếu phải tu luyện từng bước thì không biết phải mất mấy năm nữa hắn mới có thể đạt đến hắc cảnh hậu kỳ. Là 5 năm, 7 năm, 10 năm hay sẽ hơn nữa? Hắn không biết. Có lẽ sau này hắn sẽ gặp kỳ ngộ hoặc may mắn nào đấy giúp mình tăng nhanh tu vi. Nhưng cũng có thể hắn sẽ chẳng có vận may hay kỳ ngộ nào hết. Tương lai là thứ không ai biết trước được. Nhưng trước mắt hắn lúc này chính là một cơ hội hiếm hoi. Nếu bỏ qua thì có lẽ hắn sẽ hối hận. Một hồi trầm mặc, Giang Lưu Nhi nói với Nghiệt. Phải làm thế nào ngươi mới có thể hấp thu năng lượng của huyết trì? Tạm thời ta sẽ mượn nhờ chân khí của ngươi để dẫn động ma khí từ huyết trì tiến vào mi tâm. Ngươi nhớ không được kháng cự nếu không ta sẽ bị chân khí của ngươi cắn trả. Giọng của Nghiệt có vẻ không còn lãnh đạm như thường ngày. Giang Lưu Nhi nghe xong thì gật gật đầu. Bắt đầu từ hôm đó, Giang Lưu Nhi ở lại sơn động tiềm tu. Thiên Ngai Các, một dãy phòng phía tây. Lâm sư muội, gần đây tu luyện thế nào? Nếu có chỗ nào khó hiểu sư huynh có thể giúp muội giải đáp. Một nam tử hướng Lâm Thải Tuyết hỏi với vẻ mặt ân cần. Ta không có chỗ nào nghi hoặc hay thấy khó hiểu cả. Vậy nên tôn sư huynh cũng không cần nhọc lòng. Lâm Thải Tuyết nói bằng giọng phản cảm. Nàng thật sự không ưa nổi tên đứng trước mặt này. Không biết tại sao gần đây hắn cứ cố tình làm phiền nàng. Không phải Tôn Ngọc không anh tuấn, cũng không phải tu vi hắn kém cỏi, chỉ là nàng không thích. Không sao. Chúng ta đều là đồng môn, giúp đỡ nhau tu luyện cũng là nên làm. Tôn Ngọc một bộ chính trực nói. Lâm Thải Tuyết nghe thế thì bảo hắn. Vậy ư? Theo ta biết thì ở đây cũng có không ít các sư huynh, sư tỷ đang cảm thấy khó hiểu về những công pháp tu luyện. Nếu sư huynh đã có lòng như vậy chi bằng để ta kêu họ tới nhờ sư huynh chỉ giáo. Sư huynh chắc là không phiền đâu nhỉ. Tôn Ngọc nghe thế thì mặt cười cứng đơ lại. Lát sau, hắn làm vẻ ủ rũ thở dài. Sư muội, muội không chào đón ta như vậy sao? Lâm Thải Tuyết không đáp. Cái im lặng của sự gật đầu. Sắc mặt Tôn Ngọc trở nên khó coi. Hắn nén tức giận, cố nhẹ giọng. Xem ra hôm nay tâm trạng của sư muội có vẻ không được tốt. Vậy sư huynh cáo từ trước. Nếu như có chuyện gì cần ta giúp muội cứ tới tìm ta. Sư huynh sẽ hết lòng giúp muội. Sau khi Tôn Ngọc đi khỏi, Lâm Thải Tuyết lại ngồi xuống bàn, chống cằm, trong đôi mắt có chút tưởng niệm. Trong lúc nàng đang miên man thì ở cuối dãy phòng này, trong một khu vườn, có hai cô gái khác đang luyện kiếm. Và, bộp bộp bộp, một tiếng cảm thán và sau đó là liên tiếp 5-6 tiếng vỗ tay. Thái Anh, người thật giỏi. Tô Phỉ reo lên. Cô gái được gọi Thái Anh kia quay đầu cười, sau đó đi tới, khẽ gõ lên đầu nàng, nói. Ninh hót. Không có. Ta nói thật lòng mà. Ta đã là ngự không cảnh sơ kỳ rồi mà còn không đánh giỏi được như ngươi đấy. Tô Phỉ đưa tay xoa xoa đầu và nói. Rồi chợt nghĩ tới gì đó, nét mặt nàng hơi ngơ ngẩn. Lâm Thái Anh nghe vậy thì cười lắc lắc đầu. Không so với ai lại đem ta so với ngươi. Ngươi có bao giờ chịu tập luyện đâu mà đánh với trả đấm. Kể từ sau khi đại hội luận võ 5 năm một lần của Lâm gia kết thúc. Lâm Thái Anh vì có tư chất phàm thể thượng phẩm nên được chính thức bái nhập vào Thiên Nhai Các chứ không phải dựa vào thành tích xếp hạng top 3 người lúc đó để vào đây như tên Lâm Viêm kia. Khi đó, Lâm Thái Anh vốn đã có tu vi tiên thiên cảnh sơ kỳ nên lúc đến đây nàng được thăng luôn làm đệ tử nội môn, cũng không cần tham gia cuộc kiểm tra giống như bọn người Giang Lưu Nhi. Bây giờ, tu vi của nàng đã đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, sắp sửa đột phá vào ngự không cảnh. Lâm Thái Anh nhìn cô gái đối diện mình, ánh mắt có chút thương yêu. Tính ra thì nàng phải gọi cô gái này là sư tỷ, nhưng mà thật sự nàng cảm thấy cách xưng hô đó không thích hợp mấy với thiếu nữ ngây ngô này. Có chuyện gì không vui hả? Lâm Thái Anh thấy nàng ngẩn ngơ thì hỏi. Không có. Tô Phỉ đạm đạm đáp. Vậy sao mặt ngươi lại ngơ ngẩn thế kia? Tô Phỉ đưa tay sờ sờ mặt một lúc rồi nói. Ta thấy nhớ Niệm Từ. Hắn đã xuống núi 3 tháng rồi. Thật sự là có chút nhớ hắn à? Tô Phỉ nói thầm. Trong một sơn động vô danh của Tùng Nguyệt Lâm. Một thiếu niên đang ngồi nhắm mắt tu luyện. Một đôi khá lâu, thiếu niên mở mắt, miệng lẩm bẩm. Vẫn kém một chút. Thiếu niên chính là Giang Lưu Nhi. Hắn đã tu luyện ở đây được gần 4 tháng rồi. Tu vi của hắn cũng đã bước vào hắc cảnh hậu kỳ, thiếu một chút là có thể đột phá đến hắc cảnh đỉnh phong. Giang Lưu Nhi khẽ liếc nhìn huyết trì đã khô cạn từ lâu, có chút trầm tư. Thật sự hắn hơi lo lắng về việc dùng ma khí để tu luyện thế này.
Nghiệt!
Chuyện gì? Linh hồn ngươi đã khôi phục tới đâu rồi? Giang Lưu Nhi hỏi.
Vẫn chưa thể khống chế thiên đoán.
Giọng Nghiệt đều đáp.
Giang Lưu Nhi cũng không thấy ngoài ý muốn.
Sức mạnh của Nghiệt khi còn tại tầng trời thứ 13 đã ở cấp độ phi thiên cảnh, dù nó chỉ là một linh hồn bị phong ấn hàng vạn năm. Một chút năng lượng của huyết trì chỉ e là không thấm vào đâu đối với nó.
Một lát sau Nghiệt nói tiếp.
Ngươi nên vận hành chân Nghiệt đại diễn quyết để chuyển hóa ma khí đi.
Giang Lưu Nhi nhẹ gật đầu, lần nữa nhắm mắt tu luyện.
Bên trong thiên đoán, một thân ảnh nết môi cười lạnh lẽo.
Nếu ngươi đã vì sinh linh thiên hạ như vậy thì ta sẽ khiến ngươi dùng chính đôi tay mình giết chết sinh linh thiên hạ.
Thú vị.
Thật thú vị.
Ha 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 ha.
Chương 34, trở về.
Những điều đó Giang Lưu Nhi cũng không thấy được.
Lại 3 tháng nữa trôi qua.
Số ma khí hấp thu được từ huyết chỉ đã bị Giang Lưu Nhi chuyển hóa toàn bộ từ lâu.
Hắn rất cẩn trọng, không dám bỏ sót dù chỉ là một tia.
Ít ra làm như vậy hắn sẽ thấy yên tâm hơn.
Hình dáng hắn ngoài vẻ có chút chật vật thì mọi thứ đều bình thường.
Tóc cũng từ màu đỏ trở lại thành màu đen vốn có.
Về phần huyết chỉ, đúng như những gì hắn nghĩ.
Thứ nước màu đỏ kia quả thật chính là máu, nhưng không phải máu người hay yêu thú mà là máu của quỷ hồn.
Quỷ hồn làm sao lại có máu?
Nếu là quỷ hồn bình thường thì tất nhiên không thể nào có máu thì được.
Thế nhưng nếu là quỷ hồn đã đạt tới chân đan cảnh trở lên thì lại chẳng có gì lạ. Vì lúc đó chúng đã ngưng tụ được thân thể không khác biệt chút nào so với một tu sĩ nhân loại bình thường.
Khi Giang Lưu Nhi lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc đỏ như máu của mình, lại cộng thêm ma khí nồng nặc ẩn chứa trong huyết chỉ thì hắn đã chắc tới 9 phần đó là máu của quỷ hồn, thứ mà khi còn ở tầng trời thứ 13 hắn đã giết qua không ít.
Nhưng dùng máu của quỷ hồn để tu luyện.
Đó là điều mà chưa bao giờ Giang Lưu Nhi nghĩ đến, cho đến lúc Nghiệt nói nó có thể giúp hắn bước vào hắc cảnh hậu kỳ.
Đúng là trời thích trêu ngươi.
Thứ mà trước kia hắn thấy chán ghét và ghê tởm thì nay lại phải cần đến nó để đột phá tu vi.
Hắn cười có chút như đang tự mai mỉa mình.
Qua một lúc lâu, Giang Lưu Nhi đứng dậy rời khỏi hang động.
Trong lúc đi ra, hắn nhìn thấy xác của con yêu thú lông lá từng suýt chút nữa lấy mạng hắn.
Cạnh đó, gốc cây với hình thù bộ xương kỳ quái cũng gãy rạp và bị chôn vùi dưới lớp đất đá.
Hắn đoán gốc cây kia chắc chỉ là một loại quả dại bình thường do hút được máu trong huyết chỉ mà xảy ra dị biến.
Còn về yêu thú lông lá thì chắc có lẽ là con đầu đàn của bầy song thủ ma viên, sau khi ăn phải quả cây kia hoặc đã uống máu trong huyết trì, bị ma khí biến đổi khiến hung tính bạo phát mà giết hết những con song thủ ma viên trong bầy.
Giang Lưu Nhi nhìn xác của bầy song thủ ma viên, có chút tiếc nuối.
Chúng đều đã bị thối rữa, chẳng còn được mấy phần nguyên vẹn.
Toàn bộ đều là yêu thú cấp 5.
Nếu có thể đem về cống hiến cho môn phái thì chắc là đổi được không ít điểm tích lũy.
Túi chữ vật mà hắn dùng để đựng 6 quả tim của song thủ ma viên cũng đã bị xé rách khi đánh nhau với con đầu đàn dị biến kia rồi.
Còn tại sao trước đó nữa hắn không đem bỏ vào giới chỉ không gian thì là vì có muốn cũng không được.
Trên tay hắn đúng là vẫn còn đeo một không gian giới chỉ, cũng là giới chỉ hắn thường dùng khi còn ở tầng trời thứ 13.
Nhưng mà phải có tu vi thần thông cảnh trở lên mới có thể mở được.
Giới chỉ không gian được chế tạo từ các loại linh thạch ẩn chứa không gian là không linh thạch, huyễn linh thạch, hư linh thạch và chân linh thạch.
Tuy vào phẩm chất của linh thạch được chế tạo mà giới chỉ không gian phân ra làm phàm cấp, linh cấp, thánh cấp và tiên cấp.
Trong đó, mỗi cấp lại có hạ, trung, thượng và cực phẩm.
Đại đa số giới chỉ đều được tạo ra từ không linh thạch loại thấp kém nhất trong các không gian linh thạch.
Loại giới chỉ này thì chỉ cần có tu vi tiên thiên cảnh là có thể sử dụng.
Còn đối với giới chỉ được luyện chế từ huyễn linh thạch, tức linh cấp giới chỉ thì ít nhất phải có tu vi thần thông cảnh mới dùng được.
Về phần thánh cấp giới chỉ thì cực kỳ hiếm hoi. Còn tiên cấp giới chỉ thì chỉ có trên thượng thập thiên thế giới của tiên nhân.
Lúc trước, cho dù Giang Lưu Nhi là cường giả vũ hóa cảnh cũng chỉ có được giới chỉ không gian linh cấp thượng phẩm mà thôi, đủ thấy thánh cấp là cỡ nào chân quý chứ đừng nói gì đến tiên cấp.
Cũng giống như tất cả các loại pháp khí khác, từ linh cấp trở lên thì bên trong giới chỉ có xác suất cực nhỏ sản sinh ra khí linh.
Nếu như tu sĩ may mắn có được một giới chỉ có khí linh thì chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể thông qua khí linh để sử dụng mà không bị hạn chế về điều kiện tu vi.
Chẳng hạn như một tu sĩ chỉ có tu vi phàm thai cảnh nhưng lại có một linh cấp giới chỉ có khí linh và đã tiến hành nhận chủ thì tu sĩ đó vẫn sử dụng được linh cấp giới chỉ kia.
Thế nhưng Giang Lưu Nhi cũng không có may mắn như vậy.
Không gian giới chỉ của hắn chỉ là loại bình thường không hề có khí linh.
Vì vậy, chỉ khi nào đạt tới cấp bậc tương đương thần thông cảnh hắn mới sử dụng được. Giang Lưu Nhi nhìn sắc của những yêu thú một lúc, chợt dùng tay vỗ vào trán, lắc đầu tự giễu. Giang Lưu Nhi à Giang Lưu Nhi, giờ ngươi đã bước vào hắc cảnh hậu kỳ rồi còn cần dùng những con song thủ ma viên này để đổi chút ít linh thạch, linh dược cấp thấp sao? Xem ra hắn có chút bị ảnh hưởng lối suy nghĩ của một đệ tử cấp thấp rồi. Lắc lắc đầu như để xua những suy nghĩ đó đi, hắn ra khỏi hang động. Trong một gian phòng nho nhã, một mỹ phụ đang ngồi, có chút cau mày. Ẩn Minh, thật sự không có chút dấu tích nào của niệm từ sao? Các chủ thứ tội, là thuộc hạ vô năng. Ẩn Minh hơi không người nói. Mỹ phụ khẽ lắc đầu. Cũng không thể trách ngươi. Với tu vi ngự không cảnh đỉnh phong của ngươi mà vẫn để mất dấu nó thì dù phái người khác giám sát kết quả cũng vậy thôi. Ngưng một đôi, Mỹ phụ lẩm bẩm như chỉ để nói với mình. Nó đã mất tích hơn nửa năm rồi. Chỉ sợ là đã có chuyện tới đó nàng không nói thêm nữa. Ở một góc khác của thiên ngai các, Tô Phỉ đang ngồi trước hành lang, tay cầm một bông hoa, vừa ngắt từng cánh hoa vừa đếm. Trước mặt nàng, đã có không ít những bông hoa bị ngắt chuỗi cánh nằm nổn ngang trên đất. Ngươi đang làm gì vậy? Đống giọng một cô gái vang lên. Ta đang đếm hoa. Tô Phỉ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ngắt những cánh hoa. Lâm Thái Anh bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh. Gần đây cô gái này có vẻ ít huyên náo hơn trước. Nàng nghĩ. Ngươi đếm hoa làm gì? Ta cũng không biết. Lâm Thái Anh khẽ lắc đầu, đang định nói gì thì từ ngoài, một cô gái chạy vào, bộ dáng có chút gấp gáp. Tô sư tỷ. Tô sư tỷ. Trúc Ngọc. Ngươi kêu ta làm gì? Tô Phỉ nhìn cô gái mới chạy vào hỏi. Cô gái được gọi Trúc Ngọc đáp vội. Không phải sư tỷ dặn chúng ta khi nào thấy niệm từ sư huynh trở về thì phải lập tức thông báo cho sư tỷ sao? Tô Phỉ nghe vậy thì mắt sáng lên, vứt luôn bông hoa đang cầm, bật dậy hỏi. Niệm từ hắn về rồi hả? Trúc Ngọc gật gật đầu, sau đó chợt nói, nhưng mà... Không đợi nàng kịp nói hết, Tô Phỉ đã chạy vèo ra ngoài. Trước cửa lớn của thiên ngai các, một thiếu niên đang bước vào. Thiếu niên mặc một bộ đồ khá rách nát, tóc mất trật tự, mặt đầy bụi bẩn, một bên mắt được bịt kín bằng một miếng vải dính đầy máu hệt như quần áo hắn đang mặc. Trông hắn như thể chui ra từ một ao máu nào đó. Mà thật sự thì đúng là hắn chui ra từ ao máu thật. Giang Lưu Nhi bình thản bước đi, mặc những lời xì xào bàn tán của những đệ tử xung quanh. Này! Đó là ai vậy? Trông hắn thật đáng sợ. Giọng một tên đệ tử nào đó nói. Ngươi không biết sao. Hình dáng hơi khác nhưng mà ta dám chắc là hắn. Hắn là một trong hai người có được trung phẩm linh thể của thiên nhai các chúng ta niệm tử. Một tên đệ tử khác trả lời. Cái gì? Ngươi nói hắn chính là niệm tử. Sao ta cảm thấy không giống với lời kể của các vị sư đệ nhỉ? Tránh ra! Tránh ra! Giữa lúc mọi người đang xôn xao thì một thiếu nữ vừa lao về phía này vừa hô to. Sau khi lách qua các đệ tử trước mặt, Tô Phỉ đảo mắt một lượt tìm kiếm. Thấy Trúc Ngọc và Lâm Thái Anh chạy tới, nàng nhìn Trúc Ngọc có chút không vui nói. Trúc Ngọc! Ngươi gạt ta! Làm gì có niệm từ nào chứ? Trúc Ngọc kề sát Tô Phỉ, vừa nói vừa đưa mắt về phía huyết ý lìa thiếu niên. Đằng kia! Người đó chính là niệm từ sư huynh. Tô Phỉ nhìn theo ánh mắt nàng. Sau đó, như để nhìn rõ hơn, nàng tiến lại gần. Tô Phỉ chăm chú nhìn gương mặt huyết y gì thiếu niên kia. Ngươi thật sự là niệm từ. Nàng nói với vẻ nghi hoặc. Ta nhớ niệm từ có hai mắt mà. Sao ngươi chỉ có một mắt? Nàng nghĩ thầm. Giang Lưu Nhi nhẹ giọng đáp. Đúng là giọng của niệm từ rồi. Nhưng mà mắt của ngươi bị yêu thú làm mù. Giang Lưu Nhi nói rất bình thản. Như thể đang kể chuyện của một kẻ xa lạ nào đó. Nếu là tay chân gân cốt còn dễ trị một chút. Đằng này, trong các đệ tử, một số người khe khẽ thở dài đồng cảm, mà cũng có thể là thương hại cũng nên. Bên cạnh, vài kẻ nào đó lại có chút hả hê. Hai hai hải. Sao tự nhiên sư tỷ lại khóc? Giang Lưu Nhi thấy bỗng dưng Tô Phỉ đứng đó thút thít nghẹn ngào thì hỏi. Tô Phỉ vừa nói vừa kéo tay áo lau nước mắt. Niệm từ hái hải. Người thật đáng thương. Sau đó, chợt giọng nàng trở nên rất nghiêm túc. Niệm từ. Nếu sau này có kẻ nào dám ăn hiếp ngươi thì cứ nói với ta sẽ giúp ngươi đánh bọn họ. Ăn hiếp hắn. E là bây giờ cả thiên nhai các này chẳng có ai đủ sức. Hắn đã bước vào hắc cảnh hậu kỳ, tương đương với thần thông cảnh hậu kỳ. Nhưng chiến lực của hắn thì đừng nói một mà dù là 3-4 thần thông cảnh hậu kỳ hắn cũng dễ dàng giết chết. Có lẽ cũng đến lúc hắn rời khỏi đây rồi. Lát sau. Mọi người đều tản đi. Tô Phỉ thì theo Giang Lưu Nhi về phòng hắn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Từ một góc tường hẹp, một cô gái mặc bộ đồ trắng tao nhã dõi mắt nhìn theo bóng lưng Giang Lưu Nhi. Khóe mắt nàng có gì đó ướt nước, tựa như mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng dưng dao động vì một cơn gió. Chương 35, mê. Sau khi theo Giang Lưu Nhi về phòng, Tô Phỉ kêu người thay nước để hắn tắm, còn nàng thì tự mình đi lấy một bộ y phục mới cho hắn thay. Giang Lưu Nhi thay xong, nàng lại gọi người mang đồ ăn cho hắn. Nếu như thế thì cũng thôi, đằng này nàng còn tự mình gấp và bảo hắn. Niệm Từ, ngươi há miệng ra. Sư tỷ, hay là để ta tự gấp đi. Mắt ngươi như vậy sao mà gấp được? Để ta gấp cho. Nào, ngươi há miệng ra. Há miệng ra mới ăn được chứ. Niệm Từ, ta cũng đâu phải là bị mù cả hai mắt. Giang Lưu Nhi buồn bực nói thầm. Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng chịu há miệng. Có lẽ hắn không nỡ từ chối lòng tốt của cô gái thiện lương ngây ngô này. Phải mất cả buổi Giang Lưu Nhi mới mời được vị sư tỷ này về. Nếu không hắn thật không biết mình sẽ bị nàng coi thành thứ gì mà chăm sóc nữa. Cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng ai đó gõ cửa. Các chủ muốn gặp ngươi. Khi cửa vừa mở thì một nam tử lên tiếng. Không đợi Giang Lưu Nhi nói gì thì hắn đã xoay người đi. Giang Lưu Nhi im lặng đi theo sau nam tử kia. Hắn cũng không lạ gì người này. Ý gì chính là người vẫn thường hay giám sát hắn. Hai người đi được gần 15 phút thì đến một biệt viện khá trang nhã. Trước một căn phòng, nam tử kia hướng bên trong báo cáo. Bẩm các chủ. Người đã dẫn tới. Cho hắn vào đi. Khi Giang Lưu Nhi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là thân ảnh một thiếu phụ còn khá trẻ, có vài nét quen thuộc. Thiếu phụ chính là thân mẫu của Tô Phỉ và Tô Vân Chi, đồng thời cũng là các chủ của Thiên Nhai Các hiện giờ. Đệ tử tham kiến các chủ. Giang Lưu Nhi nhẹ túi đầu thi lễ. Mỹ phụ kia nhìn hắn một cách chăm chú. Đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp mặt hắn. Chợt nàng hỏi. Mắt ngươi là do yêu thú gây ra sao? Vâng. Giang Lưu Nhi bình thản trả lời. Mỹ phụ nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi. Có biết tại sao ta gọi ngươi tới đây không? Không biết. Giang Lưu Nhi đáp ngắn gọn. Mỹ phụ cũng không tỏ vẻ gì phật ý trầm ngâm một chút, sắc mặt nàng nghiêm túc hơn. Ngươi thấy Thiên Nhai Các thế nào? Là một nơi không tồi. Vậy có muốn biết thêm về Thiên Nhai Các không? Ta có thể kể cho ngươi một chút. Giang Lưu Nhi nhìn nàng trong chốc lát, khẽ lắc đầu nói. Đa tạ ý tốt của các chủ. Nhưng Niệm Từ chỉ là một nội môn đệ tử, không biết sẽ tốt hơn. Trong mắt Mỹ phụ có chút như thả lỏng, lại có chút như tiếc nuối. Nàng nhìn thiếu niên đối diện, hồi lâu mới bảo hắn. Được rồi. Người trở về đi. Giang Lưu Nhi cúi đầu chào, xoay người bước ra ngoài. Trong một mật thất của Thiên Nhai Các, một thiếu phụ đang cung kính hành lễ trước một lão nhân. Nàng chính là Mỹ phụ lúc nãy đã nói chuyện với Giang Lưu Nhi. Tô Sư Điệt. Có chuyện gì mà ngươi lại đến đây? Lão nhân kia lên tiếng hỏi. Đệ tử có một việc muốn hỏi ý sư thúc. Lão nhân nghe vậy thì hơi ngoài ý muốn. Ngươi nói đi. Ta cũng muốn nghe thử việc gì lại có thể khiến ngươi tự mình tới đây hỏi. Lão nhân nói. Vâng. Sư thúc. Sau đó, Mỹ phụ đem chuyện của Giang Lưu Nhi bẩm báo lại cho lão nhân. Ngươi nói là ngay cả ngươi cũng không thể nhìn thấu cảnh giới của đệ tử tên Niệm Từ kia. Vâng. Mỹ phụ xác định. Khuôn mặt lão nhân bắt đầu nghiêm túc, khác hẳn bộ dáng điềm đạm lúc trước. Sau một hồi trầm tư, ông nói. Tu vi của ngươi đã đạt đến thần thông cảnh trung kỳ mà cũng không thể nhìn thấu cảnh giới của hắn thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là cảnh giới của hắn xấp xỉ ngươi và có liễm tức thuật khá cao minh. Hoặc là cảnh giới của hắn cao hơn ngươi. Nếu là trường hợp thứ nhất thì cũng không quá đáng ngại. Còn nếu là trường hợp sau. Tuy lão nhân không nói hết lời nhưng Mỹ phụ cũng hoàn toàn hiểu rõ những lo lắng của sư thúc mình. Sư thúc. Ta nghĩ chắc sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra cho Thiên Nhai Các đâu. Theo đệ tử quan sát thì Niệm Từ này cũng không phải loại người lòng dạ âm hiểm, trái lại tính tình khá ngay thẳng. Hơn nữa đệ tử cũng đã thăm dò nó. Nó vốn không có dự định sẽ ở lại Thiên Nhai Các lâu dài. Mỹ phụ nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ mong là như vậy. Lão nhân lẩm bẩm. Màn đêm buông xuống. Một bóng người cô tịch ngồi dưới trăng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khẽ lay mái tóc dài của hắn. Nhưng chắc là hắn đang gửi lòng nơi nào đó nên cũng chẳng buồn để ý đến. Hắn cứ ngồi bất động như thế một cách lặng lẽ. Chợt hắn nghe thấy loáng thoáng những tiếng xào xạc từ nơi gần đó. Một bóng đen đang lao đi rất nhanh. Từ khi bước vào hắc cảnh, linh giác của hắn trở nên hết sức nhạy bén. Tuy rằng bóng đen cố tránh gây ra tiếng nhưng cũng không giấu được hắn. Hắn thấy trên vai bóng đen đang vác một người nào đó. Nhìn vóc dáng mảnh khảnh kia thì hình như là một nữ nhân. Hắn nhìn về hướng lúc nãy bóng đen lao ra. Nơi đó là dãy phòng khu phía tây của đệ tử nội môn. Hắn đứng đó trầm ngâm một đỗi. Cuối cùng khẽ thở dài. Nơi này là một khoảng đất trống nằm sau hậu sơn của Thiên Nhai Các. Một tên hắc y rìa nhân đeo mặt nạ đang đứng, dưới chân, ngay trước mặt hắn, một nữ nhân đang nằm bất động. Nàng mặc một bộ đồ trắng, có gương mặt rất xinh đẹp. nhưng lúc này gương mặt đó lại đầy lo lắng và bất an. Tên hắc y ghi nhân kia nhìn nàng bằng ánh mắt dâm tà, bên dưới chiếc mặt nạ, môi nết một nụ cười hèn mọn. Lâm Thải Tuyết, có trách thì hãy tự trách bản thân ngươi quá cao ngạo. Ta theo đuổi ngươi lâu như vậy mà ngươi ngay cả nhìn ta một chút cũng không thèm. Ta có gì không xứng với ngươi? Tôn Ngọc ta cũng là hạ phẩm linh thể, cha ta càng là trưởng lão cao tầng của Thiên Ngai Các, hơn nữa lại là một trong ba vị cao thủ thần thông cảnh. Vậy mà Lâm Thải Tuyết ngươi lại dám xem thường ta. Đã như vậy thì ngươi cũng đừng trách Tôn Ngọc ta không biết thương hương tiếc ngọc. Đó là những lời trong đầu Tôn Ngọc lúc này. Tên hắc y hiền nhân, cũng tức Tôn Ngọc, lấy ra từ trong áo một lọ thuốc. Hắn túi xuống, đưa tay nâng mặt Lâm Thải Tuyết lên, tách miệng nàng ra, sau đó đổ nước trong lọ thuốc kia vào. Lâm Thải Tuyết chỉ có thể bị động nhìn nước thuốc kia đang chảy dần xuống họng. Cơ thể nàng vốn đã bị phong bế. Lọ thuốc đó là một loại xuân dược cực mạnh tên là liệt nữ tán. Như chính cái tên gọi thô tục của nó, liệt nữ tán là thứ chuyên dùng để phá hủy trong sạch của những trung trinh liệt nữ. Dưới thần thông cảnh thì không có nữ nhân nào kháng cự lại được dược lực của nó. Nếu người bị trúng liệt nữ tán trong vòng một canh giờ không làm chuyện đó với nam nhân sẽ bạo thể mà chết. Tôn Ngọc hắn cũng là khó khăn lắm mới tồn trữ được một bình. Lâm Thải Tuyết bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy nơi cổ họng, thân thể dần nóng lên. Qua một lúc, nàng cảm thấy hai mắt mơ màng, cả người bứt rứt vô cùng khó chịu, mặt nàng đỏ hồng như máu, miệng ngấc liên tục. Xem ra thuốc đã ngâm sâu. Chuyện được công ty tại V. Con. Tôn Ngọc nở nụ cười bỉ ở dưới lớp mặt nạ. Trong đầu hắn lúc này vô cùng sung sướng, vô cùng khoái trá. Lâm Thải Tuyết à Lâm Thải Tuyết. Vốn dĩ ta cũng không muốn dùng cách này để đối phó ngươi. Nhưng mà ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Ngươi không nên trách ta mà phải tự trách bản thân mình ngu xuẩn. Ngươi yên tâm. Ta yêu thích ngươi như vậy, chắc chắn sau này sẽ đối xử tốt với ngươi. Những ý nghĩ bẩn thỉu mà hắn tự cho là đúng đó không ngừng vang vọng trong đầu. Thật kỳ lạ là hắn chẳng có lấy một chút gì thấy hổ thẹn hay tội lỗi. Quả là phi thường. Phải. Nếu đem so với những người có lương tri bình thường thì hắn quả thật là phi thường. Lâm Thải Tuyết cũng không biết mình đang tỉnh hay mê. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trong tâm trí lúc gần lúc hiện bóng hình một thiếu niên. Gương mặt hắn đờ đẫn, đôi mắt vô hồn. Ngày qua ngày lặng lẽ đứng gác trước biệt viện của nàng. Chợt thân ảnh hắn biến mất. Khi lần nữa xuất hiện thì trên mặt hắn đã không còn sự vô hồn trong đôi mắt. Có chăng chỉ là một cơn mưa mịt mùng, mặt đắng. Không biết là mưa hay nước mắt đang rơi xuống. Sau đó hình ảnh lại tan đi. Lại lần nữa xuất hiện. Nhưng khi trông thấy thì nàng chợt sợ hãi mặc dù nó chẳng có chút nào đáng sợ. Đó là một gương mặt tuấn mỹ, đạm mạc. Một mái tóc dài tùy ý buộc sau lưng và một đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng, đôi mắt như chẳng bao giờ có thể dung nạp thêm bất kỳ thứ gì nữa. Khi thân ảnh đó mở miệng thì nàng chỉ muốn chạy trốn đi. Nàng không muốn nghe. Nàng thật sự không muốn phải nghe câu nói đó thêm một lần nào nữa. Một vệt nước mắt chảy xuống trên gương mặt kiều diễm của Lâm Thải Tuyết. Tôn Ngọc cười khoải, kéo mặt nạ lên một chút, phần dưới khuôn mặt lộ ra, sau đó đưa tay nâng cằm nàng lên, miệng cúi xuống. Chương 36, một giấc xuân mộng. Khi môi hắn sắp chạm vào đôi môi mềm mại như cánh đào của Lâm Thải Tuyết thì chợt khựng lại. Hắn không tiếp tục túi xuống mà cũng chẳng ngẩng đầu lên, cứ bất động như thế. Không phải Tôn Ngọc không muốn động mà thật sự hắn không thể động. Có thứ lực lượng vô hình nào đó đang nắm chặt lấy hắn. Đống cả người Tôn Ngọc bị nhấc lên, sau một tiếng vút thì hắn thấy mình đang lao về một gốc cây to. Bịch! Thứ gì đó vừa rớt xuống đất. Tôn Ngọc bò dậy, miệng nổ ra một ngụm máu. Đôi tay đang vịn vào gốc cây của hắn có chút run nhẹ nhẹ. Hắn sợ hãi. Hắn đã đạt đến cảnh giới ngự không cảnh hậu kỳ nhưng lại không có chút sức phản kháng nào. Thậm chí ngay cả kẻ địch là ai hắn cũng không biết. Đối phương tuyệt đối là cường giả thần thông cảnh trở lên. Trước mặt loại cao thủ này thì Tôn Ngọc hắn chẳng khác nào con kiến tùy thời đều có thể bị dẫm đạp. Hắn đứng đó chẳng dám nhúc nhích. Còn chạy trốn. Nếu đối phương muốn giết hắn thì hắn có thể chạy được sao? Nếu để cho các đệ tử của Thiên Nhai Các nhìn thấy bộ dáng lúc này của hắn chắc họ sẽ không thể nào tin nổi đây là vị sư huynh phong độ, hào hoa thường ngày mà họ biết. Nhưng tiếc là không có đệ tử nào ở đây. Người duy nhất là Lâm Thải Tuyết thì lại đang nửa tỉnh nửa mê, mà cho dù có hoàn toàn tỉnh táo đi chăng nữa nàng cũng sẽ chẳng quá lưu tâm làm gì. Ngay từ đầu trong mắt nàng, Tôn Ngọc hắn đã chẳng là gì cả rồi. Đứng im một lúc, Tôn Ngọc không thấy động tĩnh gì thì bắt đầu nhúc nhích từng bước. Một bước. Hai bước. Ba bước. Mỗi một bước thì tim hắn lại đập mạnh lên một lần. Hắn sợ đối phương bất thình lình ra tay. Đã đi ra được tầm khoảng chục bước chân, thấy không sao, Tôn Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng vút đi. Còn về Lâm Thải Tuyết đang nằm kia thì hắn sớm đã ném ra sau đầu từ lâu rồi. Giờ phút này hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là chạy. Và thật sự là hắn đã chạy khá nhanh. Với tu vi ngự không cảnh hậu kỳ của hắn mà có thể có được tốc độ không kém gì thần thông cảnh sơ kỳ, Giang Lưu Nhi cũng thấy có chút bội phục. Dĩ nhiên là theo một nghĩa khác. Từ sau một gốc cây, Giang Lưu Nhi tiến lại gần cô gái đang nằm trên đất kia. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, mặt hồng như gấc, mũi và miệng thở mạnh những hơi nóng rực. Giang Lưu Nhi có chút cau mày, hắn biết nàng đã bị trúng xuân dược từ trước khi hắn dùng linh lực đánh bay tên kia. Linh giác của hắn rất nhạy. Vì thế cho nên lúc này hắn cũng chẳng hỏi tên kia thuốc giải mà để hắn đi. Xuân dược không có thuốc giải. Với tình trạng hiện tại của Lâm Thải Tuyết thì có lẽ không tới một canh giờ nữa nàng chắc chắn sẽ chết. Cứu hay không cứu? Hay là ta tìm một nam đệ tử khác tới cứu nàng? Giang Lưu Nhi tự hỏi. Nhưng rồi sau đó lại lắc đầu. Nàng ta chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nếu để hắn cứu nàng liệu nàng có nguyện ý không? Hắn không biết được. Cứ thế, hắn vừa nhìn nàng vừa miên man suy nghĩ. Có lúc hắn gần như đã quyết tâm cứu nàng nhưng rồi lại bỏ đi ý nghĩ đó. Cũng có lúc hắn nghĩ hay là hắn dùng một kiếm giết chết nàng đi nhưng sau đó hắn lại không thể xuống tay. Cứu hay không cứu? Giết hay không giết? Hắn bắt đầu thấy cái được gọi là tuyệt thế thiên tài gì đó lúc này lại không đủ dùng. Đã qua hơn nửa canh giờ, thời gian còn lại không nhiều. Giang Lưu Nhi thở dài, lẩm bẩm. Nếu hôm đó không có ngươi có thể ta đã bị đánh chết bên đường. Coi như ta trả lại ân tình cho ngươi đi. Hắn cúi xuống đồng Lâm Thải Tuyết lên, đi về một góc vắng vẻ hiếm người lui tới trong rừng, đó là nơi hắn vẫn thường bí mật ra luyện công. Từ lúc được Giang Lưu Nhi bồng lên cho đến khi hắn đặt nàng xuống đất, Lâm Thải Tuyết đều chẳng phản ứng gì mặc dù hắn đã phá giải phong bế của nàng. Tuy người nàng mỗi lúc một nóng, vô cùng bức rứt khó chịu nhưng nàng cũng chỉ cắn chặt răng, mà có lẽ đó cũng là điều duy nhất nàng làm được lúc này. Giang Lưu Nhi đưa tay về phía thắt lưng Lâm Thải Tuyết, sau đó mở ra. Tiếp đến, hắn vén lớp áo trắng bên ngoài nàng qua hai bên. Trên mình Lâm Thải Tuyết hiện giờ chỉ còn mỗi một chiếc cẩm dương, quần lót bằng gấm, và một chiếc bích la nhu, áo lót bằng lụa màu xanh biếc. Giang Lưu Nhi tiếp tục đưa tay về chiếc bích la nhu mỏng manh kia. Khi sắp chạm vào thì tay hắn chợt dừng lại một đôi, sau đó thì lại rút về. Hành động khó hiểu đó cứ lặp lại 3-4 lần như thế. Chẳng biết qua bao lâu, hắn cố hít sâu lần nữa, đưa tay tháo chiếc bích la nhu xuống. Phù! Giang Lưu Nhi thở ra một hơi như vừa vật lộn với yêu thú xong. Hắn thề đây là lần đầu tiên tay hắn chạm vào chiếc áo nhỏ nhắn kia. Cũng là lần đầu tiên hắn tháo nó xuống từ trên người một cô gái. Nếu để cho những người của tầng trời thứ 13 biết một nhân vật truyền kỳ Giang Lưu Nhi hắn lại vì tháo một chiếc áo lót phụ nữ mà thở dốc chắc sẽ cười đến rụng răng mất. Hắn nhìn Lâm Thải Tuyết. Thân hình nàng, nơi vừa bạo lộ trong không khí kia có chút run nhẹ nhẹ. Chắc là nàng bị lạnh. Hắn nói thầm một câu. Giang Lưu Nhi tiếp tục nhìn xuống dưới, nơi đó còn lại duy nhất một chiếc cẩm dương. Cũng là mảnh vải che thân cuối cùng của thiếu nữ. Hắn khẩn trương đưa tay tới gần. Nhưng cũng giống như lúc tháo chiếc bích la nhu ban nãy, sau 4-5 lần tay hắn vẫn chưa chạm được vào nó. Mặt Giang Lưu Nhi lúc này cau có đến vô cùng khó coi. Vừa bất đắc dĩ, vừa khẩn trương lại có chút bực bội tức giận. Hắn đường đường từng là một đời cường giả, tung hành cả Nam Bộ Thần Châu của tầng trời thứ 13 được người người ngưỡng vọng mà nay lại làm không nổi một việc mà nam nhân nào cũng có thể làm. Hắn bắt đầu có chút hối hận khi quyết định cứu nàng. Giang Lưu Nhi à Giang Lưu Nhi. Ngươi dù sao cũng là một nam tử Hán, ngươi sợ cái gì? Cũng đâu phải là ngươi cưỡng bức nàng. Ngươi là vì cứu người Giang Lưu Nhi lẩm bẩm nói để thuyết phục bản thân, mà có lẽ cũng là để lấy thêm dũng khí. Hắn chưa bao giờ cần nhiều dũng khí đến thế này, kể cả khi đối mặt với bọn tà ma ngoại đạo hay những yêu thú đáng sợ nhất. Một lần nữa Giang Lưu Nhi đưa tay ra, lần này cuối cùng hắn cũng chạm được vào nó. Hắn dùng sức kéo mạnh xuống. Soạn. Trên người Lâm Thải Tuyết đã không còn mảnh vải che thân, cả cơ thể mỹ diệu bạo lộ hoàn toàn trước mắt Giang Lưu Nhi. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy thân thể nữ nhân nào. Trước kia, khi đuổi giết bọn ma nhân tà đạo, có không ít lần hắn bị những nữ nhân dùng thân thể câu dẫn. Nhưng trong lòng hắn từ đầu vốn luôn phản cảm và căm ghét chúng, cũng thấy ghê tởm với những việc chúng làm thì làm sao có thể có chút hứng thú nào với chúng được. Nhưng mà cô gái đang ở trước mắt hắn cũng không phải cái gì tà đạo ma nhân. Càng không phải loại nữ nhân phóng đạm chuyên thái dương bổ âm gì đó. Ngược lại, nàng là một cô gái xinh đẹp biết tự trọng. Hơn nữa không phải nàng đang câu dẫn hắn mà là chính hắn đã lột trần nàng. Giang Lưu Nhi cảm giác thấy cơ thể Lâm Thải Tuyết hình như vừa run rẩy một chút. Hắn ngồi đơ ra đó nhìn nàng. Thời gian trôi qua chậm rãi. Đã sắp hết một canh giờ rồi. Gương mặt Lâm Thải Tuyết dần bắt đầu hiện lên những nét thống khổ, trên trán mồ hôi vã ra mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng nàng nằm co rút lại, cả người run lên. Miệng ngấp những tiếng vô nghĩa dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng không mở mắt ra có thể là vì nàng chẳng còn sức, có thể vì đã mê man, cũng có lẽ nàng muốn trốn tránh phải nhìn điều gì. Liệt nữ tán khiến cho dù là trung trinh liệt nữ cũng sẽ biến thành dâm hoa đãng phụ, dưới thần thông cảnh không ai có thể kháng cự lại được. Lâm Thải Tuyết hiện giờ đã mê man, dù miệng phát ra những âm thanh ưng ưng vô nghĩa nhưng cũng chỉ nằm co mình lại, có thể thấy trong tiềm thức nàng vẫn một mực giữ gìn thân thể trong sạch. Giang Lưu Nhi biết nếu còn không cứu Lâm Thải Tuyết thì chắc chắn nàng sẽ chết. Hắn túi xuống, khẽ gọi. Lâm Thải Tuyết. Đây hình như cũng là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng thì phải. Thấy nàng vẫn chẳng phản ứng gì, Giang Lưu Nhi có chút không biết làm sao. Hắn nhỏ giọng lần nữa lên tiếng. Ta là Niệm Tử. Ta. Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị người nhanh như chớp ôm chặt lấy, vật ngã xuống đất. Sau đó, người kia nằm lên mình hắn, tay sờ loạn xạ, miệng không ngừng hôn khắp nơi trên mặt hắn. Suy nghĩ của Giang Lưu Nhi đình chỉ hoạt động trong thoáng chốc. Khi hắn kịp phản ứng thì áo ngoài của mình đã bị Lâm Thải Tuyết xé nát. Hắn đưa tay nắm lấy eo nàng định đẩy ra theo bản năng thì hai tay bị tay nàng giữ chặt lại. Nàng hôn trên mặt, trườn xuống cổ, rồi ngực. Ý chí của Lâm Thải Tuyết đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe cái tên Niệm Tử kia. Có lẽ từ sâu trong tiềm thức, nàng cũng không chống cự việc cùng với hắn. Liên tiếp những tiếng rẹt rẹt vang lên. Quần áo trên người Giang Lưu Nhi nhanh chóng nát vụn dưới tay Lâm Thải Tuyết. Nhìn cô gái đang trong mê loạn trên người, Giang Lưu Nhi khẽ thở dài, xoay người đẩy ngã nàng xuống dưới. Hắn bắt đầu đáp lại những nụ hôn của nàng. Trên bầu trời, trăng đã ẩn nấp sau những đám mây đen. Một đêm tình mê. Sáng sớm. Nơi cuối chân trời, những dạng mây màu đỏ, cam lơ lửng. Lại qua thêm một lúc, khi mặt trời nhô lên cao, những vệt nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt cô gái nào đó đang say ngủ. Lâm Thải Tuyết hơi cau mày, khe khẽ mở mắt. Đêm qua nàng vừa có một giấc xuân ngộng. Trong giấc mộng ấy, nàng đã cùng hắn. Ưng. Nàng phát ra một tiếng rên nhẹ khi ngồi dậy. Đau. Nàng vội nhìn người mình. Toàn thân không một mảnh vải. Dưới chân, trên chiếc áo trắng tinh nàng thường mặc, một vài vết máu loang lổ. Như những cánh hoa đào nở rộ. Nàng ngồi im lặng, có chút thất thần. Không phải mộng. Nàng thật sự đã cùng hắn. Phải rồi, hắn. Nàng đảo mắt nhìn quanh. Hắn không có ở đây. Vì sao? Không biết qua bao lâu, Lâm Thải Tuyết mặc y liễu phục vào, rời đi với bộ dáng như kẻ mất hồn lạc phách. Từ sau một gốc cây gần đó, Giang Lưu Nhi nhìn theo người con gái đã cùng hắn một đêm ái ân, người phụ nữ đầu tiên của hắn. Chương 37, rời đi, 1. Trên con đường nối liền tới hậu sơn, một thiếu niên chậm rãi bước đi. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng, mắt trái được bịt kín bởi một miếng vải cũng trắng nốt. Khuôn mặt anh tuấn miên man bất định. Giang Lưu Nhi lắc nhẹ đầu. Hắn vốn định hôm nay sẽ rời đi, nhưng không ngờ tối qua lại xảy ra chuyện đó với Lâm Thải Tuyết. Hắn càng không muốn dính líu gì thì lại càng bị buộc vào. Thiên thật là biết trêu ngươi. Ngươi có định tham gia thi đấu vào 3 ngày sau không? Giọng một đệ tử nào đó hỏi. Đương nhiên là phải tham gia rồi. Ta nghe nói phần thưởng lần này khá lớn. Một đệ tử khác đáp lại. Thôi đừng nằm mơ nữa. Phần thưởng có lớn hơn cũng không tới lượt chúng ta. Ta tham gia cốt là để học hỏi thôi. Ừ. Ngươi nói đúng. Xung quanh mình, Giang Lưu Nhi nghe đầy những lời bàn tán về thi đấu gì đó. Nhưng hắn cũng không để ý làm gì mà tiếp tục bước đi. Khi về đến phòng, một cô gái đã ở bên trong. Trông thấy Giang Lưu Nhi, nàng chạy ra đón. Niệm Tử. Ngươi không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy ra ngoài làm gì. Mau vào nhà nhanh lên. Tô Phỉ vừa kéo tay hắn vừa nói. Giang Lưu Nhi có chút bất đắc dĩ. Sư tỷ, ngươi không cần phải tới đây chăm sóc ta nữa đâu. Vết thương trên người ta đã khỏi rồi. Nhưng mà ta muốn chăm sóc cho ngươi. Mắt trái của ngươi bị mù rồi. Nếu như ta không thường xuyên tới đây, có một mình rồi ngươi nghĩ quẫn thì sao? Tô Phỉ nghĩ thầm. Nàng cảm thấy hắn vốn xinh đẹp như vậy giờ lại bị mù một con mắt, chắc chắn trong lòng hắn rất tổn thương, vì vậy mà nàng phải ở bên cạnh hắn. Giang Lưu Nhi cũng không biết được suy nghĩ của nàng. Nhưng mà hắn thật sự không nguyện ý bị nàng chăm sóc như trẻ con thế này. Con đuổi nàng đi thì hắn không đành, dù sao nàng cũng là vì lo cho hắn. Thôi thì cô chịu hết hôm nay vậy. Đêm đó, Giang Lưu Nhi đứng trước dãy phòng phía tây, ngập ngừng hồi lâu. Hắn đã quyết định ngày mai sẽ rời khỏi, vì vậy, hắn muốn đến đây nhìn nàng một chút. Thế nhưng khi đã sắp đến phòng nàng thì hắn do dự. Hắn cứ đứng thế một lúc lâu. Cuối cùng, hắn cũng không bước vào mà quay về. Gặp rồi thì sao đây? Hắn không biết phải nói gì với nàng cả. Nếu gặp mặt chỉ là để chia ly thì thôi, thà rằng chẳng gặp còn hơn. Giang Lưu Nhi quay về với tâm trạng có chút phiền muộn. Đang đi, chợt hắn thấy một vệt đen bay về phía hậu sơn với tốc độ rất nhanh. Thần thông cảnh cao thủ. Tại sao một thần thông cảnh cao thủ lại đến hậu sơn của Thiên Ngai Các? Giang Lưu Nhi hơi nghi hoặc. hắn lặng lẽ bám theo. Vệt đen kia dừng lại ở khu đất trống hôm trước Lâm Thải Tuyết bị bắt đến. Ở chỗ này có một người đang đứng đợi. Tôn Ngọc. Tại sao hắn lại ở đây? Hắn có quan hệ gì với người áo đen mới tới? Cũng không để cho Giang Lưu Nhi nghi hoặc quá lâu. Tôn Ngọc bước lại gần người áo đen nhỏ giọng nói. Phụ thân. Người đã tới. Tên áo đen gật đầu, sau đó hỏi. Con nói chính là chỗ này. Tôn Ngọc vội lên tiếng xác nhận. Vâng. Thưa phụ thân. Tên áo đen, cũng tức phụ thân Tôn Ngọc Tôn Kiên sau khi xem xét một hồi, quay lại hỏi con trai mình. Lúc đó con hoàn toàn không cảm nhận được một chút khí tức nào của đối phương sao. Tôn Ngọc gật đầu khẳng định. Tôn Kiên cau mày, vừa rồi hắn cũng không thăm dò được gì. Nếu đúng như những gì con trai ông nói thì chắc chắn tu vi của đối phương không thấp hơn mình. Thậm chí e là còn cao hơn. Ta đã căn dặn con tìm cách biến Lâm Thải Tuyết trở thành người của chúng ta. Đến giờ, con không những không lấy được lòng nó lại còn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Con nói xem ta phải trừng phạt con thế nào. Giọng nói của Tôn Kiên bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tôn Ngọc nghe xong thì vội quỳ xuống, nói. Phụ thân xin bớt giận, là con vô dụng. Xin phụ thân cho con thêm ít thời gian. Con nhất định sẽ tìm cách biến Lâm Thải Tuyết trở thành người của chúng ta. Hắn đúng là cũng có chút yêu thích Lâm Thải Tuyết, nhưng còn không đến nỗi phải mặt dày mày dạn theo đuổi nàng. Dù sao thì ở thiên nhai các này thân phận của hắn là cỡ nào cao quý, các sư muội muốn ngã vào lòng hắn cũng không hề ít. Sở dĩ hắn phải một mực theo đuổi Lâm Thải Tuyết là vì nàng có được hạ phẩm linh thể, ngày sau nàng chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật chủ chốt của thiên nhai các. Nếu có thể thu phục nàng lúc này thì thế lực của Tôn gia hắn sẽ tăng lên một bậc. Tôn gia hắn muốn chính thức trở thành chủ nhân của thiên nhai các này. Còn về phần tên niệm từ kia thì Tôn Ngọc hắn chẳng muốn lôi kéo làm gì. Hắn không chấp nhận có một nam nhân nào giỏi hơn hắn tại thiên nhai các trừ phụ thân hắn. Mà hình như phụ thân hắn cũng hiểu được gì đó nên cũng không hề bảo hắn lôi kéo niệm từ. Tôn Kiên nghe Tôn Ngọc nói thì khẽ hừ một tiếng. Không cần. Dừng một chút, Tôn Kiên nói tiếp, chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch. Tôn Ngọc hơi nghi hoặc nhìn phụ thân mình. Ở thiên nhai các này ngoài ta thì chỉ còn lại hai người có tu vi thần thông cảnh. Ta đoán không lầm thì người đã ra tay với con là một trong số họ. Có lẽ bọn họ cũng đã bắt đầu để ý đến Tôn gia ta rồi. Vốn dĩ ta định âm thầm phát triển thế lực thêm vài năm nữa, nhưng xem ra bây giờ phải lập tức hành động. Tôn Kiên giải thích cho hắn. Phụ thân định. Tôn Kiên trầm ngâm một chút rồi nói. Ta sẽ mời Âm Cốt lão nhân hợp tác để đối phó với các chủ và sư thúc. Tuy sẽ phải chia cho hắn một chút lợi ích nhưng chúng ta có thể chân chính trở thành chủ nhân thật sự của thiên nhai các này. Đến lúc đó, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cấm. Lại nói, vị các chủ của chúng ta vóc dáng cũng không tệ, từ lâu ta đã muốn nếm thử xem tư vị thế nào. Còn về hai đứa con gái của nàng và Lâm Thải Tuyết kia ngươi cũng có thể tùy thích chơi đùa. Tôn Kiên càng nói về sau mặt càng cười đê tiện. Đang quỳ dưới đất, Tôn Ngọc cũng cười đê tiện chẳng kém. Đúng là cha nào thì con ấy. Bàn tính một lúc, cha con Tôn Ngọc cuối cùng cũng rời khỏi đó. Cả hai đều không hề biết có một thân ảnh nấp gần đó cũng đang nết môi cười. Cười khinh miệt. Trong một gian phòng nằm ở phía tây thiên nhai các, một thiếu nữ áo trắng ngồi trên giường, bộ dáng thẫn thờ. Cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thiếu nữ áo trắng vẫn không nhúc nhích. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Thiếu nữ vẫn ngồi im lặng trên giường. Có tiếng ai đó gọi. Thiếu nữ chẳng đáp. Mà cũng không biết là nàng có nghe không. Một bàn tay hơ hơ trước mặt, sau đó có tiếng ai gọi. Thải Tuyết. Thải Tuyết. Nàng bừng tỉnh, vội ngẩng đầu lên. Đối diện là một cô gái với khuôn mặt tràn đầy anh khí. Thái Anh. Ngươi gọi ta có chuyện gì không? Lâm Thải Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lâm Thái Anh có chút cau mày nói. Thải Tuyết. Ngươi không có chuyện gì đấy chứ? Lúc nãy nàng đã đứng bên ngoài gõ cửa 2-3 lần vẫn không thấy Lâm Thải Tuyết trả lời. Lâm Thái Anh tưởng rằng nàng không có trong phòng nên định rời đi. Thế nhưng khi ngang qua cửa sổ, nàng lại thấy Lâm Thải Tuyết đang ngồi trên giường với dáng vẻ như người mất hồn. Vì vậy, nàng mới vào xem. Như không nhận thấy sự lo lắng của Lâm Thái Anh, Lâm Thải Tuyết đều đáp. Ta không có chuyện gì cả. Bộ dáng thất hồn lạc phách của ngươi thế kia mà bảo là không có chuyện gì. Lâm Thái Anh nói thầm một câu. Phải rồi Thải Tuyết, ngươi có định tham gia thi đấu lần này không? Lâm Thái Anh đổi chủ đề. Thi đấu? Ta không muốn tham gia. Nhìn nàng lúc này có vẻ không muốn nói chuyện, Lâm Thái Anh nói thêm vài câu có lệ rồi ra về. Trong phòng, chỉ còn lại mình Lâm Thải Tuyết. Nàng nhỏ giọng thi thảo, thật ra trong lòng ngươi ta là gì? Sau đó thì căn phòng chỉ còn lại sự im lặng. Trong một quảng trường rộng lớn, hàng ngàn người đang tập trung, chia thành từng nhóm nhỏ đứng rải rác. Các ngươi dự đoán thử xem năm nay ai sẽ đứng đầu nội môn. một nam đệ tử nói với một vài người bên cạnh. Ta nghĩ chắc là Trình sư tỷ. Nghe nói sư tỷ đã đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong hơn nửa năm rồi. Ta thì lại cho rằng Hoàng Minh sư huynh sẽ đứng đầu nội môn. Hoàng sư huynh đã tu luyện thành những trảo công, nghe nói uy lực rất đáng sợ. Một nữ đệ tử chen vào. Các ngươi thấy Niệm Từ sư đệ thế nào? Một vị sư tỷ nào đó chất hỏi. Niệm Từ sư đệ đúng là có tiến cảnh rất nhanh, ta tin chắc vài năm nữa đệ ấy sẽ là người đứng đầu nội môn, nhưng ta không nghĩ bây giờ Niệm Từ sư đệ có thể đấu lại mấy người Trình sư tỷ đâu. Một vài người cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trên đài cao của quảng trường, ngoài các chủ và mấy vị trưởng lão cao tầng thì hầu hết các trưởng lão bình thường đều có mặt. Một vị trưởng lão trong số đó đứng ra nói. Mọi người im lặng. Bây giờ ta sẽ đọc qua quy tắc và phần thưởng của lần thi đấu này. Theo những gì vị trưởng lão kia đọc thì phần thưởng của thi đấu lần này quả thật hết sức hấp dẫn. Giải nhất được 3.000 hạ phẩm linh thạch, một bộ công pháp phàm cấp trung phẩm, một viên địa cấp hạ phẩm linh đan. Và điều đặc biệt là ba người đứng đầu thi đấu lần này sẽ được phép khiêu chiến một trong số những đệ tử hạch tâm. Nếu như có thể cầm cự qua 10 chiêu thì sẽ được đặc cách tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Đặc cách tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Nghe quả thật rất tuyệt, thế nhưng mọi người đều biết nó gần như là điều không thể. Tiên thiên cảnh và ngự không cảnh là một khoảng cách không hề nhỏ. Một hai chiêu thì còn được chứ 10 chiêu thì. Có lẽ mục đích thật sự chỉ là để các đệ tử cọ sát học hỏi đi. Hầu như mọi người đều tập trung bàn tán về phần thưởng và những ứng cử viên cho ba vị trí đầu, không ai chú ý tới trong một góc của quảng trường, một thiếu niên mặc thanh y đang chăm chú nhìn Tôn Ngọc ở phía xa, đáy mắt hàm ẩn sắc cơ. Chương 38, rời đi, 2. Trước khi đi, hắn muốn giải quyết mối họa này cho Thiên Ngai Các, coi như là để báo đáp ân tình thu lưu hơn một năm qua. Hắn không muốn thiếu nợ. Bên kia, vị trưởng lão nói với các đệ tử. Bây giờ các ngươi sẽ được chia ra 8 tổ để thi đấu. Mỗi tổ sẽ chọn ra 2 người mạnh nhất, 8 tổ vị trí là 16 người. Từ 16 người này lại tiếp tục chọn ra 3 người mạnh nhất. Còn về phần thưởng và quy tắc thi đấu thì như lúc này ta đã nói. Các ngươi còn có thắc mắc gì không? Không có. Các đệ tử bên dưới đồng thanh hô. Tốt. Như vậy ta tuyên bố. Cuộc thi đấu bắt đầu. Trong số 8 tổ được chia ra, Giang Lưu Nhi nằm ở tổ thứ 6. Trong tổ này, có một vị sư tỷ được đa số mọi người nhận định là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải quán quân. Tên nàng là Trình Phương. Không có chút ngoài ý muốn, vị Trình Phương sư tỷ kia lần lượt đánh bại các đối thủ trong tổ 6. Và hiện giờ, phía đối diện chính là đối thủ cuối cùng ở vòng này của nàng, người cũng đã không để thua trận nào. Tên hắn là Niệm Từ. Trình Phương cũng thường nghe các tỷ muội nói về cái tên Niệm Từ này, họ đều cho rằng hắn là một thiên tài. Và với những gì hắn thể hiện từ đầu đến giờ, Trình Phương không thể không công nhận sự thật đó. Nhưng nàng cũng không cho rằng vị sư đệ mới bái nhập Thiên Nhai Các chưa đến 2 năm kia có thể thắng được mình. Trình Phương nhìn thiếu niên đối diện, nói. Niệm Từ sư đệ. Ngươi thật sự rất khá. Nhưng mà ta nghĩ nên dừng lại ở đây rồi. Thấy Giang Lưu Nhi không có ý trả lời, sắc mặt Trình Phương hơi khó coi. Nàng nắm chặt kiếm, lớn tiếng nói, sư đệ. Cẩn thận, sau đó lao về phía đối phương. Giang Lưu Nhi cũng không có ý định sẽ đánh lâu dài với nàng. Hắn đứng yên chờ kiếm của Trình Phương đâm tới. Niệm Từ sư đệ đang làm gì vậy? Sao vẫn đứng tại chỗ như thế? Một vị sư tỷ khó hiểu hỏi. Ta thấy hắn chính là bị khí thế của Trình sư tỷ dọa sợ rồi. Hừ! Cái gì mà thiên tài tu luyện của Thiên Ngai Các? Thiên tài nhát gan thì đúng hơn. Một vị sư huynh nói với giọng khinh thường. Hừ! Ngươi có tư cách gì mà nói Niệm Từ sư huynh? Ta nhớ không lầm thì vừa rồi ngươi chính là bị Niệm Từ sư huynh đánh bay khỏi lôi đài đi. Vị sư muội nào đó phản bác. Tên sư huynh kia nghe nàng nói thì mặt đen sầm lại, hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Trong khi bọn họ tranh luận thì kiếm của Trình Phương đã bị Giang Lưu Nhi dùng tay kẹp lại. Trình Phương mặt đầy vẻ khó tin. Kiếm của nàng lại bị đối phương đơn giản như vậy mà hóa giải. Cũng không để cho nàng kinh ngạc quá lâu, một bàn tay đã đánh vào bụng khiến nàng văng khỏi lôi đài. Sau một tiếng bịch trầm thấp, các đệ tử bên dưới, mặt mày ai nấy đều thoáng đưa lại. Ê! Ngươi đánh ta một chút xem ta có phải nằm mơ không? Một tên đệ tử nhỏ giọng nói. Một tên bên cạnh nghe thế thì cũng vô thức gật đầu, tát hắn một cái. A, ngươi đánh mạnh như thế làm gì? Thì ngươi kêu ta đánh mà. Nhưng ta cũng không có bảo ngươi đánh mạnh như vậy. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Đau. Vậy là ta không phải nằm mơ. Trình sư tỷ thật sự là bị Niệm Từ một chiêu đánh bại. Ở khu vực dành cho các đệ tử hạch tâm, một cô gái nắm lấy tay một cô gái khác reo lên. Tỷ tỷ. Ngươi xem. Niệm Từ hắn thật lợi hại. Hắn còn lợi hại hơn ta nữa. Tô Vân Chi gật gật đầu một cách vô thức. Chỉ một trưởng có thể đánh bay cao thủ tiên thiên cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn đã đột phá ngự không cảnh rồi sao? Nhưng mà hắn mới nhập môn bao lâu? Tô Vân Chi không hiểu nổi. Trong đám người, Tôn Ngọc cũng là vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn 6 tuổi thì bắt đầu tu luyện, đến nay đã gần 40 tuổi mới có thể đạt tới ngự không cảnh hậu kỳ. Còn tên niệm từ kia chỉ nhập môn chưa tới 2 năm đã có thực lực ngự không cảnh. Đây là khái niệm gì? Trước giờ hắn đều được các sư đệ, sư muội gọi là thiên tài. Nhưng bây giờ chữ thiên tài kia như đang chế rêu hắn, như đang tát vào mặt hắn. Tuyệt đối không thể để tên niệm từ kia sống. Tôn Ngọc muốn giết chết Giang Lưu Nhi nhưng lại không hề biết là Giang Lưu Nhi cũng không có ý định để hắn sống qua hết hôm nay. Trước kia, Giang Lưu Nhi đã tha cho hắn một mạng vì nghĩ đến ân tình của Thiên Ngai Các. Nhưng sau khi biết được âm mưu của cha con Tôn Ngọc thì Giang Lưu Nhi đã phán án tử cho chúng, cũng xem như là thành tẩy sâu bọ dùn cho Thiên Ngai Các. Đó là lý do vì sao Giang Lưu Nhi lại tham gia lần thi đấu này. Hắn muốn lát nữa đường đường chính chính giết cha con Tôn Ngọc. Các trận đấu nhanh chóng kết thúc. Đối thủ của Giang Lưu Nhi đều là bị một chiêu đánh bại. Và dĩ nhiên, hắn trở thành quán quân của lần thi đấu này. Sau những lời ngợi khen của các trưởng lão và sự ca tụng của các đệ tử xung quanh, Giang Lưu Nhi hướng về các vị trưởng lão nói. Các vị trưởng lão, theo quy định thi đấu lần này thì 3 người đứng đầu có quyền được yêu cầu giao đấu với bất kỳ đệ tử hạch tâm nào ở đây phải không? Vị trưởng lão lúc nãy đứng ra đọc quy tắc hướng hắn gật đầu xác nhận. Không sai. Vậy bây giờ ta muốn khiêu chiến vị đệ tử hạch tâm kia. Giang Lưu Nhi vừa nói vừa chỉ tay vào Tôn Ngọc đang đứng gần đó. Vị trưởng lão kia hơi cau mày. Ông cảm thấy tên đệ tử này có chút cuồng vọng quên mình. Tôn Ngọc là ai? Hắn chính là một trong 3 vị hạch tâm đệ tử đứng đầu, có tu vi ngự không cảnh hậu kỳ. Tên đệ tử này lại muốn khiêu chiến Tôn Ngọc. Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Vị trưởng lão kia không vui nói. Nghiệm từ. Ngươi xác định người mà ngươi muốn khiêu chiến là Tôn Ngọc. Ta xác định. Giang Lưu Nhi bình thản đáp. Được rồi. Vậy bây giờ ta sẽ để ngươi và Tôn Ngọc giao đấu. Trên lôi đài, 2 thân ảnh đang đứng đối diện. Trong mắt mỗi người đều hàm chứa sắc cơ. Lúc này Tôn Ngọc thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới Giang Lưu Nhi lại chỉ đích danh mình. Niệm từ à niệm từ. Hôm nay để ta cho ngươi một bài học. Để xem lát nữa ta dẫm đạp ngươi dưới chân như thế nào. Tôn Ngọc hắn muốn làm nhục Giang Lưu Nhi. Triệt để sỉ nhục. Hắn muốn cho mọi người thấy cho dù là thiên tài cũng chỉ có thể nằm dưới chân hắn mà thôi. Chỉ có hắn mới là thiên tài. Những ý nghĩ điên cuồng ngớ ngẩn đó đang xoay quanh trong đầu Tôn Ngọc. Giang Lưu Nhi không biết hắn nghĩ gì, mà hắn cũng không định tìm hiểu. Niệm từ sư đệ. Lát nữa nếu như sư huynh có lỡ tay thì xin đừng để bụng. Quyền cước không có mắt, mong sư đệ hiểu cho. Tôn Ngọc mở lời bằng một câu ngốc điếc. Giang Lưu Nhi nhìn hắn có chút thâm ý nói. Không sao. Quyền cước không có mắt. Nếu ta có lỡ tay thì sư huynh cũng đừng để bụng. Tôn Ngọc nghe thế thì hơi tức giận, mặt có chút sầm lại. Hắn cảm thấy đối phương như đang trêu cợt mình. Hắn hừ một tiếng, giọng đanh lại. Vậy sư huynh ta mỏi mắt trông chờ quyền cước của sư đệ là như thế nào không có mắt? Dứt lời, Tôn Ngọc lao đi như tên bắn. Chát chát chát. Quyền cước va chạm với tốc độ vô cùng nhanh. Thiết thủ phá không quyền. Tôn Ngọc hét một tiếng, toàn lực đánh ra. Giang Lưu Nhi không tránh, tùy ý vung tay hóa thành trường, chạm nhẹ vào ngực Tôn Ngọc. Thế nhưng chính trưởng pháp nhẹ nhàng như gió thổi lấy lại khiến cho Tôn Ngọc lập tức văng ra lôi đài. Rầm. Sau một tiếng va chạm mạnh, thân hình Tôn Ngọc nằm vô lực trên đất. Tiếp đến là những tiếng rắc rắc vang lên. Tôn Ngọc miệng ngớp mấy cái, rồi nghẹo đầu sang một bên, máu tử trong trào ra. Các đệ tử nội môn lẫn hoạch tâm đều đơ như hóa đá. Các trưởng lão thì bật người dậy, mắt mở to, miệng há hốc. Đây là chuyện gì xảy ra? Một vị trưởng lão nói như vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Bên phía kia, Tô Phỉ tròn mắt, tay khẽ lay tỉ tỉ mình. Tỉ tỉ, có phải ta đang nằm mơ không? Mơ. Tô Vân Chi thật sự có cảm giác là mình đang nằm mơ, nhưng lý trí nói cho nàng biết đây cũng không phải mộng mị mà là sự thật. Ông trời ơi! Đây là chuyện gì xảy ra? Một tên đệ tử như vừa tỉnh mộng, hét to. Các đệ tử khác như cũng lấy lại được năng lực phản ứng, bọn họ ngươi hỏi ta hỏi ngươi. Tất cả đều không thể tin được những gì trước mặt. Một trong 3 vị đệ tử mạnh nhất của Thiên Nhai Các vừa mới bị một đệ tử nhập môn chưa tới 2 năm một trưởng đánh bay. Không, là một trưởng đánh chết thì đúng hơn. Bởi vì Tôn Ngọc đã tắt thở rồi. Phải cảnh giới gì mới có thể một trưởng giết chết cao thủ ngự không cảnh hậu kỳ? Là thần thông cảnh trở lên. Niệm từ có tu vi thần thông cảnh sao? Bọn họ cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Ánh mắt họ nhìn về Độc Nhãn thiếu niên đang đứng trên lôi đài kia có chút sợ. không phải là ngưỡng mộ, không phải sùng bái, càng không phải ghen ghét, mà là sợ. Bởi vì nó đã vượt ra tưởng tượng của họ. Giang Lưu Nhi cũng chẳng để ý đến. Hắn đứng đó chờ đợi. Hắn biết tên kia sẽ tới nhanh thôi. Đúng như Giang Lưu Nhi nghĩ, chỉ một lát sau, các vị cao tầng của Thiên Nhai Các đều chạy đến. Trong đó có Tôn Kiên. Là người giết chết Tôn Ngọc. Tôn Kiên sau khi xác định Tôn Ngọc đã chết, mặt hắn vô cùng dữ tợn, gàn từng chữ hỏi Giang Lưu Nhi. Sau đó, cũng chẳng đợi Giang Lưu Nhi trả lời, Tôn Kiên phóng lên lôi đài với tốc độ cực nhanh, một quyền đánh tới. Chắc! Tay Tôn Kiên bị một chưởng dội ngược về. Sau phút kinh ngạc, Tôn Kiên đăm đăm nhìn kẻ trước mặt. Hắn đang muốn biết thiếu niên này có lai lịch gì. Sau một chưởng vừa rồi, hắn chắc chắn đối phương tuyệt đối là cường giả thần thông cảnh. Một đệ tử nội môn của Thiên Nhai Các không thể nào có được tu vi này. Hắn lên tiếng hỏi. Ngươi thật ra là ai? Ngươi rất nhanh sẽ chết. Còn biết để làm gì? Giang Lưu Nhi đều nói. Vậy ta cũng muốn xem thử ta sẽ chết như thế nào. Vừa dứt lời, Tôn Kiên đánh ra một chưởng. Ẩm. 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 Cả lôi đài nổ tan cảnh trong nháy mắt. Đây chính là thực lực của thần thông cảnh cường giả. Giang Lưu Nhi có chút xem thường, trên tay hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thanh bạch kiếm. Hắn cũng không có ý định dây dưa. Kiếm trên tay chém xuống. Kiếm đoạn lưu giang. Tôn Kiên vội dùng hai tay, vận tất cả khí lực trưởng ra. Cuồng phong trưởng. Phía trên một kiếm ảnh. Bên dưới trận cuồng phong. Cả hai cuối cùng va vào nhau. Không có tiếng nổ, không âm thanh đinh thai nhức óc như tưởng tượng nào xuất hiện. Có chăng chỉ là một tiếng rẹt khe khẽ. Gió ngừng. Kiếm tan. Trên trời, một thiếu niên lăng không đứng. Dưới đất, một xác người trẻ đôi. Giang Lưu Nhi nhìn về phía một mỹ phụ và một lão nhân đang khẩn trương đứng nhìn hắn ở cách đó không xa. Đó là các chủ và vị sư thúc nàng vừa mới cho người mời tới. Mỹ phụ và lão nhân lúc này trong lòng đều như treo một tảng đá khổng lồ. Họ sợ thiếu niên kia sẽ ra tay tiêu diệt Thiên Nhai Các này. Sau nhát kiếm vừa rồi, họ biết rõ mình và thiếu niên kia không thuộc một cấp độ. Mỹ phụ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng cảm thấy thiếu niên kia không phải là loại người tàn nhẫn hiếu sát. Nhưng mà thật sự hắn vừa mới giết chết một đệ tử và một trưởng lão của Thiên Nhai Các nàng. Nếu hắn muốn tiêu diệt Thiên Nhai Các thì phải làm sao? Nàng không biết. Giang Lưu Nhi không khiến họ lo lắng quá lâu. Hắn nói. Cha con bọn họ muốn cấu kết với âm cốt lão nhân để chiếm lấy Thiên Nhai Các. Nói xong, hắn xoay người định bay đi. Niệm từ. Đống một cô gái cất tiếng gọi. Giang Lưu Nhi quay đầu lại. Phía dưới, Tô Phỉ đang nhìn lên. Hắn im lặng nhìn nàng không nói gì. Sau đó quay đầu hóa thành một đạo hắc quang bay đi. Ở một nơi nào đó của tầng trời thứ 13. Trong một khu vườn, một cô gái mặc bạch y trắng tuyết ngồi dưới tán cây tuyết linh hương. Bên cạnh, một con hổ trắng nằm trên cỏ vừa há miệng áp. Cô gái kia đưa tay sờ lên một nấm đất cao. Đó là một ngôi mộ. Nhưng kỳ lạ là ngôi mộ này lại không hề có tấm bia nào. Một ngôi mộ không bia. Chương 39, lại đến Tùng Nguyệt Lâm. Một nơi nào đó bên trong Thiên Ngai Các. Những tiếng xì xào nối tiếp nhau vang lên. Thật sự là không nghĩ tới. Đúng là xem người không thể chỉ xem bề ngoài. Một tên đệ tử có chút cảm thán nói. Uổng cho ta bình thường đều luôn tôn kính hắn. Hóa ra cũng chỉ là thứ giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Một cô gái khác hừ một tiếng, nói với giọng gay gắt. Tô Vân Chi vô vô vai cô gái kia bảo. Được rồi, Trình sư muội. Muội không cần phải tức giận nữa. Dù sao bọn chúng đều đã bị trừng trị cả rồi. Trình Phương vẫn chưa ngôi. Nhưng mà ta thật sự rất tức giận. Trước giờ ta vẫn nghĩ tên Tôn Ngọc kia là một vị sư huynh đáng kính. Ta không ngờ dừng một lát, Trình Phương nhẹ giọng lại, cũng may mà lần này có hắn. Nếu không e là... Nghe nhắc đến hắn, Tô Vân Chi và những đệ tử khác vẻ mặt có chút thay đổi. Cũng không biết giờ hắn đã đi đâu. Tô Vân Chi tự hỏi. Ngày đó, sau khi hắn rời đi, các chủ và vị sư thúc kia đã cho điều tra và thanh trừ toàn bộ phe phái thế lực của Tôn gia. Họ cũng không phải là kẻ ngốc. Thế lực của Tôn gia ngày một khuyết trương ở Thiên Nhai Các, thân là người đứng đầu Thiên Nhai Các mà họ thật sự không hay biết chút gì sao. Sở dĩ họ còn chưa hành động là vì không muốn đánh rắn động cỏ, dù sao Tôn Kiên cũng là cường giả ngự không cảnh hậu kỳ. Nhưng hôm đó, Tôn Kiên đã bị Giang Lưu Nhi giết chết. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, các thế lực của Tôn gia đều bị vị các chủ kia thanh trừ sạch sẽ. Những kẻ từng làm tay chân cho cha con Tôn Kiên hầu hết đều bị giết chết. Một trong số đó có Lâm Viêm. Sau khi nghe Tôn Ngọc hứa sẽ nâng đỡ Lâm gia hắn, đồng thời còn đem Lâm Thải Tuyết cho hắn nếu như Lâm gia chịu góp sức trong việc thâu tóm Thiên Nhai Các, Lâm Viêm đã lập tức liên hệ với gia gia mình. Qua kế hoạch mà Tôn Ngọc nói, Lâm Viêm tin tưởng chắc chắn sẽ thành công. nhưng mà hắn không bao giờ nghĩ tới giữa đường lại nhảy ra một tên niệm từ phá hủy toàn bộ giấc mộng của hắn. Ngay khi Tôn Kiên và Tôn Ngọc chết, Lâm Viêm lập tức trốn khỏi Thiên Ngai Các. Hắn cũng không dám trở về Hắc Mộc Thành, bởi vì Lâm gia hắn đã bị diệt rồi. Thế nhưng không may cho Lâm Viêm, thường ngày hắn làm nhiều chuyện ác, những người bị hắn hại có đến hơn trăm. Hắn chính là bị một người trong số đó giết chết. Cũng coi như là ác quả ác báo. Còn về phần Tôn Hạo, tộc nhân của Tôn gia, không ai biết hắn đã rời khỏi Thiên Nhai Các lúc nào, cũng không ai tìm thấy hắn. Đối với Lâm Thái Anh và Lâm Thải Tuyết, tuy là người của Lâm gia, nhưng qua điều tra, phát hiện họ không hề dính líu gì đến âm mưu lần này nên cao tầng của Thiên Nhai Các cũng không truy cứu thêm nữa. Thật ra thì cũng nhờ phần nào Tô Phỉ và Tô Vân Chi nói giúp cho họ. Bên trong Tùng Nguyệt Lâm, một thiếu niên ngồi trên một hòn đá, tay cầm quả dại bỏ vào miệng. Thiếu niên chính là Giang Lưu Nhi, từ sau khi rời khỏi Thiên Ngai Các, hắn đã đến Tùng Nguyệt Lâm này rèn luyện. Giang Lưu Nhi định tạm thời sẽ ở đây một thời gian. Vào sâu Tùng Nguyệt Lâm có không ít yêu thú cấp 7, cấp 8, là đối tượng khá thích hợp để hắn rèn luyện lúc này. Giang Lưu Nhi hiểu rõ muốn tăng tiến tu vi không phải chỉ có ngồi tu luyện mà chiến đấu cũng không kém phần quan trọng, đặc biệt là sinh tử chiến đấu, tuy khá hung hiểm nhưng đồng thời có thể kích phát tiềm năng cơ thể. Hắn đã ở đây được hơn 2 tháng rồi. Những yêu thú cấp 6, cấp 7 đã không còn có chút uy hiếp nào đối với hắn. Giang Lưu Nhi định sẽ tiếp tục vào sâu hơn bên trong Tùng Nguyệt Lâm, đối tượng mà hắn hướng đến là yêu thú cấp 8, thực lực tương đương với cường giả Niết Bàn cảnh. Hắn thừa biết với tu vi hắc cảnh hậu kỳ của mình bây giờ thì việc đánh nhau với yêu thú cấp 8 là khá hung hiểm. Nhưng mà hắn cần điều đó để có thể mau chóng đột phá bước vào hoàn cảnh. Hơn nữa, những yêu thú cấp bậc cao này rất có giá trị, nếu đem bán hoặc đưa tới đấu giá hội thì sẽ thu được không ít linh thạch. Đó cũng xem như là một lý do khiến Giang Lưu Nhi có mặt ở Tùng Nguyệt Lâm này. Sau khi cắn miếng cuối cùng, Giang Lưu Nhi phủi tay đứng lên, tiếp tục đi vào khu rừng. 4 tháng sau. Nơi đây là một vùng khô cằn, không một cành cây, không một ngọn cỏ. Tất cả hiện hữu chỉ có đất và đá. Trong cái không khí nóng bức này, Giang Lưu Nhi ngồi nấp phía sau một tảng đá, mắt chăm chú nhìn về một hướng gần đó. Đó là một hang động. Hôm qua, Giang Lưu Nhi cũng đã vào trong một lần. Thế nhưng không bao lâu thì hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi đó. Bởi vì bên trong có một con tứ dực ma xà, yêu thú cấp 8 trung kỳ. Tứ dực ma xà thân to bằng mình người, mắt đỏ như máu. Lưng mọc 4 cánh, thuộc loại cực kỳ khó chơi trong số những yêu thú cấp 8. Giang Lưu Nhi cũng không tự phụ đến mức cho rằng mình có thể đánh thắng được nó. Theo lẽ thường thì hắn sẽ lập tức tránh xa nơi đây. Thế nhưng lúc này hắn không những không tránh mà còn muốn tìm cách tiến sâu hơn vào bên trong hang động. Nghe có vẻ như đầu óc hắn có vấn đề. Nhưng hắn thật sự có vấn đề sao? Đương nhiên là không. Sở dĩ hắn muốn làm chuyện điên rồ đó là vì Nghiệt nói cho hắn biết sâu dưới hang động này có thứ đồ vật có thể trợ giúp rất lớn trong việc tu luyện của hắn. Từ lúc Nghiệt hấp thu ma khí trong huyết chỉ thì linh hồn đã khôi phục được một chút. Tuy vẫn chưa thể điều động thiên đoán nhưng khả năng cảm nhận năng lượng các loại thì tăng không ít. Nhưng đối với những thứ phát ra năng lượng mà Nghiệt cho là thấp kém mặc dù chúng có thể trợ giúp cho Giang Lưu Nhi thì nó cũng không thèm chỉ cho hắn. Nhưng một khi Nghiệt đã chủ động mở miệng nói thì Giang Lưu Nhi chắc chắn thứ đồ kia tuyệt đối không phải phàm vật. Vì vậy, hắn muốn lấy cho bằng được thứ đó. Thật ra thì hiện tại Giang Lưu Nhi cũng có vài thứ thiên tài địa bảo. Đó là những đồ vật hắn từng thu thập khi còn ở tầng trời thứ 13, và hiện giờ đang nằm bên trong giới chỉ không gian trên tay hắn. Không phải vì Giang Lưu Nhi tiếc rẻ gì mà thật sự hắn không dùng được. Bởi vì những thứ đó đều là thiên tài địa bảo vô cùng chân quý và cao cấp, phải đạt tới lam cảnh. Tức tương đương với chân đan cảnh thì mới có thể sử dụng. Thuốc bổ cũng không thể tùy tiện uống. Còn tại sao hắn lại không có những thiên tài địa bảo cấp thấp hơn? Thử nghĩ lúc đó, một cường giả đã ở vũ hóa cảnh thì giữ những thứ cấp thấp đó làm gì? Nếu Giang Lưu Nhi biết được có ngày mình phải chật vật mạo hiểm tính mạng vì những thứ này thì chắc hẳn đã dự trữ một đống trong không gian giới chỉ rồi. Nhưng mà nếu biết trước thì liệu hắn có trở nên như bây giờ không? Giang Lưu Nhi lúc này có chút ảo não. Hắn đã quan sát hang động phía trước suốt 3 tháng rồi. Vốn dĩ hắn định chờ con tứ dực ma xà kia ra ngoài tìm thức ăn thì sẽ lẻn vào bên trong hang động lấy thứ đồ vật nọ. Nhưng không hiểu sao suốt 3 tháng nay nó chỉ quanh quẩn trong hang động chưa từng một lần ra ngoài. Chẳng lẽ phải chờ ta đột phá tới hoàng cảnh mới có thể quay lại đây lấy đồ vật kia sao? Nhưng phải mất bao lâu đây? Mà có khi đến lúc ta đột phá rồi e là đồ vật kia đã không còn. Yêu thú cũng có thể sử dụng thiên tài địa bảo để tu luyện. Giang Lưu Nhi cảm thấy có chút không cam lòng. Điều đó cũng không lạ. Trong khi ngươi đang rất đói mà trước mặt có một bàn đầy sơn hào hải vị nhưng ngươi lại chỉ có thể nhìn mà không được ăn thì cảm giác thế nào? Chắc chắn không dễ chịu gì. Tuy thật sự không cam nhưng Giang Lưu Nhi biết hiện tại không phải là lúc khiêu khích con tứ dực ma xà kia. Nếu trong không gian giới chỉ của hắn có một ít pháp bảo các loại thì đã tốt. Trước kia hắn chuyên tu kiếm đạo, vì không muốn lệ thuộc vào ngoại lực nên toàn bộ thân ra ngoài một thanh kiếm thánh cấp trung phẩm đã bỏ lại ở tầng trời thứ 13 ra cũng chỉ có một ít thiên tài địa bảo và linh thạch dùng cho tu luyện. Nhưng mà lúc này những thứ tài nguyên chân quý đó lại không dùng được. Thiên tài địa bảo cấp bậc quá cao. Linh thạch thì bên trong giới chỉ có hai loại là cực phẩm và linh phẩm. Dùng cực phẩm và linh phẩm linh thạch để tu luyện. Nói đùa gì vậy? Đừng nói là linh phẩm, chỉ tính riêng cực phẩm linh thạch thôi thì cả thiên vũ đại lục này cũng chẳng có được bao nhiêu viên. Nồng độ linh khí bên trong cực phẩm linh thạch gấp 10.000 lần hạ phẩm linh thạch. Với tu vi của Giang Lưu Nhi lúc này, nếu dùng cực phẩm linh thạch để tu luyện thì cùng lắm chỉ có thể hấp thu được chưa tới 1/10 linh khí bên trong, 9 phần còn lại sẽ bị lãng phí hết. Không phải là Giang Lưu Nhi hắn hà tiện mà là nếu dùng như thế thì sau này bước vào làm cảnh hắn sẽ phải chật vật tìm kiếm tài nguyên khổ sở gấp nhiều lần. Được không bù mất? Phải dùng như thế nào để có lợi nhất chứ không phải đổ ùn vào cái trước mắt để ngày sau phải vật vã không đáng. Giang Lưu Nhi đứng lên rời khỏi chỗ ẩn ấp. Bỏ những cảm xúc phiền muộn sau đầu, hắn hóa thành một đạo hắc quang bay về một hướng khác của Tùng Nguyệt Lâm. Mấy ngày sau, Giang Lưu Nhi đang đứng bất động. Phía đối diện hắn là một con xích diệm ma lang yêu thú cấp 8 sơ kỳ. Nó có bộ lông màu đỏ sẫm, thân cao 2 mét, răng nanh nhọn hoắt như dao găm. Cả hai đều nhìn chằm chằm đánh giá đối phương. Qua một lúc, xích diệm ma lang mất kiên nhẫn, soạt một tiếng lao tới vồ tên nhân loại trước mặt. Giang Lưu Nhi lập tức bay vút lên không, cầm kiếm chém xuống. Kiếm đoạn lưu giang. Mấy mươi đạo kiếm khí xé gió nhằm vào xích diệm ma lang mà đến. Nhưng trước khi những kiếm khí kia chạm vào người thì thân ảnh nó đã biến mất. Sau đó một móng vuốt sắc nhọn từ bên hông Giang Lưu Nhi đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Giang Lưu Nhi vội dùng kiếm cản lại. Keng. Cả hai đều bị đẩy lùi. Nhìn con yêu thú đối diện, Giang Lưu Nhi nói. Cũng không tệ. Vậy để coi ngươi cản chiêu này thế nào. Vừa dứt lời, Giang Lưu Nhi huy kiếm quét ngang một đường vòng cung hướng xuống dưới. Kiếm chạm thiên quân. Một kiếm ra ngàn quân khó cản. Nhìn kiếm khí cuồng nộ kia, trong mắt của xích diệm ma lang khá e ngại, không dám chính diện đối mặt. Nó nhanh như chớp bay lên phía trên. Đường kiếm kia quét vào khoảng không. Xích diệm ma lang nhìn về phía kẻ địch của mình thì chợt mắt nó ngưng lại. Tên nhân loại kia đã biến mất. Kiếm ảnh lưu tinh. Không đợi nó kịp phản ứng, một đường kiếm đâm tới sau đầu nó. Phốc. Xích diệm ma lang đứng bất động. Kiếm rút ra. Ẩm. Sắc của nó rơi xuống mặt đất, hai mắt còn đang mở to. Có lẽ vì chưa hết kinh ngạc. Trên trời, Giang Lưu Nhi thở phào, có chút mệt mỏi. Nếu không phải hắn đã bước vào hắc cảnh hậu kỳ, có thể thi triển được chiêu kiếm ảnh lưu tinh vừa rồi thì e là còn phải tốn một phen khí lực nữa mới giết được con xích diệm ma lang này. Giang Lưu Nhi đáp xuống đất, sau đó thu xác của xích diệm ma lang vào trong giới chỉ không gian. Xong hết thảy, hắn đang định đi thì một tiếng kêu vang vọng cả bầu trời. C-E-R-E-T. Giang Lưu Nhi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một con chim khổng lồ. Chương 40, dẫn ứng diệt xà. Mình to gấp 3 người lớn. Cánh rộng hơn 8 mét, mỏ vàng, lông xám, trên đầu có mào trắng. Nhìn những đặc điểm đó, Giang Lưu Nhi xoay đầu lập tức bỏ chạy. Đó là một con bạc đầu điểu. Theo những gì Giang Lưu Nhi đọc được trong Bách Thú Toàn Thư lúc còn ở Thiên Nhai Các thì bạc đầu điểu khi trưởng thành có thực lực cấp 8 hậu kỳ, có tốc độ kinh người, là một yêu thú thuộc hàng vương giả trong số các yêu thú cấp 8. Giang Lưu Nhi đoán có lẽ lúc nãy đánh nhau với con xích diệm ma lang kia đã kinh động đến nó. C-E-R-E-T. Một móng vuốt bén nhọn từ trên vồ xuống. Keng. Sau khi dùng kiếm đỡ lấy, Giang Lưu Nhi lập tức mượn lực nhanh chóng lui về sau. Còn chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì một ngọn lửa màu vàng đã ập tới trước mặt hắn. Giang Lưu Nhi một hơi chém liên tục mấy mươi kiếm, cuối cùng cũng cản được ngọn lửa nóng rực kia. Đó không phải là lửa thường mà là mệnh hỏa của con bạc đầu điểu. Đừng nói là sắt thép mà dù là tinh thiết, cương thiết, hàn thiết các loại chỉ cần dính một chút mệnh hỏa của nó thôi sẽ lập tức cháy thành tro bụi. Không phải tan chảy mà là cháy thành tro bụi. Đối mặt với mệnh hỏa thì đừng nói cao thủ cấp bậc thần thông cảnh mà dù là cường giả niết bàn cảnh cũng chỉ có thể chạy chối chết. Giang Lưu Nhi cũng không hiểu sao con bạc đầu điểu này lại có thể có được mệnh hỏa. Theo hiểu biết của hắn thì bạc đầu điểu không phải là yêu thú có hỏa thuộc tính. Tại sao vận khí của ta lại xui xẻo như vậy? Bảo vật thì bị tứ dực ma xà canh giữ, làm thịt một con xích diệm ma lang thì lại dẫn tới một con bạc đầu điểu đuổi giết. Giang Lưu Nhi thật sự thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng rồi như nghĩ tới gì đó, hai mắt hắn thoáng sáng lên, mặt không lo lắng nữa mà còn hiện ý cười. Hắn bỗng dưng đổi hướng bay về phía chỗ hang động mà hắn đã gặp con tứ dực ma xà. dẫn ứng diệt xà. Đó chính là kế hoạch của hắn. Yêu thú vốn luôn xem trọng quyền lãnh thổ. Nếu có kẻ dám xâm nhập mà thực lực kẻ đó không áp đảo nó quá nhiều thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến sống còn diễn ra. Tứ Dực Ma Xà và Bạc Đầu Điểu đều thuộc loại vương giả trong số những yêu thú cấp 8, vì vậy nên Giang Lưu Nhi muốn làm mồi dẫn để chúng tự tàn sát lẫn nhau, mặc dù kế hoạch này khá hung hiểm. Vì hắn sẽ không phải đối mặt với một con Tứ Dực Ma Xà hay một con Bạc Đầu Điểu mà là đồng thời cả hai. Nếu bọn chúng đều muốn trước tiên giải quyết hắn rồi mới phân cao thấp thì tình huống của hắn sẽ là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà nếu bọn chúng tự tàn sát nhau trước thì Giang Lưu Nhi không những có thể thoát khỏi sự đuổi giết hiện giờ của Bạc Đầu Điểu mà còn có khả năng sẽ lấy được thứ đồ vật mà Nghiệt nói trong hang động kia. Câu phú quý trong nguy hiểm. Không có thứ gì đạt được mà không phải trả giá cho nó. Phía sau, Bạc Đầu Điểu cũng không biết những ý định của Giang Lưu Nhi. Nó liên tục đập cánh với tốc độ không tưởng, có thể nói đây đã là tốc độ nhanh nhất mà nó có thể bay. Thế nhưng một yêu thú nổi danh về tốc độ như nó lại không thể đuổi kịp tên nhân loại phía trước. Trong mắt nó có chút khó tin. Nhưng nó không biết rằng tên nhân loại kia cũng khá vất vả để chạy trốn. Chân khí của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa rồi. Bay được một lúc, hang động của con Tứ Dực Ma Xà đã hiện ra trước mắt. Giang Lưu Nhi tăng tốc lao thẳng về phía đó. Khi hắn chạy vào, bên trong, một đôi mắt đỏ như máu đầy giận dữ. Con Tứ Dực Ma Xà há cái miệng đầy răng nhọn của mình đớp tớp. Ẩm. Khi vừa tránh thoát cú đấm hung manh của Tứ Dực Ma Xà, Giang Lưu Nhi không nói hai lời lập tức bay ra ngoài, nơi con Bạc Đầu Điểu vừa mới hạ xuống. Tứ Dực Ma Xà vừa lao ra khỏi động thì thân mình cực lại. Nhìn kẻ mới đến, miệng phát ra những tiếng cảnh cáo. Khe khe. Đối diện, Bạc Đầu Điểu cũng không có ý định nhượng bộ. C-E-R-E-T. Yêu thú xưa nay đều luôn coi trọng quyền uy thứ bậc. Tuy rằng Bạc Đầu Điểu cũng cảm thấy con rắn kia không dễ chơi nhưng bảo nó cứ thế mà tránh lui ha không phải là nó sợ sao. Nó là một vương giả trong những yêu thú cấp 8, chạy trốn trước một con yêu thú cấp 8 khác là điều nó không thể chấp nhận được. Và tất nhiên, đó cũng là suy nghĩ của con Tứ Dực Ma Xà kia. Con chim kia đã đánh tới địa bàn của nó. Chẳng lẽ bảo nó nằm im không lý đến? Khe khe khe. Tiếng kêu của nó càng tỏ ra âm lãnh hơn. C-E-R-E-T-T-T. Bạc Đầu Điểu kêu to đáp lại, khí thế mỗi lúc một hung mãnh. Còn về phần tên nhân loại đang đứng một nơi gần đó, dường như chúng chẳng còn bận tâm đến nữa. Trên trán Giang Lưu Nhi có ít mồ hôi lạnh, nét mặt căng cứng. Hắn đang rất khẩn trương. Đó chính là hai con yêu thú cấp 8, hơn nữa còn thuộc hàng vương giả đứng đầu đấy. Nếu cả hai cùng lúc đối phó hắn thì hậu quả hắn cũng có chút không muốn nghĩ đến. Thế nhưng có vẻ vận khí của hắn xem ra cũng không đến nỗi quá đen đủi. Bởi vì bên kia hai con yêu thú đó đã bắt đầu công kích đối phương. Bạc Đầu Điểu nổi danh tốc độ quả không hề giả, nó tấn công với những cú chớp nhoáng bằng cái mỏ cứng hơn cương thiết và bộ vuốt sắc nhọn ghê người. Trên mình của Tứ Dực Ma Xà đã có không ít những mảng da thịt bị bóc ra, máu chảy đầm địa. Nếu không phải bản thân nó có được thần thông có thể phóng ra một loại hắc vụ đối kháng được với mệnh hỏa của con Bạc Đầu Điểu thì nó đã sớm chết rồi. Xem ra Tứ Dực Ma Xà không phải là đối thủ của con Bạc Đầu Điểu kia. Giang Lưu Nhi thầm nghĩ. Sau đó, hắn lùi ra xa hơn. Hắn đang định sẽ chạy khỏi đây. Nhưng vào lúc Giang Lưu Nhi sắp bay đi thì tình thế lại có thay đổi. Sau những cú vồ hung hãn của Bạc Đầu Điểu, con Tứ Dực Ma Xà bị đánh rớt xuống đất, tưởng như không bao lâu nữa nó sẽ bị Bạc Đầu Điểu phanh thây thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ngay khi mỏ của Bạc Đầu Điểu cắm vào thịt con Tứ Dực Ma Xà đang suy yếu nằm trên đất thì bỗng nhiên với một tốc độ nhanh như chớp, răng nanh của Tứ Dực Ma Xà cắm sâu vào cổ họng Bạc Đầu Điểu, đồng thời nó dùng cả thân mình siết chặt lấy đối phương. Bị tấn công bất ngờ, Bạc Đầu Điểu có chút hoảng loạn. Nó ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được. Nó dùng cái mỏ cứng rắn của mình điên cuồng mổ vào mình của Tứ Dực Ma Xà. Nhưng tất cả đều vô ích. Bạc Đầu Điểu bắt đầu cảm thấy cơ thể dại đi, khí lực cũng suy yếu dần, có vẻ là do chất độc từ răng nanh của con Tứ Dực Ma Xà gây ra. Nó biết không bao lâu nữa chắc chắn mình sẽ chết. Miệng nó phát ra những tiếng phẫn nộ và không cam lòng. Có chết nó cũng phải lôi con rắn kia theo cùng. Một ngọn lửa màu vàng phun ra từ miệng Bạc Đầu Điểu. Nó lập tức đốt cháy thân thể Tứ Dực Ma Xà và đốt luôn cả bản thân Bạc Đầu Điểu. Sau một vài tiếng kêu thảm, cả hai nhanh chóng bị thiêu rụi thành tro. Lúc này thì Giang Lưu Nhi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang định đi vào hang động kia thì chợt nghiệt lên tiếng. Mau thu lấy mệnh hỏa của Bạc Đầu Điểu. Mệnh hỏa? Giang Lưu Nhi nghi hoặc. Mệnh hỏa của yêu thú sau khi chết không phải sẽ tiêu tán vào thiên địa sao? Hắn đưa mắt nhìn đống tro cốt, chợt nét mặt có chút ngạc nhiên. Sau đó hắn đi tới. Quả nhiên là hỏa dương tinh. Nghiệt nói như để khẳng định suy đoán lúc nãy của mình. Bị che dưới lớp tro cốt là một viên tinh thạch màu đỏ, hình dáng có chút méo mó. Tuy nó không hề phát ra một chút quang mang nào nhưng nó tuyệt đối không phải vật tầm thường. Trước kia, Giang Lưu Nhi cũng từng gặp qua hỏa dương tinh. Nó là một loại tinh thạch được kết tinh từ dung nham 5 vạn năm trở lên, có hiệu quả to lớn đối với những tu sĩ có thể chất thuộc tính hỏa hoặc những tu sĩ tu luyện hỏa hệ công pháp. Từ trong giới chỉ, Giang Lưu Nhi lấy ra một hộp ngọc, sau đó dùng chân khí cẩn thận bao lấy viên hỏa dương tinh kia từ từ bỏ vào trong hộp. Làm xong hết thảy, hắn nhìn đống cho cốt một chút rồi tiến về phía hang động. Có lẽ con bạc đầu điểu kia đã vô tình nuốt phải hỏa dương tinh, lý ra sẽ bị thiêu chết nhưng nó không những không chết mà còn tu luyện ra mệnh hỏa. Đó là vận may của nó. Nhưng hôm nay đuổi giết Giang Lưu Nhi, với thực lực chênh lệch của hai bên thì lẽ ra người chết phải là Giang Lưu Nhi, thế mà bây giờ cả một mảnh xương cốt nó cũng không còn. Coi như là xui xẻo của nó đi. Cuộc đời đúng thật không biết được đâu mới là may rủi. Sau khi vào bên trong hang động, theo cảm ứng của Nghiệt, Giang Lưu Nhi tìm tới một hồ dung nham. Hồ dung nham này hết sức quái dị. Không phải màu đỏ hay vàng như bình thường mà hoàn toàn đen kịt. Ở giữa hồ, một đóa hắc liên đang nở. Vật ngươi cảm nhận được là đóa hoa này. Giang Lưu Nhi có chút cau mày hỏi. Nghiệt im lặng một lúc tựa như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới trả lời hắn. Không sai. Là nó. Tâm trạng Giang Lưu Nhi lúc này thật sự không mấy dễ chịu. Đóa hắc liên kia quả thật ẩn chứa năng lượng rất tinh thuần. Nhưng không phải linh khí mà là ma khí. Lần trước là huyết chỉ, lần này là hắc liên. Giang Lưu Nhi thấy mình có chút ngu ngốc. Không ngờ hắn ra sức mạo hiểm tính mạng như vậy chỉ là vì đóa hắc liên chứa đầy ma khí này. Không phải hắc liên kia không có tác dụng gì với hắn mà ngược lại nếu bây giờ dùng nó để tu luyện, Giang Lưu Nhi tin rằng bản thân nắm chắc có thể bước vào hắc cảnh đỉnh phong. Nhưng mà thật sự không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối không muốn dùng ma khí để tu luyện. Hắn cảm thấy Nghiệt cũng không phải hoàn toàn có thiện tâm gì. Nghiệt thấy hắn trầm ngâm thì hừ một tiếng nói. Nếu ngươi không muốn lấy nó thì để ta dùng hết. Dù sao cũng đỡ mất công phải chia sẻ. Giang Lưu Nhi cũng muốn đưa hết cho nó nhưng sau đó không biết nghĩ thế nào hắn lại lấy một nửa cất vào không gian giới chỉ. Hắn không hề biết rằng chứng kiến hành động của hắn, bên trong thiên đoán, Nghiệt nết môi cười quỷ dị. Chương 41, Tiểu yêu thú thần bí. Giang Lưu Nhi vừa xoay người định đi thì từ dưới hồ dung nham đông sôi lên sùng sục. Tiếp đến, những tiếng cuồng bạo vang lên. Ầm ầm. Những trận sóng dung nham bắn lên tung tóe. Không lẽ còn bảo vật gì? Giang Lưu Nhi hơi nghi hoặc. Không để hắn thắc mắc quá lâu, sau những tiếng bạo tạc liên tiếp, từ đáy hồ nổi lên một tảng băng nhỏ. Nó cao tầm nửa mét, màu trắng đục. Giang Lưu Nhi chăm chú nhìn một đỗi. Càng nhìn hắn lại càng kinh ngạc. Hắn không thể nhìn thấu. Hiện nay hắn đã có tu vi hắc cảnh hậu kỳ, linh giác nhạy bén có thể nghĩ. Thế nhưng hắn hoàn toàn không thăm dò được chút đặc tính nào của tảng băng kia. Nghiệt! Ngươi có biết lai lịch của tảng băng này không? Sau một lát lâu Nghiệt mới lên tiếng. Ta cũng không biết đây là vật gì. Giang Lưu Nhi trầm ngâm chốc lát, lại hỏi. Ngươi có thăm dò được đặc tính của nó không? Pháp tắc. Nghiệt đáp một cách khó hiểu. Pháp tắc. Giang Lưu Nhi lặp lại. Đúng vậy. Tảng băng kia ẩn chứa pháp tắc không gian rất thâm ảo. Nếu như vừa rồi nó không tự lộ diện thì ta cũng chẳng biết được sự tồn tại của nó. Khuôn mặt Giang Lưu Nhi càng trở nên nghiêm túc hơn. Pháp tắc không phải là chuyện đùa. Mọi người thường nói những vị đại tu sĩ cấp bậc vũ hóa, phi thiên có thể nắm giữ pháp tắc, thao túng thiên địa. Nhưng thật ra chỉ là một kiểu phóng đại sự cường đại của họ thôi. Những đại tu sĩ đó cùng lắm chỉ có thể được xem là người vận dụng pháp tắc một cách thuần thục. Pháp tắc là thứ mà tu sĩ không thể chân chính nắm giữ. Cũng không có tu sĩ nào có thể nghịch pháp tắc. Muốn chân chính nắm giữ pháp tắc, đảo nghịch càn khôn thì may ra chỉ có tiên nhân mới làm được. Giang Lưu Nhi dùng chân khí hút lấy tảng băng từ hồ dung nham lên. Sau đó, hắn nhìn tảng băng đăm đăm. Hắn không hiểu tại sao một tảng băng nhìn như chẳng có gì đặc biệt này lại hàm ẩn pháp tắc mà ngay cả Nghiệt cũng không thể triệt để thăm dò được. Đang lúc hắn nghĩ ngợi thì bỗng những âm thanh răng rắc đột ngột vang lên. Giang Lưu Nhi lập tức lùi ra xa tảng băng, nét mặt khẩn trương. Chẳng lẽ còn có thứ gì đó bên trong? Hắn thầm nghĩ. Rắc rắc. Như để đáp lại suy đoán của Giang Lưu Nhi, tảng băng thoáng chốc vỡ vụn. Từ trong đống băng đá ngổn ngang đó, một con vật hình thù quái lạ dần mở mắt. Nó chỉ cao tầm một xích. Đầu tròn vo chiếm đến 1/3 thể tích cơ thể với một đôi tai khá dài màu nâu, một đôi mắt không quá tròn, đen lấy rất giống mắt người, một chiếc mũi xinh xắn và một cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Nó có tứ chi khá nhỏ, hai chi trước mỗi chi có 3 ngón, hai chi sau thì phần trên có cảm giác liền thành một khối với mình còn phần dưới chỉ cao khoảng một tấc, mỗi bên có 2 ngón, tất cả đều không có móng vuốt mà trông còn có vẻ khá mềm mại. Đặc điểm gây chú ý cuối cùng là ba cái đuôi ngắn cũng nằm phía sau mông nó. Chẳng biết từ lúc nào vẻ mặt khẩn trương của Giang Lưu Nhi đã biến mất. Con vật kia thật sự rất đáng yêu. Giang Lưu Nhi cũng không cảm nhận được chút địch ý nào từ nó. Hơn nữa khí tức phát ra từ trên người nó có gì đó rất ôn hòa, thánh khiết hoàn toàn khác hẳn những yêu thú mà trước giờ hắn từng biết. Con vật nhỏ bé kia sau khi rủi rủi mắt thì tò mò nhìn quanh. Khi bắt gặp thân ảnh của Giang Lưu Nhi, cả người nó bỗng biến mất. Sau đó, ngay lập tức nó lại xuất hiện ở một góc khác trong hang động đưa mắt nhìn hắn. Giang Lưu Nhi tròn mắt, cực kỳ rung động. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thuấn Di. Hắn không thể nào tin nổi. Phải biết rằng chỉ có những bậc đại năng phi thiên cảnh trở lên mới có thể nắm giữ khả năng này, hơn nữa không phải ai cũng làm được. Thuấn Di chính là sự vận dụng thành thạo lực lượng của không gian pháp tắc, trong nháy mắt có thể xuyên qua hư không. Nếu lĩnh ngộ đến một mức nào đó, tu sĩ có thể đơn giản xuất hiện cách hàng triệu dặm từ nơi vừa đứng trong tức thì. Khi còn ở tầng trời thứ 13, Giang Lưu Nhi hắn chính là nhờ nắm giữ không gian chi lực cực cao mới có thể thi triển được một chiêu nhất kiếm xuyên không mà suốt hơn 3 vạn năm chưa có đệ tử nào của Thanh Hà kiếm phái làm được. Thế nhưng còn con vật bé tí nhìn như vô hại này. Nó lại có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Tuy rằng không thể so với hắn trước kia nhưng như thế này cũng đã là hết sức cao minh rồi. Nghiệt! Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Lưu Nhi dò hỏi. Thật sự là kỳ lạ. Với trình độ vận dụng không gian pháp tắc vừa rồi thì hẳn phải cần đến lực lượng rất lớn để thực hiện. Thế nhưng ta lại không cảm nhận được trên người nó chút lực lượng nào cả, cứ như bản thân nó và không gian pháp tắc là một thể. Nghiệt đầy vẻ khó hiểu nói. Giang Lưu Nhi nghe xong thì gật gật đầu. Nghiệt nói không sai. Muốn vận dụng pháp tắc thì ngoài việc lĩnh ngộ nó ra cần phải có đủ lực lượng để thực hiện. Giang Lưu Nhi đã lĩnh ngộ pháp tắc rất thuần thục nhưng vì bây giờ tu vi không đủ nên không thể nào làm được. Nhưng con vật bé tí kia lại sử dụng pháp tắc mà không cần đến lực lượng gì hỗ trợ. Điều này đã vượt ra ngoài nhận thức của hắn. Giang Lưu Nhi nhìn nó một lúc lâu. Con vật bé tí kia cũng đứng nấp sau một tảng đá nhìn lại hắn với ánh mắt đầy tò mò, cộng thêm một chút sợ sệt. Một người một thú cứ ngươi nhìn ta nhìn ngươi như thế. Giang Lưu Nhi không mở miệng. Con vật bé tí kia cũng im lặng. Cảm giác thật sự có chút quái lạ. Không biết qua bao lâu, Giang Lưu Nhi bước về phía nó. Nhưng khi chân hắn vừa nhấc lên thì con vật kia đã lại lập tức biến mất và sau đó xuất hiện ở một hướng khác. Trông nó có vẻ khá nhút nhát. Với tu vi của ngươi bây giờ đừng nói là bắt nó, cho dù là muốn chạm vào nó cũng là chuyện không thể nào. Nghiệt nói với giọng khinh thường. Giang Lưu Nhi cũng không để ý hắn thật sự muốn bắt con vật kia để tìm hiểu xem làm thế nào nó có thể vận dụng được không gian pháp tắc mà không cần đến lực lượng hỗ trợ. Nó có thể làm như thế đối với các loại pháp tắc khác như hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc hay không. Và cuối cùng điều Giang Lưu Nhi thật sự quan tâm là hắn có thể vận dụng được loại năng lực này hay không. Nếu như có thể áp dụng cho chính bản thân mình thì Giang Lưu Nhi tin tưởng tuyệt đối hắn có thể quét ngang thiên vũ đại lục này. Và thế là Giang Lưu Nhi tiếp tục cố gắng lại gần con vật bé tí kia. Ngày thứ nhất. Này, tiểu yêu thú. Chúng ta làm quen một chút đi. Ta là Giang Lưu Nhi, còn ngươi? Im lặng. Tiểu yêu thú. Ngươi không nói chuyện được. Ta thấy trình độ lĩnh ngộ không gian pháp tắc của ngươi mạnh như vậy ắt hẳn linh trí phải cực cao mới đúng. Tại sao không thể nói chuyện nhỉ? Có phải ngươi không muốn nói đúng không? Im lặng. Ngày thứ hai. Tiểu yêu thú. Đây là thịt của yêu thú cấp 8 sơ kỳ xích diệm ma lang. Ngươi ngửi xem rất thơm phải không? Mau tới đây ta sẽ cho ngươi ăn. Giang Lưu Nhi vừa cầm miếng thịt xích diệm ma lang đã nương chín vừa hơ hơ về phía con vật bé tí nói. Im lặng. Ngay cả thịt của yêu thú cấp 8 ngươi cũng không thèm. Ngươi có biết bao nhiêu người muốn ăn mà không được không? Giang Lưu Nhi có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải vì muốn tiếp cận con vật kia thì hắn cũng không nỡ đem thịt của xích diệm ma lang ra nương ăn. Phải biết xác của một con yêu thú cấp 8 là rất quý hiếm. Nếu đem đổi thành linh thạch để tu luyện thì số lượng tuyệt đối không phải nhỏ. Ngày thứ 3. Tiểu yêu thú. Giữa thế giới bao la rộng lớn hàng vạn tinh cầu này mà chúng ta cũng có thể gặp nhau. Ngươi nói xem chúng ta có phải là rất có duyên không? Hay là ngươi tới đây, chúng ta cùng trò chuyện đi. Ngươi yên tâm ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ta chỉ bắt ngươi nghiên cứu thôi. Giang Lưu Nhi nói thầm thêm một câu. Hắn không biết là dáng vẻ hắn lúc này trông chẳng khác gì một vị đại thúc đang dụ dỗ một tiểu cô nương. Nhưng không may cho hắn là tiểu cô nương này lại quá nhút nhát đến nỗi chẳng dám nói một lời nào. Bên trong thiên đoán, một ánh mắt quái dị như đang chứng kiến chuyện gì đó khó tin. Nếu các đệ tử của thiên nhai các mà trông thấy bộ dáng lúc này của Giang Lưu Nhi chắc hẳn họ cũng tròn mắt kinh ngạc. Đây mà là vị sư huynh, sư đệ, luôn trầm mặc ít nói của họ ư. Tuyệt đối đó sẽ là điều họ nghĩ trong đầu. Mặc kệ cho Giang Lưu Nhi có dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào, tiểu yêu thú kia cũng một mực im thin thít. chẳng lẽ bộ dáng của ta trông đáng sợ như vậy sao? Chứng kiến thái độ sợ sệt của nó, Giang Lưu Nhi bắt đầu có chút hoài nghi về diện mạo của mình. Hắn ngồi im lặng trầm tư. Hắn đang nghĩ phải dùng thứ gì để dụ dỗ con vật kia. Chắc chắn phải có gì đó mà nó muốn. Qua một lúc lâu, như để thử nghiệm điều gì, Giang Lưu Nhi lấy ra từ trong giới chỉ không gian một thứ vừa giống đá lại vừa giống ngọc. Nó hơi giống hình chữ nhật, không lớn lắm, từ bên trong tản mát ra linh khí vô cùng nồng đậm. Ngay khi nhìn thấy viên đá, ngọc, đó, hai mắt tiểu yêu thú nhút nhát kia lập tức tỏa sáng. Giang Lưu Nhi thấy thế thì hơ hơ tay, hướng con vật kia nói. Người muốn nó sao? Mau lại đây ta sẽ cho ngươi. Con vật hết nhìn viên đá, ngọc, lại nhìn mặt Giang Lưu Nhi. Chần chừ một lúc lâu, đông thân hình nó biến mất. Giang Lưu Nhi lập tức thu tay lại. Nhưng đã muộn. Viên đá, ngọc, đã bị con vật nhỏ bé kia lấy mất và hiện đang dùng hai tay nhỏ bé ôm trước người. Bộ dáng trông hết sức buồn cười. Nhưng mà Giang Lưu Nhi thật sự là không thể cười nổi. Kia cũng không phải là viên ngọc hay đá gì mà là một viên cực phẩm linh thạch. Ngay cả bản thân hắn cũng không nỡ lấy đi tu luyện. Như không để ý đến cảm giác của Giang Lưu Nhi, con tiểu yêu thú há miệng một hơi nuốt luôn viên cực phẩm linh thạch kia. Miệng nó nhỏ như vậy, cũng không biết là làm sao làm được. Giang Lưu Nhi có chút há hốc. Cực phẩm linh thạch của ta. Hắn thật sự có xúc động muốn khóc. Một thước, xích, 40cm. Một tấc 4cm. Một phân 4mm. Chương 42, Chiến Ngân Tinh Bằng Sư. Chẳng cần biết Giang Lưu Nhi có thật sự khóc hay không. Tiểu yêu thú sau khi nuốt xong, ợ một tiếng, sau đó đưa cánh tay nhỏ bé của mình vô vô bụng. Chứng kiến hành động đó thì Giang Lưu Nhi có xúc động muốn lập tức đánh vào mông nó. Ngươi là đang trêu ta sao? Trông thấy ánh mắt bất thiện của Giang Lưu Nhi, tiểu yêu thú vội lùi ra sau. Nhưng do đôi chân quá nhỏ bé, nó vấp phải một viên đá và thế là ngã chỏng vó lên trời. Tiếp đến, cả thân hình lập tức cuộn tròn lăn lông lốc. Giang Lưu Nhi nhân cơ hội này vụt một tiếng đã xuất hiện bên cạnh đưa tay bắt lấy tiểu yêu thú. Nhưng đáng tiếc, tay của hắn còn chưa kịp chạm vào thì nó đã biến mất. Lại là thuấn di. Xem ra muốn bắt được nó lúc này là chuyện không thể. Nó quá cảnh giác với hắn. Tiểu yêu thú lần nữa xuất hiện. Nó e ngại nhìn kẻ vừa muốn bắt mình. Khi bắt gặp ánh mắt Giang Lưu Nhi nhìn lại thì nó liền thuấn di lần nữa. Giang Lưu Nhi có cảm giác hình như trên mặt mình có khắc ba chữ đại ác nhân. Hôm sau, Giang Lưu Nhi lại tiếp tục sử dụng một viên cực phẩm linh thạch để dụ dỗ tiểu yêu thú. Quả thật cực phẩm linh thạch có lực hấp dẫn rất lớn đối với nó. Mặc dù rất sợ sệt nhưng nó vẫn sử dụng năng lực thuấn di để lấy. Nhưng đáng tiếc bị thất bại. Hôm qua Giang Lưu Nhi đã bị nó ăn mất một viên há lại để cho nó lấy thêm một viên nữa. Ngay khi nó vừa biến mất thì tay hắn cũng phản ứng cực nhanh nắm chặt lại, tay kia thì chộp tới tiểu yêu thú ngay lúc nó vừa hiện thân. Nhưng mà hắn cũng không thành công. Tiểu yêu thú đã thuấn di biến mất. Qua một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng, Giang Lưu Nhi đứng dậy. Nhìn con vật nhỏ bé kia rồi khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn rời khỏi hang động. Giang Lưu Nhi cũng không thể ở đây mãi được. Hắn còn phải mau chóng tu luyện để đột phá vào hoàng cảnh, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần có thể sớm ngày đạt tới tử cảnh thứ tư, cũng tức tương đương với phi thiên cảnh thứ tư thì hắn mới có thể đi tìm người. Lúc này, Giang Lưu Nhi đã tiến vào rất sâu trong Tùng Nguyệt Lâm. Mục đích của hắn là tìm kiếm một con yêu thú cấp 8 trung kỳ. Hắn cần một cuộc sinh tử chiến đấu để đột phá bình cảnh. Tuy rằng việc này rất hung hiểm, nếu không may sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống. Nhưng tu tiên chi lộ vốn là đi ngược với lẽ trời, một khi đã bước trên con đường này thì đã là làm một việc nguy hiểm rồi. Nếu như sợ hãi mà không dám đi tiếp, ngươi có thể dừng lại. Nhưng Giang Lưu Nhi hắn sợ hãi sao? Hắn sẽ dừng lại sao? Giang Lưu Nhi hắn không chỉ không bao giờ ngừng lại mà còn muốn bước nhanh hơn. Vì ở nơi nào đó có người hắn muốn gặp. Nắng đã tắt từ lâu, Tùng Nguyệt Lâm chìm trong một màu đen cô tịch. Trên một gốc cây khô nằm ngã ven đường, một bóng thanh y lìa đang ngồi, dáng vẻ thẫn thờ. Trên tay y lìa, một thanh kiếm màu xanh ngọc lẳng lặng nằm im. Kiếm vẫn còn đây. Người ở nơi nào? Hồng trần gió bùi xuân sắt trôi. Tóc chưa bạc. Nhiệt huyết phai. Tương tử mộng. Tương tử lìa đôi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Giang Lưu Nhi thu thanh kiếm kia vào trong giới chỉ. Hắn ngã lưng nằm xuống. Đêm nay, hắn chỉ muốn ngủ. Một giấc ngủ phàm nhân. Hôm sau, mãi cho đến lúc mặt trời đã lên cao, Giang Lưu Nhi mới khẽ trở mình thức dậy. Đêm qua là một trong những giấc ngủ dài nhất kể từ khi hắn đến Thiên Vũ Đại Lục này. Không biết thần tiên có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không? Hắn thầm hỏi. Khi Giang Lưu Nhi vừa quay người định đi thì một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt. Hắn xoay đầu lại. Khi xác định xong, Giang Lưu Nhi có chút kinh ngạc. Cách chỗ hắn không xa, một con yêu thú nhỏ nằm ngủ. khóe miệng còn dính chút nước. Giang Lưu Nhi nhẹ nhàng đi tới chỗ nó. Có vẻ như vì không muốn phá giấc ngủ của nó hoặc cũng có thể không phải. Khi đã đứng bên cạnh con yêu thú nhỏ kia, tay hắn hóa thành chảo chụp xuống. Đáng tiếc lại thất bại. Tiểu yêu thú sau khi biến mất liền xuất hiện cách đó khoảng 5 mét. Nó đưa tay nhỏ bé của mình rủi rủi mắt, sau đó nhìn Giang Lưu Nhi vẻ đề phòng. Tiểu yêu thú, sao ngươi lại đi theo ta? Giang Lưu Nhi lên tiếng hỏi. Tiểu yêu thú nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ trên tay Giang Lưu Nhi. Trông thấy ánh mắt nó, mặt hắn có chút khó coi. Ta còn tưởng ngươi muốn đi theo ta, hóa ra là ngươi vì cực phẩm linh thạch mới tới đây. Giang Lưu Nhi đưa ngón tay đeo giới chỉ kêu hơ hơ trước mặt nó, khi trông thấy mắt nó sáng lên đảo đảo theo ngón tay hắn thì Giang Lưu Nhi thu tay lại, quay người bỏ đi. Hắn đang rất bực mình. Mặt tiểu yêu thú lập tức xỉu xuống, sau đó lại âm thầm bám theo. Thỉnh thoảng đang đi thì Giang Lưu Nhi đột ngột xoay đầu lại. Những lúc như thế, tiểu yêu thú đang ton ton chạy thì ngã chỏng vó ra sau vì dừng lại đột ngột. Nhìn nó lăn lông lốc, mặt Giang Lưu Nhi đầm ý cười. Có nó đồng hành cũng không tồi. Hắn chợt nghĩ. Đi suốt mấy ngày, Giang Lưu Nhi cũng chưa tìm được yêu thú phù hợp nào để ra tay. Cũng không có gì lạ, dù sao Tùng Nguyệt Lâm rất rộng lớn, yêu thú cấp 8 cũng không phải nói gặp là gặp được. Trừ khi có vận khí như Giang Lưu Nhi mấy ngày trước, một thời gian ngắn đã gặp được tới 3 con yêu thú cấp 8 là Tứ Dực Ma Xà, Xích Diệm Ma Lang và Bạc Đầu Điểu. Mà cũng không biết là vận khí may hay rủi nữa. Bởi vì Giang Lưu Nhi cảm thấy ngoài việc suýt mất mạng và nửa đóa hắc liên nồng đậm ma khí bên trong giới chỉ ra thì hắn cũng chẳng thu hoạch được gì. Còn về con tiểu yêu thú nhút nhát kia, hắn có chút lắc đầu. Mấy hôm nay nó vẫn một mực bám theo, nhưng lại luôn cảnh giác đề phòng hắn, chỉ cần tới gần một chút là nó lập tức thuấn di tránh đi chỗ khác. Giang Lưu Nhi cũng đã mấy lần thử dùng cực phẩm linh thạch tiếp tục dụ dỗ nó, nhưng chưa lần nào hắn thành công, thậm chí không cẩn thận còn bị nó lấy mất thêm một viên. Cuối cùng hắn đành phải từ bỏ ý định. Mấy ngày đồng hành, Giang Lưu Nhi phát hiện một điều về tiểu yêu thú này. Đó là nó không bao giờ ăn thịt mà chỉ ăn trái cây, linh quả các loại. Ban đầu Giang Lưu Nhi tưởng nó e ngại hắn nên không dám tới ăn, thế nhưng không phải vậy, kể cả khi hắn ném tới chỗ nó chẳng những không ăn mà còn đưa tay bịt mũi rồi tránh xa ra. Còn khi hắn ném mấy quả dại thì chần chừ một chút nhưng cuối cùng nó cũng lấy cho vào bụng. Có lúc, suy nghĩ tẩm độc vào quả dại rồi đưa cho tiểu yêu thú lóe lên trong đầu Giang Lưu Nhi nhưng nhanh chóng bị hắn gạt đi. Tiểu yêu thú này tuy có hơi nhút nhát nhưng quả thật rất đáng yêu, trên người nó cũng không có chút yêu khí cuồng bạo hay dã tính nào mà còn có vẻ ôn hòa và có chút gì đó thánh khiết, hoàn toàn là một con vật vô hại. Hơn nữa điều quan trọng nhất là tuy nó luôn cảnh giác nhưng cũng không hề có chút địch ý nào với hắn. Giang Lưu Nhi tuy là muốn bắt nó để nghiên cứu nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm nó tổn thương. Có lẽ là vì hắn cảm thấy nó thiện lương. Lại qua 2 ngày. Hôm nay, Giang Lưu Nhi cuối cùng cũng tìm được một con yêu thú cấp 8 trung kỳ, đối tượng thích hợp nhất để hắn đột phá bình cảnh ngân tinh băng sư. Thân hình của nó cũng không lớn lắm, chỉ cao khoảng 1m2, lông bờm màu bạc, mình đầy vẩy xám, mắt như hai ngọn ma chơi trong đêm. Khuôn mặt Giang Lưu Nhi hết sức nghiêm túc. Hắn biết đây không phải một cuộc chiến đấu bình thường mà là sinh tử đấu. Hắn cần phải nhờ trận chiến hung hiểm này để đột phá bình cảnh. Hắn không được phép bỏ chạy. Muốn sống phải thắng. Trong lúc Giang Lưu Nhi quan sát con ngân tinh băng sư thì nó cũng đang quan sát hắn. Chính tên nhân loại này đã tìm đến địa bàn của nó khiêu khích. Nó cần phải thể hiện quyền uy bằng cách giết chết kẻ trước mặt. Dê à ho ho. Sau một tiếng giống đinh thai nhức óc, ngân tinh băng sư bổ nhào đến với tốc độ nhanh hơn tên bắn. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của nó đã bay lên không. Giang Lưu Nhi cầm bạch kiếm chém xuống. Kiếm đoạn lưu giang. Ngân tinh băng sư cũng không có vẻ gì e ngại. Nó há miệng phun ra một luồng sáng màu xanh lam chống lại kiếm ảnh to lớn đang tới trên đầu. Vành! Vành! Những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên giữa không trung. Kiếm ảnh bị phá, luồng sáng màu xanh lam mà ngân tinh băng sư phun ra lúc nãy cũng bị vỡ tung tóe vang khắp nơi. Những vật bị năng lượng màu xanh lam kia chạm vào lập tức hóa thành băng điêu, sau đó bị ăn mòn rồi tan biến. Đó là thiên phú thần thông của ngân tinh băng sư băng chi bào hao. Chí! 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 Đống nhiên những tiếng kêu the thé vang lên. Giang Lưu Nhi lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh kia thì thấy một con tiểu yêu thú đang chật vật ngã đông ngã tây tránh những luồng năng lượng xanh lam kia. Tiểu tử này sao lại còn ở đây? Khuôn mặt Giang Lưu Nhi có chút lo lắng. Trước khi đối mặt với ngân tinh băng sư, hắn rõ ràng nói là rất nguy hiểm và bảo tiểu tử kia trốn đi rồi. Hắn biết với linh trí của nó chắc chắn là nghe hiểu. Nhưng tại sao nó còn ở đây làm gì? Tiểu tử! Lập tức rời khỏi chỗ này mau. Chương 43, vận khí đen đủi. Con ngân tinh băng sư liếc nhìn tiểu yêu thú, trong ánh mắt có chút khó chịu. Nguy! Giang Lưu Nhi thấy ánh mắt của Ngân Tinh Băng Sư thì hai ngón tay kẹp lại, điểm ra một chỉ đánh xuống. Một vệt hắc quang lao về phía Ngân Tinh Băng Sư. Oeng! Sau tiếng nổ chói tai, nơi con Ngân Tinh Băng Sư vừa đứng, đất đá nát vụn, tạo thành một cái hố sâu hơn 5 mét. Dê à ho ho! Ngân Tinh Băng Sư mắt đầy phẫn nộ. Lúc nãy do đang chú ý đến tiểu yêu thú nên nó đã không tránh kịp phi kiếm của Giang Lưu Nhi. Bên hông nó, một vết rách đang nhớ máu. Ngân Tờ Nờ Hờ Băng Sư gầm lên điên cuồng, hung tính bạo phát. Từ miệng nó, một luồng sáng năng lượng bắn tới kẻ vừa làm nó bị thương. Giang Lưu Nhi chật vật tránh né. Nhưng hắn càng tránh thì con yêu thú kia càng phóng ra năng lượng cuồng bạo hơn. Một mảng không trung gần như đều bị một màu xanh lam bủa răng. Giang Lưu Nhi biết rõ nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn gì cũng bị bắn trúng. Mà hắn cũng chưa muốn nếm thử cảm giác bị băng đá ăn mòn da thịt là thế nào. Đó hẳn không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì. Nếu như có thể thi triển được chiêu thứ 5 của Hạ Cửu Kiếm thì tốt biết mấy. Giang Lưu Nhi có chút cảm thán. Với tu vi hiện giờ, hắn chỉ có thể sử dụng được 4 chiêu đầu của Thanh Hà Kiếm Quyết, còn lại những chiêu sau thì hắn lực bất tòng tâm. Về phần Toái Cốt Trưởng trong Chân Nghệ Đại Diễn Quyết, nó quả là đòn sát thủ lợi hại, nhưng mà cũng chỉ thích hợp để đánh cận chiến. Trong trường hợp này mà bảo hắn tiếp cận con yêu thú đang điên cuồng kia thì chẳng khác nào lấy mạng đổi mạng. Hắn muốn một trận sinh tử đấu để đột phá chứ không phải đồng quy vu tận. Vẫn là cảnh giới quá thấp a. Con Ngân Tinh Băng Sư không biết những suy nghĩ của hắn. Mà nó thì cần biết để làm gì. Chỉ cần giết tên nhân loại này đi là được. Chíu. Chíu. Ẩm. Ẩm. Không gian gần 100 mét gần như biến mất bởi thần thông băng chi bảo hao của Ngân Băng Tinh Sư. Cả một vùng trở nên trống trải. Cây cỏ đất đá chỉ còn lác đác vài chỗ. Giang Lưu Nhi cũng không biết nó lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy. Riêng bản thân hắn thì khí lực đã hao hơn 7 phần rồi. Chí. Chí. Chí, những âm thanh lạ bất thình lình vang lên. Giang Lưu Nhi vội nhìn về nơi phát ra tiếng kêu. Một con yêu thú nhỏ bị đóng băng hơn nửa người, dính vào một hòn đá lớn, chỉ còn lại cái đầu tròn vo và miệng thì đang gọi loạn xạ. Tiểu tử này sao vẫn còn ở đây chứ? Giang Lưu Nhi có chút tức giận, nhưng nét mặt thì lại hiện rõ vẻ lo lắng. Con Ngân Tinh Băng Sư đang hết sức cuồng nộ vì từ nay đến giờ nó vẫn chưa đánh trúng tên nhân loại kia cái nào thì lại nghe được âm thanh chi chi nha nha không ngừng của một con tiểu yêu thú. Nó điên tiết lên, há miệng bắn luôn một quả cầu băng chi bào hao. Chứng kiến một quả cầu to đùng đang lao tới, tiểu yêu thú mắt đầy sợ hãi. Mấy chiếc răng bé xíu va vào nhau, miệng run cầm cập, ngay cả tiếng kêu hoảng loạn ban nãy cũng im bặt. Nó cũng không thể mang theo cả hòn đá và phần cơ thể đóng băng thuấn di được. Mang vật thuấn di đòi hỏi năng lực lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất cao. Nó còn lâu mới đạt tới mức độ đó. Quả cầu đã ở ngay trước mặt, tiểu yêu thú nhắm mắt lại không dám nhìn. Nó đang chờ đợi tử thần tới đón. Mà cũng chẳng do nó có biết thể nào là chết không nữa. Trong lúc tiểu yêu thú nghĩ mình sẽ bị quả cầu to đùng kia đè bẹp thì bỗng cảm thấy cả người bay vèo đi. Sau đó, đầu nó đụng vào một gốc cây cách hơn 100 mét, rớt bịch xuống đất. Tiểu yêu thú mở mắt ra, theo bản năng đưa tay xoa xoa đầu. Miệng kêu chi chi. Chợt nó ngừng lại, ánh mắt hơi nghi hoặc. Sau khi quan sát thân thể một hồi, tiểu yêu thú kêu lên vui mừng. Băng đá trên người nó đã không còn nữa, có lẽ là do cú va chạm lúc này đã làm chúng vỡ ra. Tiểu yêu thú đưa mắt nhìn phía xa xa, nơi đó có một thiếu niên đang cùng một con yêu thú chiến đấu dữ dội. Nó nhớ lúc nãy khi sắp bị quả cầu kia đè chết thì có ai đó đã đá bay nó đến đây. Mà ở đây ngoài nó thì chỉ còn hai kẻ kia. Tiểu yêu thú dõi mắt chăm chú nhìn thiếu niên mặc bộ thanh y rìa đang chật vật đằng xa, mắt lóe dị quang. Quả thật lúc nãy tiểu yêu thú chính là bị Giang Lưu Nhi hắn một cước đá bay. Nếu không thì bây giờ e là nó đã chết rồi, hay ít ra Giang Lưu Nhi cho là vậy. Không biết tiểu tử kia thế nào rồi. Giang Lưu Nhi lo lắng nghĩ. Ẩm. 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 Liên tiếp những quả cầu băng chi bảo hao chút xuống đầu Giang Lưu Nhi. Kiếm nên thiên hạ. Ken. Ken. Vành. Vành. Trăm đạo kiếm khí rít gào chém tan những quả cầu băng. Còn chưa kịp phản kích thì những luồng sáng xanh lam đã lại bắn tới như thiểm điện. Giang Lưu Nhi không thể né tránh kịp đành phải thi triển kiếm chiêu phá vỡ. Phù phù hù hù. Sau những đợt liên tiếp thi triển các kiếm chiêu, Giang Lưu Nhi bắt đầu thở dốc. Chân khí hắn chẳng còn được bao nhiêu nữa. Phù 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 hù hù. Lúc này, Giang Lưu Nhi thật sự đã sắp tới giới hạn rồi. Chân khí trong cơ thể hắn còn lại chưa tới một phần. Nhưng mà hắn cũng đã biết được làm thế nào để đánh bại con Ngân Tinh Băng Sư kia. Sau những lần liên tiếp đánh ra băng chi bảo hao, nó cũng đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Những đòn đánh đã chậm đi rất nhiều, hơn nữa mỗi lần ra đòn nó đều phải dừng lại một chút. Giang Lưu Nhi chính là muốn lợi dụng khoảng thời gian dừng lại mấy nhịp thở đó của nó để áp sát và tung ra toái cốt trưởng. Chỉ cần chúng phải toái cốt trưởng ở phần tim hoặc phần đầu thì nó chắc chắn sẽ chết.
Chíu! Chíu! Chíu!
Giang Lưu Nhi vừa huy kiếm chém, vừa từ từ tiếp cận. Khi nhắm thấy khoảng cách đã đủ gần, hắn dùng hơn phân nửa số chân khí còn lại chém ra mấy chục đạo kiếm khí rồi cầm kiếm đâm tới. Không có kiếm. Chỉ còn ảnh. Một kiếm với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã kề sát mi tâm của Ngân Tinh Băng Sư. Ngân Tinh Băng Sư mở mắt hết cỡ tập trung vào kiếm ảnh đang đâm tới kia. Năng lượng của nó vừa mới phun ra, hiện tại còn chưa tích đủ để phóng ra lần nữa. Nó lập tức bay sang một bên tránh né. Nhưng kiếm ảnh thật sự là quá nhanh, dù đã lập tức tránh đi nhưng vẫn bị thanh kiếm cắm vào phần trên của chi sau. Vẻ mặt nó thất kinh. Không phải vì do bị thương mà là thanh kiếm không hề có ai cầm. Không cho nó có cơ hội phản ứng, một bàn tay từ bên trên đánh vào lưng nó. 3. 3. 3. Chúng phải ba trưởng liên tiếp, con Ngân Tinh Băng Sư rớt từ trên không xuống. Rầm. Sau đó, nó cố đứng lên, há miệng định tung ra một đòn băng chi bào hao. Khi năng lượng bắt đầu ngưng tụ thành quả cầu trong miệng thì những âm thanh răng rắc khe khẽ vang lên. Khục khục. Số năng lượng vừa mới ngưng tụ bắn loạn ra ngoài trong tiếng nấc của Ngân Tinh Băng Sư. Tiếp đến, nó ngã xuống. Phù. 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 Giang Lưu Nhi ngồi bệt ra đất, miệng thở hừng hực. Chân khí của hắn đã cạn kiệt rồi. Để giết được nó, Giang Lưu Nhi đã tính toán rất kỹ lưỡng. Ban đầu, hắn chém ra mấy chục đạo kiếm khí để làm phân tán chú ý của Ngân Tinh Băng Sư. Tiếp đến hắn lại thi triển luồn chiêu kiếm ảnh lưu tinh đâm về phía nó. Lợi dụng tốc độ cực nhanh của kiếm ảnh lưu tinh và những đạo kiếm khí che chắn phía trước, khi gần tới chỗ Ngân Tinh Băng Sư, hắn để cho thanh kiếm lao đi theo quán tính, còn mình thì bay lên trên. Sau khi thở dốc một hồi, Giang Lưu Nhi đứng dậy đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy tiểu tử kia. May mà ngươi không sao. Nói thầm một câu xong, hắn thu xác của con Ngân Tinh Băng Sư vào giới chỉ không gian, sau đó, bước tới chỗ tiểu yêu thú. Nhưng có vẻ như vận khí của hắn cực kỳ đen đủi. Khi chỉ vừa mới đi được vài bước thì bên tai hắn vang lên một tiếng giống vô cùng bi thương và phẫn nộ. Dê à ho ho ho. Hắn lập tức xoay người nhìn nơi phát ra âm thanh kia. Một con yêu thú khắp người đầy vẩy, lông bờm màu bạc lấp lánh. Là một con Ngân Tinh Băng Sư. Giang Lưu Nhi không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Chân khí của hắn giờ chẳng còn sót lại chút gì. Dù là cả khi toàn thịnh hắn cũng phải hao hết khí lực mới giết được một con chứ đừng nói đánh với một con nữa trong tình trạng suy yếu này. Ẩm. Ẩm. Phía sau, những đợt băng chi bào hao liên tiếp bắn ra. Giang Lưu Nhi chạy rất nhanh mặc dù chỉ sử dụng lực lượng cơ thể. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có thể chạy nhanh được như vậy. Hắn chỉ biết là nếu chạy không nhanh chắc chắn hắn sẽ chết. Được một lúc, Giang Lưu Nhi cảm thấy hai mắt mình đã có chút nhìn không rõ, đầu nặng trĩu. Sở dĩ hắn còn chạy tiếp được là nhờ vào ý chí sinh tồn chống đỡ. Trong lúc ý thức mơ hồ, hắn chạy vào một hạp cốc sương mù dày đặc. Hắn không biết là khi đó, con Ngân Tinh Băng Sư đuổi tới bên ngoài hạp cốc thì lập tức khựng người lại, không dám tiến vào dù chỉ là một bước. Nó gầm lên một tiếng không cam lòng. Sau đó bỏ đi. Chương 44, Hạp cốc quỷ dị. Giang Lưu Nhi cứ chạy mãi, chạy mãi. Hắn chỉ biết là mình phải chạy nhanh nhất có thể. Bởi vì nếu dừng lại hắn sẽ chết. Không biết qua bao lâu, hai mắt hắn dần tối sầm, chút ý chí cuối cùng không còn đủ chống đỡ cho thân thể nặng chịu nữa. Hắn ngã xuống bên đường. Một lúc sau, xô xoạt, chợt những tiếng động lạ phát ra từ một lùn cỏ gần chỗ Giang Lưu Nhi. Một đôi thai thấp thoáng ẩn hiện. Có thứ gì đó đang tiến lại gần. Cuối cùng chủ nhân của đôi thai kia cũng chui ra ngoài. Một cái đầu tròn vo, thân hình nhỏ bé, có ba đuôi phía sau. Là tiểu yêu thú nhút nhát. Nó đứng xa xa nhìn thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên đất, ánh mắt có chút do dự. Hồi lâu, nó lấy hết can đảm từ từ tiến lại. Hạp cốc này rất kỳ lạ. Cây cối, đất đá, tất cả mọi thứ có ở đây đều chỉ có một màu duy nhất đen. Tuy lúc này là ban ngày, nhưng lại âm u chẳng khác gì đêm tối. Trong lúc Giang Lưu Nhi mê man, những mảng sương mù đã phủ kín khắp người hắn. Điều kỳ lạ là khi chạm vào da thịt thì chúng không đọng lại mà ngay lập tức hòa tan vào trong, nhìn hết sức quỷ dị. Từng phút chậm rãi trôi qua, chẳng biết từ lúc nào mà da rẻ của Giang Lưu Nhi bắt đầu biến dạng. Chúng dần chuyển sang màu nâu sạm, từ mịn màng trở nên sần sùi, thô ráp. Tóc hắn cũng từ màu đen trong thoáng chốc biến thành trắng. Nếu những người quen thấy bộ dáng này của hắn thì tuyệt đối sẽ không thể nào tin tưởng đây là Giang Lưu Nhi mà họ biết. Bởi vì trông hắn bây giờ không khác nào một lão nhân 70-80 tuổi. Chuyện gì đã xảy ra? Giang Lưu Nhi không biết được. Hắn đã mất đi tri giác từ lâu rồi. Ngay cạnh hắn, tiểu yêu thú đưa cánh tay bé xíu của mình gãi gãi đầu. Nó không hiểu tại sao hình dáng tên thiếu niên nằm dưới đất lại thay đổi như vậy. Nó nhìn Giang Lưu Nhi, xong lại nhìn chính mình. Càng lúc nó càng nghi hoặc. Tiểu yêu thú lấy tay lay lay người Giang Lưu Nhi, nhưng vì khí lực của nó thật sự rất nhỏ nên không thể nào làm hắn nhúc nhích được. Nó nghiến răng, miệng kêu chi chi cố đẩy tay Giang Lưu Nhi. Mặt nó nhanh chóng hồng lên vì cố sức. Một đôi sau, thấy không ăn thua, tiểu yêu thú ngồi bệnh trên đất, thở phì phò. Nó thật sự rất mệt. Cũng không hiểu thế nào mà một yêu thú yếu ớt như nó lại nắm giữ năng lực thuấn di nữa. Cơ thể Giang Lưu Nhi gần như đã bị lão hóa hoàn toàn. Nếu cứ tiếp tục thì không bao lâu nữa hắn chắc chắn sẽ chết. Nơi không gian hư ảo, bên trong thiên đoán, thân ảnh một con tử long đang lơ lửng, ánh mắt nó có chút lo lắng, khuôn mặt hết sức khó coi. Lúc này, nó cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào. Linh hồn của nó còn rất suy yếu, bình thường đều phải thông qua Giang Lưu Nhi hỗ trợ mới có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài, đồng thời cũng nhờ thông qua các giác quan của hắn để quan sát bên ngoài. Nhưng lúc này Giang Lưu Nhi đã bất tỉnh, chi giác cũng dừng hoạt động. Tuy là không rõ tình huống cụ thể ra sao nhưng Nhiệt biết không phải tốt đẹp gì bởi vì nó cảm nhận được sinh cơ của Giang Lưu Nhi đang mất dần. Chẳng lẽ ngươi cứ thế này mà chết sao? Nhiệt thì thào. Sau một lúc im lặng, đống nó hét lên với giọng đầy oán hận. Không. Ta không cho phép ngươi chết. Mau tỉnh lại cho ta. Ta phải bắt ngươi trả giá cho những gì ngươi đã làm với ta. Ta muốn ngươi phải tự tay giết hết thể sinh linh thiên hạ. Ta muốn ngươi phải hối hận. Ta muốn ngươi phải sống đời đời kiếp kiếp trong đau khổ. Nếu Giang Lưu Nhi nghe được những lời này chắc hẳn hắn sẽ vô cùng nghi hoặc về bản thân mình. Hắn đã từng thắc mắc tại sao oán hận của Nhiệt lại khủng khiếp đến vậy. Hắn đã từng muốn biết người mà nó hận là ai. Nhưng có nghĩ thế nào hắn cũng tuyệt đối không thể ngờ kẻ làm Nhiệt oán hận sâu nặng đến thế lại chính là bản thân hắn. Và nếu như có thể nghe được, ngoài sự nghi hoặc ra thì còn một điều nữa chắc hẳn Giang Lưu Nhi sẽ rất kinh ngạc. Đó là giọng nói của Nhiệt. Nó không hề trầm thấp và thô cứng khó nghe như bình thường vẫn hay dùng để câu thông với hắn. Ngược lại, âm thanh vô cùng êm dịu dễ nghe cho dù là đang phát ra trong sự oán độc. Theo những tiếng oán hận của Nhiệt, thiên oán kiếm rung lên liên hồi, oán khí phát ra lan tràn khắp không gian hư ảo như muốn xâm chiếm nơi đây. Ở trung tâm của không gian này, có hai vùng sáng độc lập. Một vùng màu tím và một vùng nhỏ hơn nhiều màu lam. Ngay khi oán khí tràn đến hai nơi này thì lập tức bị chặn lại, không thể xâm nhập vào được. Trong vùng sáng màu tím kia dần hình thành một hư ảnh mờ ảo. Đó là một nam tử. Trên người y mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc dài đến thắt lưng, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang say ngủ. Và điều đặc biệt nhất là trên mi tâm y, nơi đó có một ấn ký kỳ lạ. Nếu Giang Lưu Nhi nhìn thấy thì sẽ lập tức nhận ra ngay. Bởi vì hắn khá quen thuộc với nó. Lục đạo luân hồi thần linh ấn. Đột nhiên, vùng sáng tím tách ra một khe hở. Không có màn sáng cản trở, oán khí lập tức mãnh liệt tràn vào. Nhưng nó chưa kịp chạm đến nam tử kia thì đã bị một hấp lực vô hình hút vào ấn ký nơi mi tâm nam tử. Thoáng chốc, cả vùng không gian không còn sót lại chút oán khí nào nữa. Thần linh ấn vốn ảm đạm vô quang thì giờ đã tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cùng lúc, ở bên ngoài, trên trán Giang Lưu Nhi lóe lên một ấn ký, những mảng xương mù lưu chuyển trong cơ thể hắn lập tức dồn về trán, bị hút vào ấn ký kia. Trong hạp cốc, không gian ngày một tâm u, xương mỗi lúc một nhiều, từng đợt gió thổi qua tê bớt. Tiểu yêu thú co rú người lại, miệng run lên cầm cập. Nó nhìn Giang Lưu Nhi đang nằm, một lúc sau nó trèo lên người rồi chui luôn vào áo hắn. Một người một thú cứ như thế ngủ qua đêm tại hạp cốc ma quái này. Hôm sau, mặt trời ló dạng. Một việc kỳ lạ đã xảy ra. Hạp cốc vốn âm u quanh năm bỗng trở nên sáng lạ, những mảng sương mù dày đặc cũng không biết đã biến mất từ khi nào. Bên trong không gian hư ảo, trong vùng sáng tím, hư ảnh của Hắc Y Nam tử dường như đã nhìn thấy rõ hơn một chút, thần linh ấn cũng sáng hơn mấy phần. Những việc này Giang Lưu Nhi hoàn toàn không biết gì, còn tiểu yêu thú thì lại càng không để tâm. Hiện giờ nó vẫn còn đang nằm trong áo Giang Lưu Nhi say giấc. Ưng. Thân hình Giang Lưu Nhi khẽ động, mắt dần mở. Nhìn trái phải một lúc, sau đó hắn ngồi dậy. Chợt cảm nhận được gì đó, mặt hắn khẩn trương, tay ngưng tụ chút chân khí đã khôi phục được, sau đó liếc mắt nhìn vào trong ngực. Khi nhìn thấy cái đầu tròn vo của tiểu yêu thú, Giang Lưu Nhi mới buông lỏng thở nhẹ một hơi. Hóa ra là tiểu tử ngươi. Hắn từ từ đưa tay luồn vào bên trong áo, nhẹ nắm cổ tiểu tử kia lên. Chi 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 chi. Tiểu yêu thú đang ngủ ngon thì cảm giác thân thể bị nhấc bổng lên, hoảng sợ kêu loạn, mãi cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Giang Lưu Nhi thì mới bình tĩnh lại. Chi chi. Tiểu yêu thú nhỏ giọng kêu. Nó vẫn còn e ngại hắn. Giang Lưu Nhi trông thấy bộ dáng đáng thương của nó thì có chút trầm tư. Nghĩ một hồi, không biết thế nào hắn lại thả tiểu yêu thú ra. Dù sao nó cũng luôn đi theo ta. dịp khác lại bắt cũng được. Hắn tự nói với mình. Tiểu yêu thú sau khi được thả thì lập tức thuấn di ra xa, đưa mắt len lén nhìn lại. Giang Lưu Nhi cũng không có thời gian chú ý đến nó. Hắn ngồi xếp bằng vận hành tâm pháp của chân nghiệt đại diễn quyết để khôi phục chân khí. Khoảng 2 canh giờ sau, chân khí trong cơ thể hắn cũng khôi phục được hơn phân nữa. Hắn đứng dậy bắt đầu thăm dò xung quanh. Giang Lưu Nhi cảm thấy hạp cốc này rất quái lạ. Tất cả mọi vật ở đây đều có màu đen. Hơn nữa hắn không hề cảm nhận được chút sinh cơ nào từ chúng, cứ như thể tất cả đều đã chết vậy. Nơi này thật quỷ dị. Hắn nghĩ. Lúc này hắn cũng khá nghi hoặc tại sao con ngân tinh băng sư kia lại không giết mình. Bây giờ thì hắn suy đoán nguyên nhân hơn nửa là do hạp cốc này. Hắn bắt đầu thận trọng hơn. Giang Lưu Nhi không biết rằng không chỉ mình hắn mà có một kẻ còn thấy cực kỳ hoài nghi về sự kỳ lạ của hạp cốc này, đó là Nghiệt. Càng đi vào bên trong, ánh mắt nó càng chăm chú, gương mặt ngưng trọng chưa từng có. Hạp cốc cũng không quá rộng, Giang Lưu Nhi đi một hồi thì đến cuối. Chỗ này là một vách núi khá cao, có màu đen tuyền cũng giống như những thứ khác trong hạp cốc. Dưới chân vách núi có một bộ hài cốt, và dĩ nhiên nó cũng đen nốt. Nhưng điều làm hắn chú ý đến không phải bộ hài cốt kia mà là thứ bên cạnh nó. Đó là một viên châu không quá to, phát ra hắc quang nhàn nhạt. Đan châu. Trong đầu Giang Lưu Nhi lập tức hiện lên hai chữ này. Hắn không hề lạ gì. Năm xưa, đan châu mà hắn khổ công suốt mấy mươi năm tu luyện thành chính là bị một thanh tử đoạt đi. Kể cả linh hồn hắn suýt chút nữa cũng bị. Giang Lưu Nhi nhẹ lắc đầu xua đi những ký ức vừa hiện lên. Hắn nhìn viên đan châu trong tay, có chút cau mày. Ma khí. Chỉ có đan châu của âm hồn quỷ vật mới ẩn chứa ma khí. Xem ra đây là hài cốt của một âm hồn hay quỷ vật nào đó. Giang Lưu Nhi thầm nghĩ. Ngoài viên đan châu ra, hắn còn tìm thấy một chiếc bình ngọc giống tuyết cũng đang nằm dưới đất và một không gian giới chỉ đeo trên tay của bộ hài cốt. Sau khi mở ra xem, hắn phát hiện bên trong có khá nhiều linh thạch, hơn nữa đa số đều là trung phẩm. Trừ đó ra thì còn có một ngọc giản công pháp và một ít pháp khí, đan dược, linh thảo, thiên tài địa bảo các loại. Đại Nhất Cung. Giang Lưu Nhi nhìn một tấm mộc bài trong tay đọc lên. Chương 45, Đồng Đồng. Hắn hơi nghi hoặc. Nếu Giang Lưu Nhi không lầm thì mộc bài này chính là vật tượng trưng cho thân phận, lại cộng thêm những thứ có trong giới chỉ lúc nãy thì hắn chắc hơn 8 phần bộ hài cốt này là một đại nhân vật nào đó của Đại Nhật Cung. Nhưng như vậy thì ma khí nồng nặc trong viên đan châu kia là thế nào? Chẳng lẽ nó cũng không phải của bộ hài cốt mà là của kẻ khác? Hay bộ hài cốt đúng thật là một âm hồn quỷ vật nhưng đã lén trà trộn vào Đại Nhật Cung? Hoặc là chính nó đã giết chết một nhân vật của Đại Nhật Cung rồi lấy đi không gian giới chỉ của kẻ đó? Giang Lưu Nhi không hiểu được. Theo hắn biết thì Đại Nhật Cung là môn phái tu tiên lớn nhất của Đại Diệm Quốc, một trong tam đại thần cung của Thiên Vũ Đại Lục. Thế nhưng tại sao một nhân vật của Đại Nhật Cung, hoặc kẻ đã giết hắn, lại chết ở hạp cốc này? Phải biết rằng từ Đại Diệm Quốc đến Tùng Nguyệt Lâm khoảng cách ít nhất cũng trên 400 vạn dặm. Hoàn toàn không phải ngắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, dù sao cũng không phải việc của hắn. Giang Lưu Nhi đem bỏ tấm mộc bài và những linh thạch, pháp khí linh tinh kia vào giới chỉ, sau đó rời khỏi hạp cốc. Bên trong thiên đoán, Nghiệt miên man bất định. Đã hơn 3 tháng kể từ lúc Giang Lưu Nhi ra khỏi hạp cốc quỷ dị kia. Chi chi. Tiểu yêu thú đứng một bên nhìn Giang Lưu Nhi ngồi im bất động tỏ vẻ khó hiểu. Nó đưa tay gãi gãi đầu, ánh mắt tập trung nhìn kỹ bộ dáng của hắn. Sau đó, nó cũng ngồi xuống, hai chân xếp bằng, tay đặt lên đùi bắt trước y lìa hệt. 1 phút. 3 phút. 5 phút. 10 phút. Bịch. Đống tiểu yêu thú ngã xuống một bên. Thế nhưng hai mắt nó vẫn nhắm nghiền, còn miệng thì bắt đầu có nước nhiều ra. Nó đang ngủ. Không biết qua bao lâu, Giang Lưu Nhi cuối cùng cũng mở mắt. Vẫn còn thiếu một chút. Hắn khẽ thở dài lẩm bẩm. Sau trận chiến ác liệt với con ngân tinh băng sư, tuy Giang Lưu Nhi suýt nữa đã mất mạng nhưng cũng có chút thu hoạch. Hắn cảm thấy bản thân đã chạm tới cánh cửa hoàn cảnh, thế nhưng bế quan gần nửa tháng, hắn chỉ có thể từ hắc cảnh hậu kỳ bước vào hắc cảnh đỉnh phong mà thôi. Vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể chân chính bước vào cảnh thứ tư hoàn cảnh. Tiên lộ vốn dĩ gian nan. Điều chỉnh tâm tình một chút, Giang Lưu Nhi đứng lên bước ra ngoài. Khi ngang qua chỗ của tiểu yêu thú, nhìn thấy bộ dáng ngủ kỳ quặc của nó, hắn lắc lắc đầu buồn cười. Tiểu tử này không khác gì một đứa trẻ. Giang Lưu Nhi có chút hoài niệm. Sau đó, hắn cúi xuống, khẽ vuốt đầu tiểu yêu thú, động tác hết sức chịu mến. Hắn nhớ trước kia người cũng thường hay làm thế khi dỗ hắn ngủ. Nhưng giờ người đã ở nơi nào? Hắn có thể tìm được người giữa ngàn vạn tinh cầu bao la mờ mịt này không? Hắn cũng không biết. Lắc lắc đầu, Giang Lưu Nhi đứng dậy đi tới trước cửa hang động. Có lẽ đã đến lúc hắn rời khỏi Tùng Nguyệt Lâm này rồi. Bên trong, tiểu yêu thú hé mắt len lén nhìn bóng lưng hắn. Thật ra từ lúc Giang Lưu Nhi lại gần thì nó đã biết rồi, nhưng không hiểu thế nào nó lại không trốn tránh như lúc trước nữa. Khi thấy Giang Lưu Nhi xoay đầu lại, tiểu yêu thú lập tức nhắm nghiền mắt tiếp tục giả bộ ngủ. Giang Lưu Nhi mặt đầy ý cười nhìn nó. Tiểu tử, ta sắp phải đi khỏi đây rồi. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Tiểu yêu thú nghe xong thì lập tức mở mắt ngồi dậy, nhìn hắn một lúc lâu, lại do dự một hồi. Giang Lưu Nhi cũng không muốn ép buộc nó. Ban đầu hắn vốn dĩ muốn bắt nó để nghiên cứu năng lực vận dụng không gian pháp tắc. Nhưng suốt thời gian qua, hắn đã quan sát cách thức mà nó thuấn di và phát hiện được một điều. Hắn chẳng hiểu gì cả. Mà không phải chỉ mình Hà, kể cả khi hỏi Nghiệt thì nó cũng không hiểu rõ. Thế là ý định nghiên cứu rồi áp dụng cho mình của Giang Lưu Nhi cũng tan thành mây khói. Sở dĩ muốn mang theo tiểu yêu thú chỉ đơn giản là vì hắn cảm thấy có một người bạn đồng hành như nó cũng không tệ. Nhưng hắn không để ý rằng có chút gì đó đã thay đổi trong hắn. Qua một đỗi lâu vẫn không thấy tiểu yêu thú phản ứng gì, Giang Lưu Nhi khẽ thở dài, xoay người bước đi. Chợt có thứ gì đó nắm lấy quần hắn. Ngươi thật sự muốn đi theo ta? Tiểu yêu thú gật mạnh đầu để xác nhận. Ngươi thật sự muốn dẫn theo nó? Bỗng thình lình giọng nói trầm đục khó nghe của Nghiệt vang lên. Tại sao ngươi lại hỏi vậy? Giang Lưu Nhi thấy có chút khó hiểu. Một lúc lâu, thấy Nghiệt không có ý trả lời, hắn cũng bỏ qua, đang định bay đi thì nó lại lên tiếng. Giờ ngươi tính đi đâu? Kinh đô đại hạ. Giang Lưu Nhi đáp. Ta muốn ngươi đi Đại Diệp quốc. Nghiệt nói. Tại sao? Giang Lưu Nhi cảm thấy hôm nay Nghiệt có gì đó rất lạ. Trước đây, nó chưa từng hối thúc hay bắt hắn phải làm gì cả. Nghiệt cũng chẳng quan tâm đến sự nghi ngờ của hắn, nó nói với giọng hết sức thản nhiên. Bởi vì ta muốn. Giang Lưu Nhi hơi cau mày nói. Nếu ngươi không nói rõ lý do thì ta sẽ không đi Đại Diệm Quốc. Nghiệt nghe thế thì hừ lạnh khinh thường. Nếu ngươi không muốn học tiếp các phần sau của Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết thì cứ tùy tiện. Nét mặt Giang Lưu Nhi sầm lại, trông khá khó coi. Không sai, Nghiệt không hề truyền toàn bộ Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết cho hắn mà chỉ truyền từng phần tương ứng với mỗi cảnh giới trong bảy cảnh, bạch, ngân, hắc, hoàng, lam, thanh, tử. Lý do mà nó đưa ra là việc làm như thế sẽ đảm bảo Giang Lưu Nhi hắn không qua cầu rút ván hoặc sẽ không dụng tâm giúp nó khôi phục linh hồn. Giang Lưu Nhi cảm thấy đó cũng là việc hợp tình hợp lý, hơn nữa Nghiệt còn phải nhờ sự giúp đỡ của hắn nên chắc chắn phải trợ giúp hắn mạnh hơn. Bởi Giang Lưu Nhi hắn càng mạnh thì càng có thể nhanh chóng giúp nó khôi phục thực lực. Vì vậy cho nên nó sẽ không thể nào không truyền Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết những tầng sau cho hắn được. Trấn tĩnh lại, Giang Lưu Nhi bình thản nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta giúp ngươi tìm kiếm thiên tài địa bảo tầm bổ linh hồn? Nghiệt cũng không để ý đến sự uy hiếp của hắn, nó lạnh nhạt nói. Hoặc đến Đại Diệm Quốc hoặc ngươi đổi sang tu luyện công pháp khác. Giang Lưu Nhi có chút siết chặt tay. Tu luyện công pháp khác? Trung tu. Như vậy ta phải mất bao lâu để đạt tới phi thiên cảnh thứ tư đây? 100 năm? 1000 năm? Hay là 1 vạn năm? Hắn cố giữ bình tĩnh nói. Được. Ta sẽ đến Đại Diệm Quốc theo ý ngươi. Ta quả thật tò mò tại sao ngươi nhất định phải đến nơi đó. Khi nào đến Đại Diệm Quốc ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm gì tiếp theo. Nghiệt nói xong câu đó thì im lặng không lên tiếng nữa. Đại Diệm Quốc sao? Giang Lưu Nhi có chút tự hỏi nơi đó có gì lại hấp dẫn Nghiệt đến vậy. Trước đây hắn cũng chưa bao giờ nghe nói nó muốn đến đó cả. Hơn nữa nó cũng đến từ Đại Hồng Vũ, làm sao lại biết Đại Diệm Quốc? Trừ phi. Trong lúc hắn đang nghĩ miên man thì bên dưới, tiểu yêu thú vào đầu bức hai. Nó không hiểu tại sao vừa rồi nét mặt hắn đang nồng đậm ý cười thì lại sắm đi, tiếp đến thì cau có khó coi, sau đó lại còn siết chặt nắm tay như thể đang giận dữ. Chẳng lẽ nó đã làm gì khiến hắn không vui? Tiểu yêu thú tự hỏi. Thật ra thì cũng không trách nó nghĩ vậy. Bởi vì lúc nãy Giang Lưu Nhi và Nghiệt chỉ là câu thông với nhau bằng thần niệm mà không phải dùng lời nói. Một lúc lâu sau, Giang Lưu Nhi cúi xuống ngắm tiểu yêu thú lên. Hắn vuốt nhẹ cái đầu tròn vo của nó, nhỏ giọng nói. Tiểu tử. Để ta đặt cho ngươi một cái tên. Trầm ngâm một lát, hắn nói tiếp, đầu ngươi tròn như vậy hay là cứ gọi tiểu cầu đi. Chi chi. Tiểu yêu thú kêu lên kháng nghị. Không thích sao? Ừm. Thân hình ngươi rất nhỏ, hay gọi là nhất xích. Chi chi. Không được. Vậy gọi một tấc. Chi chi chi. Tiểu yêu thú càng tỏ ra bất mãn. Giang Lưu Nhi cảm thấy tên tiểu tử này đúng là kén chọn. Nhưng mà hắn không hề nghĩ những cái tên hắn đặt có chút. Sau một loạt những cái tên tùy tiện không còn gì tùy tiện hơn, cuối cùng, có một cái tên cũng được tiểu yêu thú chấp nhận. Được rồi. Thứ nay ta sẽ gọi ngươi là Đồng Đồng. Tiểu yêu thú có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Lưu Nhi. Thật ra nó cũng không thấy tên Đồng Đồng này có gì hay ho. Nhưng mà ít nhất so với những cái tên một xích hay một tấc gì gì đó thì dễ nghe hơn một chút. ừ coi như miễn cưỡng chấp nhận vậy. Tiểu yêu thú nghĩ như thế. Sau đó, Giang Lưu Nhi để nó bám vào cổ mình rồi hóa thành một đạo hắc quang phá không bay đi. Chương 46, tương kiến Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu là một trong những tiểu lâu lớn nhất tại Phú Xuân Đô Kinh Đô của Đại Diệm Quốc. Nghe kể, vào hơn một vạn năm trước, vào một ngày hạ nóng bức, có ba vị khách đã đến Túy Tiên Lâu uống rượu. Họ uống suốt 5 ngày 5 đêm, cho đến khi cạn sạch rượu của tiểu quán thì mới say, rồi lăn ra ngủ luôn tại quán. Trong đêm hôm đó, toàn bộ tiểu quán bị bao trùm trong thất sắc hào quang rực rỡ. Nghe một tiểu nhị kể lại, hắn đã nhìn thấy ba vị khách nhân say rượu kia đưa tay chỉ lên trời, tiếp đến thì một cổng không gian thần kỳ xuất hiện. Sau đó, ba người họ bay vào và cổng không gian cũng đóng lại. Câu chuyện được người này kể cho người kia. Cứ thế nó nhanh chóng lan truyền khắp Đại Diệm Quốc. Hầu hết mọi người đều cho rằng ba người kia chính là những vị đại tu sĩ thông thiên triệt địa, và đêm mà tiểu nhị nọ nhìn thấy chính là lúc mà họ đắc đạo thành tiên, bay lên tiên giới. Cũng từ đó, tiểu quán vô danh ngày kia đã đổi thành Túy Tiên Lâu và dần trở thành tiểu lâu nổi tiếng nhất Phú Xuân Đô bây giờ, đồng thời nó cũng là nơi các công tử, tiểu thư thế gia, văn nhân tài tử đến để đàm thư luận đạo. Thế nhưng hôm nay, Túy Tiên Lâu tao nhã này lại xuất hiện một khách nhân chẳng lấy gì làm tao nhã. Hắn mặc một bộ thanh y gì tuy không phải rách nát nhưng cũng không thể nào xem là lành lặn. Khắp người hắn dính đầy bụi bẩn, vài nơi còn có những vết máu khô loang lổ trông chẳng mấy gì sạch sẽ. Điểm đặc biệt làm người khác chú ý nhất chính là gương mặt hắn, trên đó có một miếng vải trắng bịt kín một bên mắt, thật sự nhìn vào làm người ta không thể nào có thiện cảm được. Khi tiểu nhị nhìn thấy vị khách nhân kia thì mặt có chút khó chịu. Hắn bước tới ngăn lại khi người nọ định ngồi xuống một bàn trống gần đó. Xin lỗi khách quan. Nơi này đã có người đặt trước rồi. Tên tiểu nhị nói bằng giọng lãnh đạm. Khách nhân kia cũng không nói gì, lại đi đến một bàn trống khác. Xin lỗi khách quan. Chỗ này cũng có người đặt rồi. Giọng tên tiểu nhị càng lạnh nhạt hơn. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp với vẻ mặt không che giấu sự khó chịu. Tất cả những bàn trống ở đây đều có người đặt rồi. Khách nhân kia có chút cau mày, trầm ngâm trong thoáng chốc rồi khẽ lắc đầu, xoay người bước ra cửa. Vị huynh đệ, xin dừng bước. Bỗng dưng một tiếng gọi vang lên. Khách nhân nọ hơi nghi hoặc nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một thiếu niên thân mặc cẩm y liễu, tướng mạo tuấn tú, trên tay đang phất phơ một chiếc quạt. Thiếu niên kia hướng vị khách nhân nói. Nếu huynh đệ không chê thì xin theo ta vào bàn ngồi. Dừng một lát, thiếu niên nói tiếp. Nhưng mà, huynh đệ ngươi thấy đấy, ta là người yêu thích sạch sẽ. Khi nãy đang đi trên đường vô tình bị một tên ăn mày níu chân làm bẩn hết đôi giày ta mới mua. Nếu ngươi chịu túi xuống lau sạch nó thì ta không những cho ngươi ngồi một bàn mà còn thanh toán toàn bộ thức ăn cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tên thiếu niên mặc cẩm y gì nói rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại không thể che giấu được sự ngạo mạn và khinh thường. Nó không khác gì cái cách mà một tên quý tộc cao quý đang ban phát một ân huệ lỗ bịch đối với một tên dân đen bần hàn. Bạch thiếu đúng là một người tốt. Ngay cả loại người thấp kém này mà ngài cũng đối xử như thế. Triệu Mỗ tự thẹn không bằng. Một tên cùng đi với thiếu niên cẩm y lìa lên tiếng nói. Phải. Phải. Chu Mỗ cũng tự thấy không bị được. Một tên khác nói theo. Các ngươi nói thiếu rồi. Ta thấy Bạch Thiếu đây không những là người hào hoa phong nhã mà còn là thiên tài tu luyện ngàn năm mới có một của Phú Xuân Đô chúng ta nữa. Đúng. Đúng. Lương Huynh nói phải. Những lời A Dua nịnh hót nối tiếp nhau vang lên tựa bầy vịt rôm giả chờ thức ăn được dãi xuống. Lắc lắc đầu, vị khách nhân lúc này tiếp tục bước đi, hoàn toàn không có ý định sẽ lau giày cho tên Bạch Thiếu nào đó. Vị huynh đệ. Hình như ngươi đi nhầm hướng rồi. Một trong số những tên nịnh hót lúc này đưa tay cản đường của khách nhân nọ. Huynh đệ. Ta thấy ngươi đừng nên từ chối ý tốt của Bạch Thiếu, một tên khác tiếp lời. Sắc mặt có chút trầm xuống, vị khách nhân lạnh nhạt nói. Nếu ta từ chối thì sẽ thế nào? Tên lúc này đưa tay cản đường hừ lạnh một tiếng khinh miệt nói. Tên ăn mày. Đừng tưởng bọn ta gọi ngươi một tiếng huynh đệ thì cho rằng mình có tư cách trả treo với chúng ta. Nói cho ngươi biết, cả tư cách nói chuyện với chúng ta ngươi cũng không có đâu. Khôn hồn thì mau cúi xuống lau giày cho Bạch Thiếu đi. Huynh đệ chúng ta cũng không có rộng lượng như Bạch Thiếu đâu. Không khí trong tiểu lâu bỗng trở nên có chút ồn ào. Những khách nhân trong quán hầu hết đều xì xầm chỉ trỏ gã khách nhân lạ kia tỏ ý xem kịch vui. Cả Phú Xuân Đô này có mấy người dám đối nghịch với vị Bạch Thiếu kia chứ? Từ đầu đến cuối, tên thiếu niên mặc cẩm y liễu, cũng chính là Bạch Thiếu trong miệng mọi người đều chỉ đứng một bên khẽ phe phẩy chiếc quạt ngọc, không hề có ý can ngăn chút nào. Mà cũng có thể hắn còn muốn dạy dỗ tên khách nhân lạ mặt kia hơn ai hết cũng nên. Thế nhưng có vẻ như những lời hăm dọa cũng chẳng có mấy tác dụng, vị khách nhân kia nhẹ đẩy cánh tay đang cản trước mặt, bước đi. Trong ánh mắt của vị Bạch Thiếu nọ toát lên một chút âm hàn, nhìn về một tên khác khẽ gật đầu. Tên kia đương nhiên hiểu ý của hắn, tay lập tức vận chân khí vỗ một chưởng về phía lưng của vị khách nhân vừa bước đi. Rầm. Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Không như tưởng tượng, người vừa bị văng đi không phải tên khách nhân lạ kia mà là kẻ muốn đánh hắn. Chẳng lẽ là một cao thủ? Vị Bạch thiếu có chút nghi hoặc. Nên biết tên bị đánh văng vừa rồi tuy không phải rất mạnh gì nhưng cũng là một vị ngự không cảnh sơ kỳ. Khi hắn đang muốn đích thân ra tay thì một giọng nữ nhân lạnh lùng vang lên. Bạch Ngọc Đô. Ngươi đang muốn làm gì? Nghe giọng nói này, vị Bạch thiếu nọ lập tức khựng người lại, nét mặt có chút e sợ. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Từ trên lầu 2, một nữ nhân ăn mặc theo kiểu thiếu phụ đi xuống. Nàng có một đôi mắt dài đen trắng phân minh, mũi ngay ngắn, môi đỏ như son. Cả người toát lên một khí chất cao quý khó ai bì. Thiếu phụ bước chậm rãi về phía cửa. Điệt nhi tham kiến tứ cô cô. Vị Bạch thiếu nọ vội vàng không người hành lễ. Nét mặt của thiếu phụ có đôi chút dịu lại nhưng nàng cũng không nói gì. Tứ cô cô. Không biết tại sao người lại ở nơi này. Bạch thiếu, cũng tức Bạch Ngọc Đô thấy thiếu phụ im lặng thì đổi chủ để hỏi. Ta có chút chuyện đi ngang đây, tiện đường nên ghé qua chỗ này. Ngừng một lát, nàng nói tiếp. Ngọc Đô. 2 tháng sau chính là thời điểm Đại Nhật Cung tuyển nhận đệ tử, ngươi chắc hẳn là sẽ tham gia. Tuy nói mẹ ngươi và ta đều là cao tầng của Đại Nhật Cung nhưng chúng ta cũng sẽ không chiếu cố đặc biệt gì cho ngươi, tất cả đều phải dựa vào sự biểu hiện của ngươi. Quy định của Đại Nhật Cung chắc ngươi cũng hiểu rõ. Vâng. Thứ cô cố yên tâm. Điệt Nhi sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bạch Ngọc Đô nói với vẻ tràn đầy tự tin. Khẽ gật đầu, thiếu phụ kia nói. Với tư chất của ngươi ta tin là sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là ta muốn ngươi nỗ lực một chút, bởi vì cuộc khảo hạch lần này sẽ có chút khác biệt với những lần trước. Ta cũng chỉ có thể nói với ngươi bấy nhiêu thôi. Sau đó, thiếu phụ quay sang ném một kim tệ cho tên tiểu nhị đứng gần đó, vừa hướng về vị khách nhân lạ lúc nãy vừa nói. Dọn một bàn cho hắn. Dứt lời, thiếu phụ bước nhanh ra ngoài. Khi đi ngang qua chỗ vị khách nhân kia, ánh mắt nàng có chút dừng lại trên vai hắn một chút. Ở nơi đó, có một con vật nhỏ bé đang bám chặt vào cổ của khách nhân nọ, mắt nhìn nàng có chút e ngại. Sau khi thiếu phụ rời đi, những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Này! Ngươi có biết vị đại nhân lúc nãy là ai không? Một vị công tử nào đó hỏi người bên cạnh. Ngươi không nghe vừa rồi Bạch thiếu gọi vị đại nhân đó là tứ cô cô sao? Tên kia nói. Thật sự là vị đó sao? Không ngờ vừa rồi ta lại gặp được một nhân vật truyền kỳ của Đại Diệm Quốc. Ngươi biết không? Bạch đại nhân chính là nữ thần trong lòng ta. Tên bên cạnh nghe hắn nói thế thì xì mũi xem thường. Ngươi biết cả Đại Diệm Quốc này có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ Bạch đại nhân không? Ta thấy có thêm hay bớt ngươi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bạch đại nhân và chúng ta vốn là người của 2 thế giới. Nghiệt! Chúng ta cũng đã đến Đại Diệm Quốc. Tiếp theo ngươi muốn ta làm gì? Trước tiên, ta muốn ngươi gia nhập Đại Nhật Cung. Quả nhiên! Từ lúc nghe Nghiệt bảo nhất quyết phải đến Đại Diệm Quốc này thì hắn đã có chút hoài nghi. Nghiệt cũng như hắn, đều đến từ Đại Hồng Vũ làm sao có thể biết đến Đại Diệm Quốc của Thiên Vũ Đại Lục này được. Hắn cũng chưa từng nghe nó nhắc tới Đại Diệm Quốc này. Nghĩ lại thì hình như mọi việc bắt đầu từ lúc phát hiện ra bộ hài cốt ở hạp cốc quỷ dị kia. Thật ra Nghiệt đã phát hiện ra điều gì? Là bộ xương kia? Hạp cốc? Hay là đan châu đầy ma khí mà Nghiệt đã bảo hắn đưa cho nó? Tại sao phải vào Đại Nhật Cung? Thật ra nó muốn tìm gì? Những nghi vấn liên tiếp hiện lên trong đầu Giang Lưu Nhi. Hắn không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào Nghiệt được. Hắn luôn cảm thấy dường như Nghiệt đang giấu mình điều gì đó. Và theo linh cảm của hắn thì đó không phải điều gì tốt đẹp cho hắn. Một lát sau, một thiếu niên cùng một tiểu yêu thú đáng yêu trên vai rời khỏi Túy Tiên Lâu. Chương 47, kiểm tra linh thể. 2 tháng trôi qua. Không nghĩ tới những người muốn bái nhập Đại Nhật Cung năm nay lại nhiều như vậy. Một vị thiếu niên nhìn quảng trường đông đúc trước mặt nói. Cũng phải thôi. Năm nay Bạch Tiểu Thư sẽ tiến vào Đại Nhật Cung tu luyện. Những người theo đuổi nàng đương nhiên cũng sẽ chọn tiến vào Đại Nhật Cung rồi. Một người trông có vẻ hiểu biết phân tích. Ta cũng nghe kể rất nhiều về Bạch Tiểu Thư, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Nghe nói nàng ta rất xinh đẹp. Tên kia nghe thế thì xì mũi coi thường. Ngươi có biết tại sao Bạch Tiểu Thư lại được nhiều người theo đuổi như vậy không? Ta nói cho ngươi biết. Trong số họ có không ít những con cháu thế gia, thiếu niên thiên tài gì đó cũng không hề ít. Những loại người này nếu muốn nữ nhân xinh đẹp thì chỉ cần tùy tiện nói một câu là lập tức có cả chục người muốn được họ sủng hạnh. Tuy có thể không xinh đẹp bằng Bạch Tiểu Thư nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Háng giọng một chút, hắn nói tiếp. Sở dĩ Bạch Tiểu Thư được nhiều người theo đuổi như vậy là bởi vì nàng không những có dung mạo xinh đẹp mà còn có được thiên tư tu luyện cực cao. Nghe đồn thể chất của nàng là cực phẩm linh thể vô cùng hiếm gặp. những lời bàn tán về vị bạch tiểu thư nào đó dường như trở thành chủ đề chính của rất nhiều người ở đây. Thỉnh thoảng ba chữ bạch tiểu thư lại vang lên bên tai của Giang Lưu Nhi. Nhưng hắn cũng không lưu tâm lắm. Xinh đẹp sao? Hắn đã từng gặp rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Tử Lâm Nhi, Tâm Mị Hồ, Giang Ninh Tử hay là Lâm Thải Tuyết. Trong số họ, không ai không phải là bậc khuynh thành khuynh quốc. Thậm chí dù là khuynh thành khuynh quốc cũng không đủ để diễn tả được. Còn cực phẩm linh thể sao? Bản thân hắn chính là cực phẩm thánh thể. Ồ! Các ngươi xem! Kia có phải Bạch Thiếu không? Mọi người khác nhìn theo hướng tên kia chỉ. Ở đó, có một thiếu niên thân mặc cẩm y rìa hoa lệ, trên tay cầm một chiếc quạt ngọc đang đi vào. Không sai! Là Bạch Thiếu! Một tên khác xác nhận. Ta nghe kể Bạch Thiếu cũng là một thiên tài tu luyện hiếm thấy. Thế là những lời bàn tán về vị Bạch Thiếu kia bắt đầu. Không biết qua bao lâu, một giọng nói to rõ cất lên. Các vị! Như mọi người đã biết, hôm nay là ngày Đại Nhật Cung tuyển nhận đệ tử. Để không làm mất thời gian, ta sẽ đọc tiêu chuẩn tuyển nhận đệ tử cho mọi người cùng biết. Ngừng một lúc, vị trung niên kia nói tiếp. Trước tiên, những ai đã ngoài 40 tuổi xin hãy lập tức rời khỏi đây. Ta khuyên các ngươi đừng có ý định gian lận, bởi vì sẽ không thể nào qua mắt được các vị trưởng lão đâu. Hơn nữa, một khi bị phát hiện thì Đại Nhật Cung chúng ta tuyệt đối sẽ không nương tay, mặc kệ các ngươi có thân phận gì. Với những lời cảnh báo và cái nhìn uy nghiêm của vị trung niên kia, trong đám đông bên dưới, lần lượt có những người rời khỏi hàng ngũ. Sau đó, những người còn lại tất cả đều phải đi lên kiểm tra cốt linh để xác định số tuổi của mình. Không biết qua bao lâu, vị trung niên đảo mắt một hồi, thấy không còn ai nữa mới nói tiếp. Những người có linh thể sẽ được trực tiếp thu nhận vào Đại Nhật Cung. Còn lại toàn bộ những người khác có tư chất từ phàm thể trung phẩm đến phàm thể cực phẩm, sẽ trải qua một cuộc luận võ khảo nghiệm. Nếu như biểu hiện của các ngươi có thể làm các vị trưởng lão và các vị viện chủ vừa ý thì họ sẽ tuyển nhận các ngươi vào. Lời của vị trung niên còn chưa dứt, những lời xì xào đã nổi lên. Ta nhớ những lần trước chỉ cần có được cực phẩm phàm thể trở lên là có thể được trực tiếp thu nhận. Tại sao năm nay lại yêu cầu cao như vậy? Đúng vậy. Linh thể chứ đâu phải rau cải nói có là có chứ. Một đại hán có chút bất mãn tiếp lời. Vốn nghĩ với cực phẩm phàm thể của mình, ta sẽ dễ dàng bái nhập vào Đại Nhật Cung. Nhưng không ngờ bây giờ còn phải qua khảo nghiệm. Một vị tiểu thư có chút thất vọng lẩm bẩm. Nhìn đám đông xôn xao bên dưới, trung niên nhân kia háng giọng một chút. Khi tất cả đã trật tự lại, ông mới nói tiếp. Các ngươi không cần phải thắc mắc hay khó hiểu. Bởi vì đó không phải là việc các ngươi nên bận tâm. Điều các ngươi nên làm bây giờ là làm sao để biểu hiện tốt nhất trước mặt các vị trưởng lão và các vị viện chủ. Được rồi, những ai có linh thể thì đến đứng phía sau ta. Còn những người còn lại hãy đến chỗ của các chấp sự phía bên kia để ghi danh khảo nghiệm. Sau khi thấy mọi người đã làm theo những gì mình nói, vị trung niên quay sang nhìn những người vừa mới đến phía sau mình, lấy ra một chiếc la bàn rồi nói. Chắc các ngươi cũng không lạ gì thứ này. Bây giờ từng người một tiến tới, sau khi báo danh tính của mình thì đặt tay lên rồi chuyển chân khí vào. Được rồi, bắt đầu đi. Triển Hạo. Một thiếu niên bước lên, đưa tay đặt vào la bàn. Tức thì, vạch thứ 5 của la bàn sáng lên. Hạ phẩm linh thể. Giọng vị trung niên đều nói. Bên cạnh ông, một tên đệ tử ghi chép lại kết quả. Trần Sơn. Trung phẩm linh thể. Triệu Yến. Trung phẩm linh thể. Kiểm tra được hơn phân nửa, lúc này, một vị thiếu niên mặc cẩm y hoa lệ bước lên. Sau khi báo danh, hắn đặt tay vào la bàn. Lập tức vạch thứ 7 trên la bàn phát sáng rực rỡ. Thượng phẩm linh thể. Không. Là cực hạn thượng phẩm linh thể. Chỉ kém cực phẩm linh thể một chút. Vị trung niên kia có chút kích động nói. Hắn quay sang mỉm cười nhìn tên thiếu niên kia, có chút tán dương. Quả nhiên là con trai của Tây Viện Chủ, rất tốt. Bạch Thiếu đúng là Bạch Thiếu. Tư chất chúng ta không thể bị kịp A. Một kẻ chợt lên tiếng nói. Vài tên bên cạnh cũng gật đầu A dua theo. Hừ. Giữa lúc mọi người đều tỏ vẻ tươi cười khen ngợi thì một tiếng hừ nhẹ vang lên phá vỡ bầu không khí. Bạch Ngọc Đô đang phe phẩy chiếc quạt hưởng thụ cũng khẽ cau mày lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Nơi đó, một thiếu nữ đang đứng. Nàng mặc một bộ lam y rìa, tuy khuôn mặt bị che khuất bởi một tấm mạn xa nhưng chỉ với dáng người thon thả và những khu vực nở nang kia thì hơn 8 phần hẳn là một mỹ nhân. Khi nhìn thấy thiếu nữ kia, nét mặt Bạch Ngọc Đô lập tức chuyển biến, chẳng những không hề tỏ ra khó chịu chút nào mà còn có chút tươi cười lấy lòng. Nhị tỷ, tỷ đến từ lúc nào sao không báo với đệ một tiếng? Bạch Ngọc Đô vừa đi tới chỗ thiếu nữ che mặt vừa cười nói. Thiếu nữ kia thấy hắn đi đến chỗ mình thì hơi cau mày, khó chịu nói. Ngươi cách xa ta một chút. Một tia âm lãnh xẹt qua trong mắt Bạch Ngọc Đô, nhưng bề ngoài hắn vẫn tỏ ra nho nhã. Nhị tỷ, Chúng ta tuy không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng dù sao cũng có cùng một phụ thân chứ nào phải người dương gì, sao tỷ lại có thành kiến với đệ như vậy. Thiếu nữ che mặt khẽ hừ một tiếng, sau đó cũng không để ý đến hắn nữa. Bạch Ngọc Đô có chút mất tự nhiên, cười giả lả rồi quay lại chỗ lúc nãy. Này! Cô gái kia có phải là một tên trong đám người đang đứng có chút không dám xác định nhỏ giọng hỏi. Người được Bạch Thiếu gọi là nhị tỷ ngoài nàng thì còn có thể là ai được. Nàng chắc chắc là Bạch Tiểu Thư mà mọi người thường nhắc tới. Tên bên cạnh trả lời. Thật không ngờ hôm nay ta có thể trông thấy nàng. Đáng tiếc lại không được tận mắt chứng kiến dung nhan sau tấm mạn che kia. Thôi ngươi đừng có nằm mơ nữa. Trước giờ chưa có nam nhân nào có thể nhìn thấy dung mạo của nàng đâu. Vậy tại sao mọi người đều đồn đãi rằng nàng rất xinh đẹp? Một thiếu niên nghi hoặc hỏi. Ta nói là chưa có nam nhân nào nhìn thấy dung mạo của nàng chứ đâu có nói không có nữ nhân nào từng chứng kiến. Đầu của ngươi sao lại chậm chạp như vậy? Hơn nữa, chính vì nàng có chút thần bí nên càng làm người ta tò mò. Mà nơi nào càng thần bí thì nam nhân lại càng muốn biết. Tên nào đó có chút hiểu biết phân tích, càng nói về sau mặt càng có chút đê tiện. Thiếu niên lúc nãy hỏi cũng tỏ ý hiểu được gật gật đầu. Qua một lúc lâu, tới phiên thiếu nữ bước lên. Vị trung niên mỉm cười nhìn nàng khẽ gật đầu. Thiếu nữ cũng gật đầu đáp lại. Bạch Ngọc Kinh. Nàng báo ra danh tự rồi cũng không chần chừ, lập tức đưa tay lên la bàn nghiệm thể. Tức thì, một ánh sáng chói mắt phát ra. So với Bạch Ngọc Đô lúc nãy còn muốn gấp 3 lần. Cực phẩm linh thể cực hạn. Rất tốt. Ta chỉ nghe nói ngươi có cực phẩm linh thể, không nghĩ tới lại còn là cực hạn, chỉ thiếu một chút nữa là đạt tới thánh thể trong truyền thuyết. Thiếu nữ cũng không tỏ vẻ gì vui mừng lắm. Nàng khẽ gật đầu với trung niên nhân rồi lui xuống. Cuộc kiểm tra lại tiếp tục. Sau một hồi lâu, khi tất cả mọi người đã kiểm tra xong, Giang Lưu Nhi mới chậm rãi bước lên. Hắn hướng vị trung niên kia báo danh. Nghiệm từ. Vị trung niên gật nhẹ đầu ý bảo hắn nghiệm thể. Giang Lưu Nhi từ từ đưa tay lên la bàn. Hắn có chút lưỡng lự không biết nên điều chỉnh thể chất của mình như thế nào. Cuối cùng, la bàn bắt đầu sáng lên. Vạch thứ 6, trung phẩm linh thể. Vị trung niên khẽ đọc lên. Bạch Ngọc Đô cũng có chút ngoài ý hắn đương nhiên nhận ra tên thiếu niên ở Túy Tiên lâu 2 tháng trước này. Lúc đó nếu không phải tứ cô can thiệp thì hắn đã dạy cho tên này một bài học. Chỉ là hắn không nghĩ tên thiếu niên bẩn thỉu này lại có được linh thể, hơn nữa còn là trung phẩm, chỉ thua hắn một phẩm. Tuy có chút khó chịu nhưng hắn cũng không nói gì. Chỉ cần một khi vào Đại Nhật Cung, với quyền thế của mẫu thân và gia gia hắn thì đan dược, linh thạch sẽ tùy ý hắn dùng. Một tên trung phẩm linh thể thấp kém Bạch Ngọc Đô hắn còn chưa để vào mắt. Giang Lưu Nhi bước xuống trở về chỗ cũ. Chợt cảm giác như bị ai đó theo dõi, hắn xoay người lại thì thấy phía sau, một đôi mắt đẹp đang chằm chằm nhìn mình. Chương 48, Bạch Ngọc Kinh nghi hoặc. Là nàng ta. Giang Lưu Nhi có chút nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao nàng ta lại chăm chú nhìn mình như vậy. Hắn cũng không nghĩ do dung mạo tuấn mỹ hay khí chất hơn người gì gì đó của mình. Có lẽ trước khi hắn bị mù một con mắt còn có mấy phần có thể. Tuy là bây giờ nhìn hắn cũng rất không tệ, nhưng khiến người khác e ngại chắc là nhiều hơn yêu mến. Hắn không biết rằng thiếu nữ kia còn đang thấy khó hiểu hơn cả hắn. Bạch Ngọc Kinh thật sự rất tò mò về tên thiếu niên lạ mặt này. Mọi người đều biết rằng nàng có được cực phẩm linh thể mà không mấy người biết được là ngoài cực phẩm linh thể ra, nàng còn có được một đôi khuy linh nhãn trong truyền thuyết. Khuy linh nhãn nếu có thể tu luyện đến tận cùng thì có thể phát huy ra năng lực thượng khuy thiên, hạ khuy địa, huyễn cảnh, trận pháp không cái nào không thể nhìn thấu. Tuy bây giờ nàng còn chưa tu luyện tới cảnh giới trí cao đó, nhưng nếu chỉ dùng khuy linh nhãn để thăm dò tu vi của kẻ khác thì chỉ cần tu vi của kẻ đó không cao hơn nàng hai đại cảnh giới, nàng chắc chắn sẽ nhìn ra. Chẳng hạn như vị trung niên phụ trách kiểm tra kia, tuy tu vi của ông ta đã là niết bàn cảnh trung kỳ còn nàng chỉ mới là thần thông cảnh trung kỳ. Cách nhau một đại cảnh giới nhưng cũng không qua mắt được khuy linh nhãn của nàng. Thế nhưng thiếu niên lạ mặt kia, nàng hoàn toàn không nhìn thấu tu vi chân thật của hắn dù cho vừa rồi nàng đã sử dụng khuy linh nhãn đến cực hạn. Tuy biểu hiện bên ngoài của hắn là ngự không cảnh hậu kỳ nhưng với phân tích của khuy linh nhãn nàng chắc chắn đó chỉ là ngụy trang mà thôi. Điều này có ý nghĩa gì? Tu vi của hắn đã vượt qua cảnh giới chân đan trung kỳ sao? Có đánh chết nàng cũng không tin tưởng. Nên biết rằng ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới này. Thiếu niên kia mới bao nhiêu tuổi? Nhưng mà rõ ràng khuy linh nhãn không thể dò xét được hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Kinh càng nghĩ càng thấy không tài nào giải thích được. Nàng quyết định sẽ âm thầm chú ý đến tên thiếu niên này. Giang Lưu Nhi cũng không biết vô duyên vô cớ mình lại bị một mỹ nhân để ý thật ra hắn cũng chỉ là thoáng vận dụng chân nghiệt đại diễn quyết che giấu khí tức một chút. Hắn tin tưởng cho dù là chân đan cảnh cũng khó có thể nhìn ra sơ hở gì. nhưng hắn không ngờ việc mà hắn cho là không có sơ hở đó lại trở thành nguyên nhân khiến mình sẽ gặp rắc rối sau này. Cuộc kiểm tra hôm nay coi như kết thúc. Vị trung niên nhân đứng lên thông báo cho mọi người. Ông nhìn khắp lượt rồi nói tiếp. Lát nữa sẽ có người dẫn các ngươi về phòng nghỉ. Ta khuyên các ngươi hãy nên nghỉ ngơi nhiều một chút, bởi vì 3 ngày sau các ngươi sẽ có một cuộc kiểm tra nữa và ta đảm bảo nó không phải nhẹ nhàng gì đâu. Nói xong, vị trung niên có chút thâm ý cười nhìn họ, sau đó thì rời khỏi quảng trường. Cái này, chẳng phải chúng ta đã được trực tiếp thu nhận vào Đại Nhật Cung rồi sao? Sao lại còn kiểm tra gì nữa? Một tên thiếu niên khó hiểu hỏi. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Những lần trước đều chỉ kiểm tra phẩm chất linh thể rồi lập tức được phân vào các viện tu luyện. Ta làm sao biết lần này lại có thêm một cuộc kiểm tra nữa? Tên bên cạnh có chút cau có trả lời. Bạch thiếu. Chẳng hay. Một tên khác hướng Bạch Ngọc Đô dò hỏi. Ta cũng không biết. Tuy rằng mẫu thân ta là viện chủ của Tây Viện, nhưng Đại Nhật Cung có quy tắc của Đại Nhật Cung, không có sự đối xử đặc biệt nào cả. Bạch Ngọc Đô phe phẩy chiếc quạt trông rất tiêu sái nói. Câu trả lời của hắn vừa để giải đáp cho tên kia cũng đồng thời vừa nói cho mọi người biết rằng Bạch Ngọc Đô hắn là dựa vào thực lực bản thân mà tiến vào Đại Nhật Cung và sau này cũng sẽ dựa vào nỗ lực của bản thân mình mà trở nên nổi bật chứ không phải dựa vào quan hệ. Như vậy uy vọng của hắn lại càng tăng thêm một chút. Bạch Ngọc Đô có chút đắc ý tự nghĩ. Còn về nội dung kiểm tra vào 3 ngày sau gì đó hắn cũng không quá lưu tâm. Hắn tin chắc nó không làm khó được hắn. Bởi vì trong tất cả những người tham gia lần này, ngoại trừ nhị tỷ của hắn ra thì không ai có thể là đối thủ của hắn. Nếu như hắn biết ở đây còn có một người có tu vi không những cao hơn hắn mà còn có thể tùy ý một chiêu đập chết hắn thì chẳng biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Bên trong một gian phòng được bố trí khá đơn giản, ngoài một chiếc giường, một cái bàn, một khay trà và 2 chiếc ghế ra thì chẳng còn gì nữa. Chi chi. Từ trong ngực Giang Lưu Nhi, Đồng Đồng ló đầu nhìn xung quanh rồi leo ra ngoài. Nhưng do thân hình của nó lúc này quá nhỏ bé, chỉ to bằng nắm tay, khi nhảy xuống bàn, không giữ được thăng bằng nên lập tức té nhào xuống sàn nhà. Bịch. Đồng Đồng ngồi bệnh trên đất, 2 tay ôm đầu, miệng không ngừng hít hà trông hết sức đáng yêu. Giang Lưu Nhi nhìn nó có chút buồn cười. Hắn cảm thấy tiểu tử này có rất nhiều bí ẩn, mà không phải chỉ là biết vận dụng không gian pháp tắc đơn giản như vậy. Hơn 2 tháng nay, dưới sự nài nỉ khóc lóc của Đồng Đồng, Giang Lưu Nhi đành bóp bụng nhịn đau, đưa cho nó 4 viên cực phẩm linh thạch và 10 viên thượng phẩm linh thạch cộng thêm hơn 50 viên trung phẩm linh thạch. Sau khi ăn hết toàn bộ thì hắn phát hiện Đồng Đồng lại có thêm một năng lực mới, đó là biến lớn hóa nhỏ. Tuy tạm thời nó chỉ có thể biến hình trong phạm vi không quá lớn nhưng Giang Lưu Nhi tin tưởng nếu như tiếp tục cung cấp linh thạch cho nó ăn thì năng lực của nó còn sẽ tăng lên nữa. Nhưng vấn đề là, linh thạch không đủ. Hắn còn phải để dành sau này bước vào làm cảnh tu luyện. Ở Thiên Vũ Đại Lục này cực phẩm linh thạch gần như đã trở thành truyền thuyết, suốt mấy ngàn năm nay cũng chỉ xuất hiện lác đác với số lượng chưa tới 20 viên mà thôi. Đủ biết cực phẩm linh thạch chân quý đến cỡ nào. Tuy bên trong giới chỉ của Giang Lưu Nhi còn được hơn 1000 viên cực phẩm linh thạch và gần 100 viên linh phẩm linh thạch. Nhưng mà nó chưa chắc đảm bảo đủ cho hắn đột phá đến thanh cảnh. Mà một ngày chưa đột phá được thanh cảnh thì hắn chưa thể phi thăng lên Đại Hồng Vũ được. Sở dĩ suốt vạn năm nay, chưa từng có một người nào của Thiên Vũ Đại Lục có thể phá toái hư không, phi thăng đến Đại Hồng Vũ một phần cũng là bởi linh khí ở đây quá mỏng manh, tài nguyên thưa thất không đủ cho nhu cầu tu luyện của tu sĩ. Không còn cách nào. Hắn phải cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Chi chi. Đồng Đồng ngồi trên bàn giơ giơ bàn tay nhỏ bé nhìn Giang Lưu Nhi khẽ gọi. Giang Lưu Nhi đương nhiên biết do nó muốn gì. Không được. Chi chi chi. Không được là không được. Nếu ngươi cứ ăn linh thạch của ta như vậy thì sớm muộn ta cũng sẽ không còn viên linh thạch nào để tu luyện mất. Chi 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 chi. Đồng Đồng nghe thế thì nằm xuống bàn, 2 tay ôm đầu lăn lộn, miệng kêu chi chi không ngừng. Giang Lưu Nhi nhìn nó cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lại dở chiêu này ra. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó ăn vạ như thế, 5 ngày trước nó đã dùng cách này để vòi vĩnh 1 viên cực phẩm linh thạch của hắn. Xoa xoa chán, Giang Lưu Nhi ném cho nó 1 viên thượng phẩm linh thạch. Chỉ có nhiêu đó thôi. Không thể đòi thêm. Nếu không ta sẽ lấy lại không cho ngươi viên nào hết. Đồng Đồng nhìn thấy không phải là 1 viên cực phẩm linh thạch thì tính ăn vạ tiếp nhưng nghe hắn nói thế thì lập tức ôm chặt lấy viên thượng phẩm linh thạch kia. Có còn hơn không? Đồng Đồng thầm nghĩ. Sau đó, nó nhìn Giang Lưu Nhi với ánh mắt như thể đang nói ngươi đúng là keo kiệt. Giang Lưu Nhi thấy thế thì vừa có chút bực bội lại có chút buồn cười. Nó vẫn là trẻ con a. Khẽ lắc đầu, hắn bước tới ngồi xuống giường, nhắm mắt tu luyện. 3 ngày sau. Nếu so với ngày đầu tiên trong đợt tuyển chọn đệ tử thì hôm nay số lượng người đã thua thất hơn rất nhiều. tính tất cả những người có linh thể và dưới linh thể thì con số cũng chỉ có 267 người.
Ngô trưởng lão, năm nay có bao nhiêu người có được linh thể?
Ở khu vực dành cho cao tầng của Đại Nhật Cung, một thiếu phụ hướng về một vị trung niên nhân hỏi.
Thưa bác viện chủ, tổng cộng có 16 người có linh thể.
Trong đó, có một là linh thể cực phẩm, một thượng phẩm, ba trung phẩm và 11 hạ phẩm.
Vị trung niên được gọi Ngô trưởng lão đáp.
Vị bác viện chủ kia nhẹ gật đầu, nhỏ giọng.
Cực phẩm linh thể ắt hẳn là Ngọc Kinh đi, còn thượng phẩm linh thể thì chắc là Ngọc Đô.
Khẽ thở dài một chút, bác viện chủ thì thào.
Nhị ca, ngươi xem. Con trai và con gái của ngươi đều rất xuất chúng, sau này chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của Đại Nhật Cung ta.
Thật ra rốt cuộc huynh đã đi đâu suốt 20 năm qua?
Chẳng lẽ thật sự huynh đã?
Vị Ngô trưởng lão thấy thế cũng khẽ thở dài.
Viện chủ Tây Viện tiền nhiệm đã mất tích hơn 20 năm nay mà vẫn bặt vô âm tín, thật sự chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít.
Nói đến vị viện chủ Tây Viện tiền nhiệm kia, Ngô trưởng lão không thể không nghĩ tới tân viện chủ của Tây Viện bây giờ, nàng cũng chính là thê tử của viện chủ tiền nhiệm.
Chỉ có điều từ sau khi phu quân mình mất, nàng ta bắt đầu sống khá phóng túng.
Đã có rất nhiều lời đồn, rằng có không ít trưởng lão đã lên giường của nàng, thậm chí còn có một vài nam đệ tử cũng dỉ thai nhau đã từng ngủ với vị Tây Viện chủ kia.
Quả thật thanh danh của nàng ta chẳng lấy gì làm đẹp đẽ.
Ồ! Thiên thủ muội sao lại tới sớm như vậy?
Muội làm tỉ tỉ ta cảm thấy thật ngại quá.
Đống một giọng nói nhu nhuyễn có phần lười biếng vang lên.
Từ phía hành lang, một nữ nhân chậm rãi đi tới.
Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, hai vú cao ngất, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, dáng người ngả nghiêng như liễu.
Chương 49, vừa tháp, 1.
Sau khi trông thấy nàng kia, vị bác viện chủ nọ lập tức cau mày, mặt không che giấu sự khó chịu, có chút thâm ý nói.
Cô mị xanh, ngươi cũng sẽ biết ngại sao?
Đương nhiên rồi. Người ta là nữ nhân đàng hoàng thấu hiểu phép tắc mà.
Cô mị xanh vẫn với giọng lười biếng nói.
Bác viện chủ nghe xong thì tức giận nói lớn.
Cô mị xanh, ngươi đúng là không biết xấu hổ.
Nếu ngươi thật sự đàng hoàng thì sẽ có những lời đồn kia sao?
Cũng chẳng lấy gì làm phiền lòng, cổ mị xanh ra vẻ thở dài, nói.
Bạch thiên thủ muội muội,
những điều này làm sao muội có thể trách ta chứ?
Muội cũng thừa biết là dung mạo của ta quá xinh đẹp mà.
Bọn nam nhân mỗi lần trông thấy ta, cặp mắt cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, thậm chí có nhiều kẻ còn buông lời trêu ghẹo, tỏ ý khinh bạc nữa.
Thế nhưng ta thân là nữ nhân đã có chồng con, làm sao có thể cùng với bọn chúng?
Dừng lại một chút, nét mặt có chút u oán, nàng nói.
Kể từ khi Bạch Lân mất tích, ta chẳng khác gì một quả phụ không người dựa dẫm.
Bọn nam nhân kia vì không chiếm được ta nên tung ra những lời đồn thất thiệt để hủy hoại thanh danh của ta.
Số ta thật khổ.
Cổ mị sang càng nói giọng càng xấu muộn.
Bác viện chủ, cũng tức Bạch Thiên Thủ, chẳng những không chút nào đồng tình mà còn thêm chán ghét.
Nếu như không phải ngươi lúc nào cũng có bộ dáng lả lơi mời gọi kia thì có ai dám trêu ghẹo Tây Viện chủ ngươi?
Rõ ràng chính ngươi đã câu dẫn bọn nam nhân đó.
Bạch Thiên Thủ hừ một tiếng thầm nghĩ.
Bên cạnh, rót một ly trà, cổ mị xanh đưa lên miệng, khẽ nhấp môi.
Nhìn thấy hai vị viện chủ này, vị Ngô trưởng lão đang ngồi gần đó từ nay đến giờ cũng chỉ biết thở dài.
Kể từ sau khi Tây Viện chủ tiền nhiệm mất tích thì hai người cũng bắt đầu tranh đấu không ngừng kéo dài mãi cho đến tận bây giờ.
Qua một lát sau, khi năm vị viện chủ đã đến đông đủ, Ngô trưởng lão cũng đứng lên, bước ra ngoài quảng trường.
Nhìn 267 con người với những gương mặt trẻ trung, có phần hồi hộp khẩn trương nhưng trong mắt tràn đầy nhiệt huyết bên dưới, Ngô trưởng lão có chút cảm khái.
Ông nhớ cách đây mấy trăm năm trước, bản thân ông cũng từng đứng dưới đó như thế này.
Tất cả mọi người im lặng.
Sau khi tất cả đã trật tự lại, Ngô trưởng lão bắt đầu nói.
Chắc hẳn các ngươi đang rất thắc mắc về cuộc kiểm tra này.
Đúng vậy.
Không giống với các lần trước, đây là một cuộc kiểm tra đặc biệt dành cho những đệ tử mới của năm nay.
Đương nhiên cho dù thành tích kém đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc các ngươi trở thành đệ tử của Đại Nhật Cung.
Nhưng mà ta khuyên các ngươi nên nỗ lực hết sức có thể, bởi vì tài nguyên tu luyện sẽ không dành cho những kẻ yếu kém.
Hơn nữa, ta bảo đảm chỗ tốt mà các ngươi nhận được từ lần kiểm tra này không phải nhỏ.
Sau đó, Ngô trưởng lão dẫn các đệ tử đi đến trước một tòa tháp.
Nó cao khoảng 70 mét, có tất thể 13 tầng, màu xanh đen trông khá cũ kỹ.
Quả thật nhìn nó chẳng có chút gì lộ vẻ khí thế hùng vĩ cả.
Nói khó nghe một chút thì chỉ là một tòa tháp rách nát mà thôi.
Nhưng Giang Lưu Nhi tuyệt đối không cho rằng nó là một tòa tháp rách nát vô dụng.
Bởi vì nó chính là một kiện cực phẩm linh khí.
Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được sự hiện hữu của khí linh bên trong tòa tháp này.
Phải biết rằng để một kiện linh khí sinh ra khí linh tỷ lệ rất thấp.
Chỉ có thánh khí trở lên mới tuyệt đối chắc chắn có được khí linh.
Xem ra Đại Nhật Cung này cũng không đơn giản a.
Giang Lưu Nhi thầm nghĩ.
nhìn thấy tòa tháp trước mặt chứ? Nó chính là thứ dùng để kiểm tra thực lực của các ngươi. Nô trưởng lão vừa chỉ tay về phía ngọn tháp kia vừa nói. Có tất thể 13 tầng. Xông qua được số tầng càng nhiều thì thứ hạng của các ngươi càng cao. Hơn nữa lợi ích thu được cũng sẽ càng lớn. Ở mỗi tầng đều có một cửa truyền tống ra ngoài nằm cạnh lối vào. Nếu các ngươi cảm thấy không thể vượt qua được thì lập tức dùng nó để truyền tống ra, nếu không muốn chết. Sau khi ngó thấy các đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng, ông nói to. Bây giờ ta tuyên bố, cuộc kiểm tra chính thức bắt đầu. Lời vừa dứt, các đệ tử lần lượt tiến vào tháp. Trong một gian phòng, hơn phân nửa các vị cao tầng của Đại Nhật Cung đều có mặt đông đủ. Tất cả họ đang chăm chú nhìn về một màn sáng trước mặt. Đó là một hình ảnh ba chiều có dạng giống tòa tháp với những chấm sáng nhỏ đang di động bên trong. Không biết thành tích cao nhất sẽ là tầng mấy. Một vị trung niên tầm 40 tuổi nói nhỏ. Trung viện chủ. Không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? Ta nhớ bình thường những chuyện thế này ngài đều chỉ phái một trưởng lão đi thay thì phải. Một giọng nữ nhân ôn nhu cất lên. Vị trung niên kia nhìn về cổ mị xanh, tươi cười đáp. Những năm gần đây Thu Mỗ bận bịu bế quan nghiên cứu Đại Nhật Kinh, thật sự không thể phân thân để lo mọi chuyện trên dưới của trung viện, đành phải làm khó một trưởng lão xử lý thay. Tiện đây, Thu Mỗ ta xin tạ lỗi và mong bốn vị viện chủ thông cảm cho. Trung viện chủ ngài quá lời rồi. Tây viện chủ nhỏ nhoi ta đây làm sao dám trách móc ngài chứ? Cổ mị xanh nu như nói. Một tiếng hử nhẹ chợt phát ra. Liếc mắt nhìn Bạch Thiên Thủ, có chút nhếch môi, cổ mị xanh cất tiếng. Thiên Thủ muội. Muội nói thử xem hai đứa cháu của muội có thể đi đến tầng mấy. Cháu của ta không phải cũng là con của ngươi sao? Bạch Thiên Thủ lạnh nhạt nói. Nghe nàng nói thế, trong mắt cổ mị xanh có chút chán ghét hiện lên nhưng lại lập tức biến mất ngay, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Nàng cũng không đáp lại mà tự rót cho mình một ly trà rồi đưa lên môi nhấp khẽ. Động tác quả thật rất ưu mỹ. Thấy không khí có chút trầm lặng, một cô gái cười nói. Theo ta thấy xếp thứ nhất lần này nếu không phải Ngọc Kinh thì không còn ai. Ta đã nhìn nó lớn lên, kể cả ngộ tính hay là nhân phẩm đều không có chỗ nào để chê cả. Thật sự là một mầm móng tu luyện tuyệt hảo. Khẽ vuốt trong râu, một lao nhân gật gật đầu tiếp lời. Nam viện chủ nói không sai. Ngọc Kinh đích thực là một thiên tài tu đạo hiếm thấy. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày sau nó sẽ là một đời viện chủ tiếp theo, thậm chí còn hơn cả chúng ta. Những người còn lại đều tỏ vẻ tán đồng. Tất cả đều cho rằng Bạch Ngọc Kinh sau này sẽ là trụ cột chống đỡ Đại Nhật Cung, duy chỉ trừ một người không mấy cho là đúng. Người đó chính là Cổ Mị Xanh. Nàng lại chậm rãi nhấp một ngụm trà, đôi mắt ẩm ướt kia không biết đang nghĩ gì. Giang Lưu Nhi lúc này đang ở tầng thứ 2 của tòa tháp. Vừa rồi khi cùng các đệ tử khác tiến vào đây, một bầy yêu thú đã xông tới tấn công bọn họ. Cấp bậc của chúng cũng không cao, toàn bộ đều là yêu thú cấp 4, thực lực chỉ tương đương với tiên thiên cảnh mà thôi. Nhưng mà đó không phải điều Giang Lưu Nhi để ý đến. Mà thứ hắn quan tâm là sau khi bị giết chết thì chúng lập tức tan biến mất. Bọn nó cũng không phải chân chính yêu thú thật sự mà chỉ được tạo ra từ năng lượng. Đó là đáp án của hắn. Hơn nữa hắn còn phát hiện được năng lượng sau khi những yêu thú kia bị tiêu diệt cũng không hoàn toàn biến mất mà tồn tại dưới dạng linh khí khá tinh thuần. Điều này có nghĩa tu sĩ có thể dễ dàng hấp thu nó mà không cần tốn thời gian khu trừ tạp chất như khi hấp thu thiên địa linh khí hay sử dụng hạ phẩm linh thạch để tu luyện. Tốc độ tu luyện có thể tăng từ hơn mấy mươi đến gấp trăm lần. Giang Lưu Nhi thử ngồi xuống tu luyện. Lát sau, hắn mở mắt đứng dậy. Đúng như suy đoán của hắn, quả thật tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường rất nhiều. Bây giờ thì hắn có chút hiểu cái lợi ích mà vị trưởng lão lúc này nói đến. Đáng tiếc, năng lượng ở đây quá ít. Có lẽ các tầng sau sẽ nhiều hơn. Nghĩ thế, Giang Lưu Nhi bước tới, đi vào tầng 3. Khi hắn đến đây thì tất cả các yêu thú đã bị tiêu diệt hết. Xung quanh có hơn trăm người đang ngồi tu luyện. Dĩ nhiên họ cũng biết được tác dụng của những năng lượng tạo thành yêu thú này. Giang Lưu Nhi cũng không dừng lại mà tiếp tục đi vào tầng 4. Dê à ho ho. Ngay khi vừa mới xuất hiện, một móng vuốt sắc nhọn nhằm vào mặt hắn bổ tới. Oanh. Trúng một quyền của Giang Lưu Nhi, con yêu thú lập tức tan biến. Hóa thành một luồng sáng lam nhạt. Giang Lưu Nhi vội vận hành chân nghiệt đại diễn quyết hấp thu vào cơ thể. Cũng không phải là hắn ham ăn hốt uống gì mà đó là việc cần thiết trong trường hợp này. Thử nghĩ với gần trăm con người ở đây, họ sẽ để hắn thong thả đánh xong bọn yêu thú rồi chậm rãi ngồi hấp thu năng lượng của chúng để tu luyện sao. Chỉ e là chẳng còn lấy một tia nào cho hắn hít hơi chứ đừng nói gì tu luyện. Bởi vì tất cả những người ở đây đều làm điều như hắn lúc nãy. Tranh thủ hấp thu được bao nhiêu thì hấp thu. Chỉ trong thoáng chốc. Lũ yêu thú đã bị hạ gục toàn bộ. Dù sao ở tầng 4 này chỉ có yêu thú cấp 5 là cao nhất, cũng không khó khăn gì đối với những người đều có tu vi ngự không cảnh trở lên ở đây.
Ngay khi con yêu thú cuối cùng vừa chết, tất cả mọi người lập tức tranh thủ chiếm cho mình một chỗ ngồi hấp thu những năng lượng ít ỏi sót lại. Sau nửa canh giờ, khi không còn lại chút gì, mọi người bắt đầu đứng lên, tất cả đều nhìn về phía cánh cổng đang sáng trước mặt, có chút chần chừ. Chương 50, vừa tháp, 2. Ở phía bên kia chính là tầng 5. Sau khi thông qua hết 4 tầng, ai nấy đều hiểu rõ là càng về sau năng lượng thu được sẽ càng nhiều. Bây giờ mới chỉ là tầng 4 nhưng số năng lượng hấp thu được đối với họ có trợ giúp không hề nhỏ. Thậm chí, có vài người đã cảm thấy dấu hiệu đột phá, điều mà lẽ ra phải 3, 4 năm nữa mới có thể nếu dựa theo tiến độ tu luyện bình thường. Dựa vào đó mà tính, tầng 4 đã có năng lượng như thế thì tầng 5 đâu này? Số năng lượng sẽ lớn đến thế nào? Gấp 2, gấp 3 hay hơn nữa? Trước hấp dẫn đó, nhiều người tuy rằng có chút e ngại nhưng ánh mắt cũng không giấu được sự nóng bỏng hướng đến. Các vị, chắc hẳn mọi người đều hiểu được lợi ích thu được từ việc thông qua các tầng của tòa tháp này. Phía trước mặt chúng ta bây giờ chính là tầng 5, nếu như có thể thông qua được nó thì thời gian tu luyện mà mọi người sẽ tiết kiệm được tuyệt đối không dưới 6, 7 năm. Chẳng lẽ các vị không muốn sao? Một vị đại hán có tu vi ngự không cảnh hậu kỳ đứng ra nói. Muốn thì đương nhiên ai cũng muốn. Nhưng cũng cần phải có đủ thực lực mới được. Tầng 4 này đã xuất hiện yêu thú cấp 5 hậu kỳ, hơn 9 phần thì tầng 5 sẽ có yêu thú cấp 6, cũng tức là tương đương với thần thông cảnh của nhân loại. Cho ta hỏi ở đây trong số chúng ta có mấy người đạt tới thần thông cảnh? Một tên khác phân tích. Mọi người nghe vậy thì đưa mắt nhìn về một cẩm y gì thiếu niên đang cầm chiếc quạt ngọc và một thiếu nữ che mặt đứng ở một góc riêng bên kia, sau đó tất cả đều có chút trầm mặc. Không sai. Trong số bọn họ, ngoại trừ hai người kia thì không còn ai có tu vi thần thông cảnh nữa cả, hay ít ra thì họ đều cho là vậy. Nhiều người khẽ thở dài có chút tiếc nuối, coi bộ đã quyết định từ bỏ. Đương nhiên, cũng có vài người không cam lòng. Một thiếu niên trông khá trẻ chợt nói. Mọi người có phát hiện thấy bắt đầu từ tầng 4 thì số lượng yêu thú đã giảm đáng kể không? 3 tầng đầu, mỗi tầng đều có đến mấy trăm yêu thú, nhưng đến tầng 4 này, số lượng chỉ còn chưa đến 100. Ta nghĩ biết đâu tầng 5 số lượng yêu thú lại tiếp tục giảm còn 20 con, 10 con hoặc 5 con, thậm chí ít hơn nữa thì sao? Nếu chúng ta không thử mà đã bỏ cuộc như vậy có phải có chút đáng tiếc? Đa số mọi người đã quyết định từ bỏ chợt nghe nói thế thì có chút động tâm. Nếu quả thật số lượng yêu thú chỉ còn lại 5, 10 con thì với số lượng người ở đây không phải là không thể thắng được. 87 con. Một giọng nói bất thình lình vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Nơi đó, một thiếu nữ che mặt đang đứng. Bạch Ngọc Kinh vừa tiến dần về cánh cổng thông đến tầng 5 vừa đều nói. Hai tầng đầu mỗi tầng có 267 con yêu thú tương ứng với 267 người có mặt. Tầng thứ 3 có 266 con tương ứng với 266 người. Tầng thứ 4 cũng có 87 con tương ứng với 87 người. Nghe thế, tất cả mọi người đều hồi tưởng lại. Cuối cùng, họ phát hiện quả đúng như lời của nàng nói. Cả bọn có chút bội phục thiếu nữ kia, không ngờ trong tình cảnh này mà nàng vẫn có thể bình tĩnh quan sát như thế. Đây không phải là điều mà ai cũng làm được. Giang Lưu Nhi cũng có chút thầm khen sự tinh tế của cô gái này. Bạch Ngọc Kinh cũng không để ý đến những ánh mắt tán dương kia, nàng đứng trước cửa vào tầng 5, nghiêm túc nói. Mỗi một người vào thì sẽ xuất hiện thêm một yêu thú, vì vậy, ta mong mọi người tự hiểu lấy năng lực của mình, đừng dẫn đến phiền toái cho người khác. Dứt lời, nàng bước qua màn sáng tiến vào tầng 5. Trong số những người ở đây, đương nhiên sẽ có kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi với ý định tiến vào tầng 5, chờ cho yêu thú xuất hiện thì tìm cách tránh né, để cho Bạch Ngọc Đô và Bạch Ngọc Kinh tiêu diệt hộ, sau khi yêu thú tan biến hết thì hấp thu năng lượng tu luyện. Nhưng bọn chúng thông minh thì người khác cũng không phải kẻ ngốc. Dù cho Bạch Ngọc Kinh có là người tốt đi nữa thì nàng cũng không muốn làm công cụ bị kẻ khác lợi dụng. Huống chi còn có người so với Bạch Ngọc Kinh thì càng không phải tốt lành gì. Bạch Ngọc Đô lạnh lùng nhìn những người trước mặt nói. Nếu có kẻ nào có ý định làm ngư ông đắc lợi thì tốt nhất nên từ bỏ đi. Nếu không cho dù hắn không bị yêu thú giết chết, Bạch Ngọc Đô ta cũng sẽ không tha cho hắn. Nói xong, hắn cũng tiến vào cánh cổng. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau một chút rồi lần lượt theo cửa truyền tống rời khỏi tháp. Trong tầng 4 lúc này chỉ còn lại mỗi mình Giang Lưu Nhi. Chi chi. Từ trong ngực hắn, Đồng Đồng ló đầu ra. Nó hít hà mấy ngụm thật sâu rồi đưa cánh tay với ba ngón xíu xiu chỉ về cánh cổng thông đến tầng 5 kêu lên chi chi. Giang Lưu Nhi xoa xoa đầu nó, nhẹ gật đầu. Năng lượng trong tòa tháp này đã được tinh lọc khá tinh thuần, có thể trợ giúp cho Đồng Đồng tăng cường thực lực. Tính ra cũng đỡ tốn một khoảng linh thạch cho nó. Thầm nói một câu, Giang Lưu Nhi bước vào cánh cổng. Ở một nơi khác bên ngoài tòa tháp, đã có hai người tiến vào tầng thứ 5 rồi. Nam viện chủ nhìn hai chấm sáng trên màn hình nói.
Ta nghĩ chắc là Ngọc Kinh và Ngọc Đô đi. Đông viện chủ vừa vuốt chòm râu dài vừa tiếp lời của Đông viện chủ. Đang ngồi dưỡng thần, Trung viện chủ cũng mở mắt nhìn màn hình một chút, sau đó hướng Cổ Mị Xanh hỏi. Tây viện chủ, ngươi nói thử xem bọn chúng có thể thông qua được tầng 6 không? Cổ Mị Xanh có chút hờ hững đáp. Có thể có, cũng có thể không. Bạch Thiên Thù nghe vậy thì không khỏi cau mày. Cổ Mị Xanh, ngươi nói như vậy không thấy là hơi vô tâm sao? Thiên Thù muội, muội cũng biết ta thân là viện chủ của Tây viện, có rất nhiều chuyện cần ta giải quyết, rất ít có thời gian để ý đến việc tu luyện của chúng nó thì làm sao ta biết rõ khả năng của chúng được. Cổ Mị Xanh phân trần. Bạch Thiên Thù cười lạnh, truyền âm nói. Ngọc Kinh thì ta có thể không nói, nhưng còn Ngọc Đô thì sao? Nó chính là con ruột của ngươi. Nhưng mà một năm ngươi gặp mặt nó được bao nhiêu lần? Ta e là bây giờ nó trưởng thành bộ dáng thế nào chắc ngươi cũng không biết. Ngươi thật sự bận đến nỗi kể cả thời gian gặp mặt con mình cũng không có sao. Cổ Mị Xanh không đáp lại, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Ồ! Một tiếng ngạc nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoài Ngọc Kinh và Ngọc Đô còn có người thứ ba tiến vào tầng 5 sao. Đông viện chủ thấy có chút thú vị nói. Chắc là kẻ nào đó ôm tâm lý may mắn đấy mà. Mọi người đâu cần phải để ý như vậy. Nam viện chủ nhỏ giọng nói. Bạch Ngọc Đô đang chiến đấu ác liệt với một con yêu thú cấp 6 thì chợt thấy lối vào sáng lên, sau đó một thiếu niên xuất hiện. Khuôn mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng hắn đã cảnh báo rất rõ vậy mà tên độc nhãn long này còn dám tiến vào đây. Muốn không làm mà hưởng lợi sao? Hừ! Ta sẽ để ngươi trở thành thức ăn cho yêu thú. Đó là hậu quả ngươi tự chuốc lấy khi dám không để lời nói của Bạch Ngọc Đô ta vào mắt. Đó là những lời mà Bạch Ngọc Đô đang thầm nói. Ở một góc khác, Bạch Ngọc Kinh cũng chú ý đến thiếu niên vừa mới tiến vào. Là hắn. Trong mắt nàng, sự nghi hoặc càng đậm. Giang Lưu Nhi cũng không có thời gian lưu tâm đến cảm xúc của bọn họ. Trước mặt hắn, một con yêu thú đang tấn công dồn dập. Nếu như sử dụng toàn lực thì hắn có thể dễ dàng tiêu diệt con yêu thú này. Nhưng tạm thời hắn còn chưa muốn bị hai tên kia chú ý nên cũng chỉ đành làm ra bộ dáng chật vật. Dê à ho ho. Liên tiếp những cú vồ xẹt qua người Giang Lưu Nhi. Nhìn vào khiến người ta có cảm giác rằng tùy thời hắn đều có thể bị giết chết. Nhưng mà có người thì không cho là vậy. Bạch Ngọc Kinh vốn chú ý đến hắn từ nãy giờ. Nàng phát hiện tuy nhìn hắn có vẻ rất miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mỗi lần tưởng chừng như hung hiểm thì hắn đều có thể tránh thoát. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, hắn hoàn toàn không hề bị một vết thương nào cả. Cho dù là Bạch Ngọc Đô thì trên người cũng đã lưu lại vài vết rách rồi. Mà tu vi của Bạch Ngọc Đô chính là thần thông cảnh sơ kỳ. Cái này nói lên điều gì? Bạch Ngọc Kinh không tin tu vi của thiếu niên kia chỉ là ngự không cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy. Qua một lúc sau. Vành! Vành! Một con yêu thú đã tan biến sau một chưởng hung mãnh của Bạch Ngọc Kinh. Á á á á! Bạch Ngọc Đô hét lên một tiếng, rồi giáng một quyền toàn lực vào đầu con yêu thú phía trước. Vành! Vành! Giang Lưu Nhi thấy cũng nên kết thúc, hắn mạnh mẽ đẩy chân khí lên, rồi buộc phát ra ngoài hệt như vừa mới đột phá. Cái gì? Hắn vậy mà lại đột phá? Trong mắt Bạch Ngọc Đô có chút khó tin. Thần thông cảnh lại dễ dàng đột phá như vậy sao? Bên kia, Bạch Ngọc Kinh có chút cau mày. Vành! Không quá rườm rà, con yêu thú bị một quyền của Giang Lưu Nhi giải quyết, tiếp đến thì biến thành những luồng sáng màu lam rồi tản mát ra xung quanh. Sau đó, hắn ngồi bạch xuống, làm bộ như đang củng cố cảnh giới. Bạch Ngọc Đô khẽ hừ một tiếng rồi cũng ngồi xuống hấp thu linh khí vừa tan ra từ những con yêu thú. Trong lòng hắn lúc này thật sự chẳng mấy gì dễ chịu. Về phần Bạch Ngọc Kinh, nàng nhìn thiếu niên đang ngồi ra dáng củng cố cảnh giới kia, bên dưới tấm màn tre, môi khẽ nhếch. Để ta xem ngươi giả bộ được tới khi nào.